Chương 01, Hoa lệ nghịch chuyển. Đây là một cái thượng võ thế giới, tại đây được gọi là võ hồn đại lục. Tại đây võ phong có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ thượng cổ, đã dung nhập đã đến đại lục linh hồn. Lấy võ vi tôn, cường giả vi tôn. Bất luận nam nữ già trẻ, chỉ cần sinh ra trên thế giới này, như vậy, tiểu nhất định cả đời đều muốn cùng võ đạo kết xuống gắn bó keo sơn. Tại trong thế giới như vậy, không thiếu võ đạo cao thủ, phế vật cũng số lượng cũng không ít. Cao thủ, vĩnh viễn đều là lại để cho người chiêm ngưỡng giống như tồn tại, hủy bỏ tài, nhưng lại cái thế giới này sỉ nhục, bọn hắn chỉ có thể làm chút ít bình dân việc, trồng trọt, canh lệ. Bọn hắn tuy nhiên cũng là quốc gia trọng yếu tạo thành bộ phận, nhưng là lại để cho người xem thường một loại cấp thấp người. Tại nơi này võ đạo hoành hành thế giới, nếu có người hỏi, võ đạo đỉnh phong ở nơi nào? Cho dù trồng trọt bình dân cũng biết một câu, ngự kiếm chi thuật, thiên hạ duy Mạc Tà. Mạc Tà, là võ đạo đế quốc đệ nhất nhân, cũng là trấn quốc đại tướng quân. Ít nhất đây là cả nước công nhận. Tại quốc gia này, mọi người đối với cái này truyền kỳ giống như tồn tại, không phải kính sợ, đa số là tràn đầy cảm thán, tiếc hận. Mạc Tà tổng cộng có đứa con thứ 5, 3 con trai chết trận xa trường. Một đứa con trai tại một lần chiến dịch trung hạ chi trung thân tàn phế, còn có một tiểu nhi tử. Nhắc tới đứa con trai này, cả nước đều có thể hội lắc đầu than thở, phụ thân là đế quốc kiếm thần, mà nhi tử lại. Mạc Vô Tà, là Mạc Tà tiểu nhi tử. Sở dĩ gọi là Mạc Vô Tà, Mạc Tà dụng ý rất sâu, không đơn thuần là đối với hắn yêu thương, cũng là bởi vì 3 con trai chết trận xa trường, một đứa con trai cũng bởi vì xa trường gây nên tàn nguyên nhân, mà không hy vọng Mạc gia tuyệt hậu. Hắn hy vọng cái này tiểu nhi tử có thể trung hòa quy phạm, không tập võ tốt nhất, như vậy trải qua áo cơm không lo đích nhân sinh cuộc sống. Làm cho Mạc Tà lại cao hứng, lại vài lần chán trường chính là, cái này tiểu nhi tử thiên sinh kinh mạch bế tắc, là cái tiêu chuẩn luyện võ phế vật. Không thể luyện võ, hắn quyết định lại để cho tiểu nhi tử thừa kế hắn công tước tước vị, như vậy, lại để cho vinh hoa phú quý bạn hắn cả đời. Vốn đây là chuyện tốt, nhưng là Mạc Vô Tà làm ra sự tình rồi lại để cho Mạc Tà thương thấu não kinh. Mạc Vô Tà thanh danh tựa hồ cũng không thua gì phụ thân, nhưng là, hắn chính là tiếng xấu. Ăn chơi thiếu gia, ăn uống chơi gái đánh bạc mọi thứ đều là chuyên gia, tội ác chồng chất rèm pha truyền ngàn dặm. Đây là đại chúng cho Mạc Vô Tà đánh giá. Mạc Tà đối với nhi tử không nên thân cũng không có biện pháp, bởi vì mẹ của hắn sinh hắn thời điểm chết rồi, hắn lại quanh năm tại bên ngoài không người quản giáo hắn, đợi hắn muốn quản giáo thời điểm hết thể đều đã muộn. Hắn không nỡ trọng trách cái này tiểu nhi tử, cũng không nỡ lại để cho bất luận kẻ nào khi dễ hắn, cho nên, có đôi khi hắn lại đương nổi lên bao che cho con, cái này cũng càng lại để cho Mạc Vô Tà coi trời bằng vung. Dung Mạc Tà mà nói, ta cũng không có biện pháp rồi, ai kêu đây là nhà ta cuối cùng một rễ và mầm rồi. Một ngày chi kế ở chỗ sáng sớm, râu tóc sáng trắng, vẻ mặt nghiêm túc Mạc Tà đang tại phủ công tước trong thư phòng nhìn xem binh pháp, nhưng không ngờ một cái thanh âm hốt hoảng thật xa tiểu truyền vào. Hắn nhíu mày, hỏi, Thanh Hà, chuyện gì như vậy bối rối? Thanh âm của hắn tuy nhiên không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn bộ phủ công tước, lại để cho bên ngoài một cái tiểu cô nương lại càng hoảng sợ, nhưng là y nguyên dốc sức liều mạng địa chạy tới lao ra thư phòng. Lao ra, việc lớn không tốt á, thiếu gia hắn. Mạc Tà thoáng cái đứng lên, hỏi, đến cùng làm sao vậy? Thanh Hà bối rối nói chuyện đều cả lăm, hay vẫn là nói ra, tiểu, thiếu gia, không còn thở nữa rồi. Cái gì? Mạc Tà thoáng cái biến mất trong thư phòng, sau một khắc đã đến khác một cái phòng. Tốc độ của hắn quá là nhanh, gian phòng kia hay bởi vì cửa không khóa, bị hắn sức lực phong kéo đang tại két. Két. Địa hai bên đung đưa. Phòng ngủ trên giường đang nằm lấy một cái 18-9 tuổi nam nhân, nhìn về phía trên tựa hồ ngủ vô cùng an tưởng, nhưng là Mạc Tà lại cảm thấy trong đầu cảm giác trống rỗng. Hắn là cái gì tu vi? Cho dù trong hoa viên có con muỗi bay qua, hắn đều có thể tinh chuẩn địa phân biệt rõ ra tại vị trí này. Là công hay vẫn là mẫu. Mà lúc này, lại để cho hắn sợ hãi chính là, trên giường đại nam hải không có chút nào thanh âm, hô hấp đình chỉ, tim đập cũng đình chỉ. Đột nhiên, Mạc Tà lão lệ y mắng địa chạy xuống, một bước lui về phía sau liền ngã ngồi tại hình tròn cái bàn bên cạnh một cái vòng tròn trên ghế. Con của ta a, ngươi cứ như vậy đi rồi chưa? Mạc Tà lại tập tễnh địa đi tới, thò tay khoác lên Mạc Vô Tà mạch đập bên trên. Tay của hắn đã lạnh buốt, hắn mạch đập sớm đã đình chỉ, nói rõ. Hắn đã chết đi mấy canh giờ rồi. Ngay tại Mạc Tà tuyệt vọng nghẹn ngào âm truyền khắp gian phòng này thời điểm, kỳ tích đã xảy ra. Vốn nên chết mất Mạc Vô Tà ngón tay đột nhiên bỗng núc đích, tiếp cái đầu cũng đi theo bỗng núc đích, sau đó mở hai mắt ra. Với tư cách một gã ăn chơi thiếu gia, cái này hai mắt vốn nên đục ngầu, nhưng là lúc này lại đã xảy ra dị tượng. Mạc Vô Tà con mắt thanh tịnh như là ngôi sao, phản chiếu lấy màn lụa. Hắn chưa thức dậy, mà là không ngừng mà dò xét tại đây xấu cảnh, nơi này là xa hoa phục cổ gian phòng, dưới thân là một trường có thể chứa nạp 8-9 người cùng một chỗ ngủ siêu cấp giường lớn. Đương nhiên, hắn cũng nhìn thấy Mạc Tà, nhưng là trong mắt của hắn chỉ có mê mang. Đây là đâu? Mạc Vô Tà hỏi. Thanh âm của hắn rất suy yếu, nhưng là nghe vào người khác trong thai giống như âm thanh của tự nhiên, tràn đầy vô hạn hy vọng. Mạc Tà bản năng nhìn về phía trên giường Mạc Vô Tà, kích động toàn thân run rẩy. Ha ha, lão tử tiểu nói, ta lão Mạc gia làm sao có thể đoạn tử tuyệt tôn, ha ha. Mạc Tà kích động cười ha hả. Mạc Tà tiến lên muốn đáp thượng Mạc Vô Tà cánh tay, nào có thể đoán được Mạc Vô Tà vậy mà mạnh mà chế trụ cổ tay của hắn, quắc, ngươi là người nào? Mạc Tà không có tức giận, trái lại, còn thật cao hứng, thủ đoạn chỉ là run lên thoáng một phát, Mạc Vô Tà chế trụ cổ tay hắn tay liền bị bắn ra, cười nói, tiểu tử ngươi không biết mất ký ức à? Liền lao tử cũng không nhận ra. Mạc Vô Tà đột nhiên a một tiếng, ôm đầu từ trên giường lăn xuống dưới, cái này sợ hãi Mạc Tà, hô, Thanh Hà, tranh thủ thời gian đi mời đại phu đến, nhanh. Đại phu đã đến, cũng cho Mạc Vô Tà chẩn đoán bệnh đã qua, nhưng cũng rất tốt cười nói, đại nhân, lệnh công tử tốt không thể tốt hơn, tiểu nhân liền cáo từ rồi. Đã đại phu đều nói như vậy rồi, Mạc Tà cũng sẽ tin rồi, hắn trở thành lần này là Mạc Vô Tà mỏ mẫm hồ đồ. Phân phó Thanh Hà cho hắn nổi cháo bồi bổ thân thể sau liền rời đi. Mạc Vô Tà ôm hai chân ngồi ở trên giường, trong miệng nỉ non, ta lặc cái đi, ta không biết đã vượt qua à. Đây là đâu cái triều đại à? Thiếu gia, ngươi lung tung nói cái gì đó đâu này? Thanh Hà đem một chén cháo đặt ở bên giường trên ghế về sau, hướng về sau cấp tốc thối lui, tựa hồ rất sợ Mạc Vô Tà nhào lên một loại. Mạc Vô Tà nhìn về phía Thanh Hà, cảm giác rất khá cười nói, ngươi rất sợ ta. Thanh Hà gật đầu. Túi đầu lại không hề lên tiếng. Mạc Vô Tà hỏi, đây là đâu cái triều đại? Thanh Hà kinh ngạc nói, ta nói thiếu gia, ngươi sẽ không giả chết trang đầu cũng hồ đồ rồi a. Nơi này là võ hồn đại lục võ đạo đế quốc, mà ngươi chỗ gian phòng tiểu là lao gia phủ công tức nội gian phòng. Mạc Vô Tà tại trong đầu một hồi thu tác, vậy mà đã tìm được vụn vặt trí nhớ, cái này Thanh Hà không có nói sai, nhỏ giọng nói thầm nói, ta cái xiên, ta lần này xuyên Việt không hợp thói thường rồi, mặc kệ, chỉ cần không chết là tốt rồi. Cùng lắm thì hết thảy trọng đầu lại đến. Hắn xuống giường, đi về hướng bàn tròn, mà Thanh Hà mạnh mà hướng cửa ra vào chạy tới, đứng tại khung cửa bên cạnh, cảnh giác nói, thiếu gia, ngươi nói nhỏ cái gì? Ta mặc kệ ngươi là giả điên, hay là thật điên rồi, ngươi nếu lại nhào lên, ta đi ra lão gia ở đầu cáo trạng. Mạc Vô Tà sững sờ, cũng đã biết rõ, phía trước cái gọi là thiếu gia tuyệt đối là xấu đến tuyệt đỉnh đại phôi đảng. Được rồi, Thanh Hà cô nương, thỉnh ngươi đi ra ngoài trước a. Có việc ta sẽ bảo ngươi. Thanh Hà rõ ràng sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, nói, ta nói thiếu gia, đầu óc ngươi thật sự không có xấu sao. Hiện tại như vậy hiểu lễ phép rồi. Mạc Vô Tà cười nói, ngươi nếu ngươi không đi, ta lại để cho ngươi biết phía trước sự lợi hại của ta. Thanh Hà rụt rụt cổ, thoáng cái biến mất tại cửa ra vào. Mạc Vô Tà đứng tại trước gương, nhìn xem trong kính chính mình, cười nói, cái này mắt như lãng tinh, lông mày giống như xuân sơn, tiêu sái tuấn dật. Mang theo một cô tà dị người chính là ta. Rất tốt, so trước kia xoáy nhiều hơn, ít nhất hiện tại đi trên đường sẽ có mỹ nữ quay đầu lại xuất. Hắn lắc đầu, cổ phát ra xoẹt rổ ẹt lên tiếng, nói, không nghĩ tới, thằng này tại gần chết chi tế cho ta được thân thể, nhưng lại bảo lưu lại hắn trí nhớ trước kia, ta nhìn xem, đây rốt cuộc là thế giới như thế nào. Một lát sau, hắn vô lại cười cười, nói, kỳ tích ra kỳ tích, thằng này danh tự cùng ta đồng dạng, cũng gọi là Mạc Vô Tà, ha ha. Thật sự là duyên phận. Ồ, hắn lấy trước như vậy xấu a, rất tốt, ta cũng không tốt đến đi đâu, nhọt gáy vị. Bất quá, thân thể này thực không xong, kinh mạch bế tắc không nói chuyện, khí hải đều thiếu chút nữa tìm không thấy, lại tới qua lên giá phí rất nhiều khí lực rồi. Ồ, thứ này không biết đã ở a. Mạc Vô Tà trong đầu đột nhiên hiện ra một cái dị vật hình thái, tùy theo trong miệng phát ra kinh dị chi âm. Nếu như đầu của hắn trong suốt, có thể chứng kiến. Tại trong đầu của hắn lúc này đang có một cô quan tài dừng lại trong đó. Quan tài tựa hồ trong suốt, nhưng lại tại do hướng nội bên ngoài tản ra nhàn nhạt màu xanh da trời vầng sáng, tràn ngập thần bí. Mạc Vô Tà kích động rồi, kích động trong phòng đi tới đi lui rồi, trong miệng một mực nhắc đi nhắc lại, ta cái xiên, xem ra lúc trước cái chết rất đáng được, thần mộ cũng đi theo đã tới. Đã qua rất lâu, hắn mới tỉnh táo lại, trong đầu lâm vào nháy mắt trong hồi ức. Côn Luân Sơn khác thường bảo xuất thế, hấp dẫn toàn bộ thế giới cao thủ tiến đến. Mà Mạc Vô Tà liền là một cái trong số đó. Nhưng là bọn hắn quá thấp đánh giá dị bảo lực hấp dẫn rồi, mọi người vừa gặp mặt tiểu tự giết lẫn nhau. Một quả đạn đạo từ xa phương mang theo thật dài vĩ mang bay tới, bọn hắn hồn nhiên không biết. Mạc Vô Tà toàn thân vết thương, nhưng là trong ngực của hắn lại ôm một ngụm cực lớn trong suốt quan tài, cái này là bị bọn hắn đều xưng là thần mộ dị bảo. Phi đạn bay tới, tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu, đều nhìn sang, bọn hắn đã cảm nhận được tử thần là gần như thế. Mạc Vô Tà chảy ra rất nhiều huyết dịch lại hồn nhiên không biết, mà hắn càng thêm không có chú ý tới chính là, cái kia chảy ra huyết dịch vậy mà toàn bộ bị quan tài nuốt hết. Vâng. Côn Luân Sơn một cái mây hình nấm bay lên, kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn cũng tùy theo ầm ầm địa mang tất cả tứ phương, Mạc Vô Tà ý thức tùy theo nháy mắt biến mất. Mạc Vô Tà lần nữa sinh ra ý thức thời điểm, là hắn vừa mới nhìn đến sở hữu. Cái này đoạn ngắn tại trong đầu của hắn phóng điện ảnh giống như hiện lên, không khỏi một hồi thổn thức. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, đây là ông trời cho ta khác một cơ hội a. Hắn lần nữa trọng trấn hùng phong, lại nhíu mày, thân thể này thật sự quá không xong rồi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy trong đầu một hồi mát lạnh, mà ý thức của hắn cũng theo cái này trận mát lạnh nháy mắt về tới trong đầu. Trong đầu mênh mông bát ngát, lại tựa hồ đây là phiến biển cùng thiên không. Tại trên biển phương, một ngụm quan tài lặng lặng yên lơ lửng tại đâu đó, đang tại tản ra nhàn nhạt màu xanh ra trời vầng sáng. Hắn dĩ nhiên cũng liền như vậy ngồi ở quan tài phía trên, nhìn xem cái này phiến thiên địa, cảm thụ quan tài phát ra vầng sáng, thời gian dần qua, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này là linh khí. Đột nhiên, quan tài hào quang một thịnh, ý thức của hắn một hồi mơ hồ về sau, rốt cuộc nhìn không tới cái kia khẩu quan tài rồi, ở trước mặt hắn là chân thật thế giới. Thật lâu, hắn đột nhiên cười to, một quyền nện ở trên mặt bàn, hào khí không bị cản trở nói, hoàng thiên không phụ lòng người, cường đại như vậy linh khí, tăng thêm ta cái này từng đã là võ thuật tông sư, giải khai cái này tan hoang thân thể lại có gì khó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 02, Mạc Nôn. Thanh Hà. Cùng Mạc Vô Tà hai nhỏ vô tư lớn lên, nhưng là Mạc Vô Tà nha hoàn thêm tiểu bảo mẫu, lớn lên cũng rất thanh tú, một đôi mắt to luôn thỉnh thoảng lại đổi tới đổi lui, tựa hồ có rất nhiều quỷ tâm tư. Lúc này, nàng thăm dò trong phòng nhìn một chút, mới đi tới, nói, thiếu gia, đại thiếu gia muốn ngươi qua đi xem đi à. Mạc Vô Tà thông qua trước Mạc Vô Tà trí nhớ đã biết rõ đây là thế nào thế giới, biết rõ cường giả vi tôn đạo lý, cho nên, lúc này đang suy nghĩ lấy phương pháp đem cái này bế tắc kinh mạch đả thông. Hướng cái thế giới này cường giả hàng ngũ tiến quân. Lúc này, hắn quay đầu lại cười cười, nói, ta biết rồi, một hồi tiểu đi qua. Thanh Hà Thủy Trung cùng Mạc Vô Tà bảo trì một điểm khoảng cách, tựa như phòng bị một đầu sói đói giống như. Thiếu gia, ngươi biến tính nữa à? Nàng kinh ngạc hỏi. Mạc Vô Tà cười nói, biến tính người còn có ta như vậy hùng phong đấy sao? Nhà của ngươi thiếu gia ta hiện tại lương tâm phát hiện, từ giờ trở đi, muốn làm một cái đường đường chính chính. To lớn, cao ngạo chính trực nam nhân tốt, cho nên, ngươi không cần như vậy phòng bị ta rồi. Thanh Hà sững sờ, con mắt nháy nháy, đây là nàng nghe qua bất khả tư nghị nhất trả lời. Càng thêm khẳng định, thiếu gia khẳng định bị bệnh, còn bệnh không nhẹ. Mạc Vô Tà đi ra bản thân sân nhỏ, liền chứng kiến từng dãy cổ đại kiến trúc, cùng với top 5 top 3 hạ nhân đang tại sửa sang lấy hoa viên. Còn rất có đường triều thời kỳ hương vị, cái này kiến trúc nếu kéo đi du lịch, điện ảnh có lẽ cũng không tệ lắm. Hắn đối với cái này phủ công tước lập tức đã có điểm toàn diện nhận thức, nghĩ đến, võ hồn đại lục cũng có thể không kém bao nhiêu. Hắn kế thừa trước Mạc Vô Tà sở hữu trí nhớ, đương nhiên biết rõ đại thiếu gia vì sao người, cùng với đang ở nơi nào. Hắn lướt qua một loạt lầu các tiến vào hòn non bộ khu, xuyên qua một cái ao hoa sen, liền chứng kiến một gian thoạt nhìn cô đơn phòng ở. Căn phòng này từ bốn phía mặt đất toàn bộ đá trắng phố tiểu, đang tại phản xạ điểm một chút ánh mặt trời, lộ ra ôn hòa chi sắc. Tại phòng ở phía trước trên đất trống, đang có một người nam nhân ngồi ở bằng gỗ xe lăn phơi nắng lấy mặt trời. Người nam nhân này là đại ca của hắn Mạc Nôn. Tuy nhiên hắn không phải người địa phương, nhưng là thân thể nhưng lại, mà lại bảo lưu lại cái thế giới này Mạc Vô Tà trí nhớ, cho nên, đã bị thân thể cùng linh hồn ảnh hưởng, đối với Mạc Nôn đã có tình huynh đệ. Ở kiếp trước, hắn không có cha mẹ, không có huynh đệ tỉ muội, chỉ có một sư phó đem hắn nuôi dưỡng lớn lên, giao hắn tập võ biết chữ cùng y thuật. Mà bây giờ, hắn cái gì cũng có rồi, hắn quyết định muốn chú trọng phần này thân tình, duy nhất có thể tiếc chính là, hắn không có mẫu thân. Phong ở cách cục đó có thể thấy được một người tâm tính, Mạc Nôn hiện tại rất quái gở, đây cùng hắn tàn tật có quan hệ à. Mạc Nôn chỉ là túi thấp đầu, tuy nhiên phơi nắng lấy mặt trời, ánh mặt trời tuy nhiên ôn hòa, có thể chỉnh thể không khí lại cho người lạnh lùng cảm giác, đây là một cái nhân tâm tình từ trong ra ngoài phát ra khí chất quyết định. Trong lòng của hắn có chút đau xót chát chát, đi tới, vẫn đang suy nghĩ. Đại ca khẳng định đã nhận lấy rất lớn áp lực. Ngũ đệ, ngươi tới rồi. Mạc Nôn chuyển động xe lăn, giơ lên đầu, tại trên đùi còn xây một trương chăn lông. Tại Mạc Vô Tà trong trí nhớ, Mạc Nôn là một người cao lớn anh tuấn nam nhân, đã từng có bạch bảo chiến tướng danh xưng, mà lúc này, trên mặt của hắn tất cả đều là râu ria, lờ mờ có thể chứng kiến một trương đao gọt giống như kiên nghị khuôn mặt. Cặp mắt của hắn ảm đạm không màu, lại đó có thể thấy được, người như vậy đã đắm mình, đã mất đi đối với thế giới lưu luyến. Đại ca, ngươi tìm ta có chuyện gì? Mạc Vô Tà hỏi. Mạc Nôn trong hai mắt đột nhiên bắn ra ra tinh xảo hào quang, trên người tựa hồ nhiều hơn một tầng đặc thù khí tràng, lại để cho hắn tại trong chốc lát nhiều ra một loại khí chất, nếu như lúc này hắn có thể đứng lên, một đời bạch bảo chiến tướng hùng phong khả năng đem tái hiện nhân gian. Vô Tà, ngươi làm cho trà cùng ta thất vọng. Lần này, vậy mà chơi nổi lên giả chết, biết rõ có bao nhiêu người vì ngươi lo lắng sao. Mạc Nôn khẩu khí tràn đầy nghiêm khắc, nhưng là quan tâm chi ý lại rất rõ ràng, cũng âm thầm nghĩ hoặc. Hắn như thế nào có chút không giống với lúc trước. Thỉnh đại ca dạy bảo. Mạc Vô Tà đứng thẳng thân thể, nghiêm túc nhìn xem Mạc Nôn. Cái này hôn tiểu tử muốn lúc trước đã sớm nhảy dựng lên rồi, chỉ vào người của ta mắng nhau rồi, hôm nay như thế nào biến tính rồi hả? Chẳng lẽ thật sự còn có hy vọng? Mạc Nôn trong lòng nghĩ, lại gật đầu, nói, rất tốt, như vậy mới như một người nam nhân. Tuy nhiên ngươi không thể tập võ, nhưng lại có thể làm quan văn, bằng cha tại triều giã danh vọng quyền thế. Làm cho cái quan tam phẩm viên hay vẫn là dễ như trở bàn tay. Cho nên, ngươi phải có rộng lớn mục tiêu, không thể lại để cho chính mình trầm mê tự sắc, ngồi ăn rồi chờ chết không làm việc đàng hoàng rồi. Mạc Vô Tà lắng nghe, hơn nữa chịu trước Mạc Vô Tà mà cảm thấy áy náy, đồng thời cũng cảm thấy Mạc Nôn nồng đậm quan tâm, trong nội tâm cảm động không thôi, một đời trước vô duyên bị người nhà quan tâm, lúc này thế, hắn cảm nhận được, lại để cho trong lòng của hắn tràn đầy tình cảm ấm áp. Mạc Nôn lời nói thâm thiế nói, Vô Tà, cha tuổi tác đã cao, không chừng cái này thiên hội rời khỏi vua và dân, cáo lao phản hương, khi đó ngươi làm sao bây giờ? Bằng loại người như ngươi cả lơ phất phơ, không có một điểm văn hóa bản lĩnh ăn chơi thiếu gia, khả năng khoảng cách chết cũng sẽ không biết quá xa. Ngươi bây giờ phải biết chính mình muốn đi à nha? Mạc Vô Tà kiên định gật đầu, nói, đại ca, chúng ta Mạc gia không có bọn hèn nhát, ta sẽ chứng minh cho ngươi cùng phụ thân xem, ta cũng làm theo có thể trở thành người trên người. Mạc Nôn con mắt lại sáng. Vỗ xe lăn phần che tay, hưng phấn nói, như vậy mới xứng trở thành Mạc gia hậu nhân. Mạc Vô Tà đột nhiên cười nói, ta nói đại ca, chúng ta Mạc gia có võ đạo bí tịch chưa? Cho ta tham khảo một chút như thế nào? Mạc Nôn nghi hoặc địa nhìn xem hắn, hỏi, người muốn tập võ? Mạc Vô Tà phế vật là Mạc Tà tự mình kiểm tra đo lường, lúc này hắn tràn đầy khó hiểu. Mạc Vô Tà lắc đầu nói, ta chỉ là tham khảo xuống, có hay không có thể làm thân thể của ta thể trở nên mạnh mẽ phương pháp? Mạc Nôn từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sách, đưa cho Mạc Vô Tà, nói, tâm tình của ngươi chuyển biến rất lớn à, cái này để cho ta rất vui mừng, nếu như phụ thân đã biết, khẳng định cao hứng. Đây là phụ thân Tàn Nguyệt Kiếm Pháp và Võ Đạo Tâm Pháp, ngươi cầm lấy đi tham khảo một chút à, đừng ôm hy vọng quá lớn. Mạc Nôn hôm nay thật cao hứng, đặc biệt vui mừng, đây là bởi vì, Mạc Vô Tà thay đổi quá khứ đích tâm tính, muốn tạo một cái mới người rồi. Nhưng là nghĩ đến chính mình tàn chân, tiểu thở dài một hơi. Cầm võ đạo tâm pháp cùng kiếm pháp, Mạc Vô Tà trong nội tâm thật là kích động, nếu như có thể dẫn động thần mộ nội linh khí, như vậy giải khai thân thể gông cùng xiềng xích cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn nhìn về phía Mạc Nôn, đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng, một tay khoác lên trên thủ đoạn của hắn, sau khi lại thu trở lại, cười nói, đại ca, ngươi cũng không cần chán chừng rồi, nếu như ta có thể cho ngươi tản chân đứng lên đâu này. Những lời này tựa như một cái sấm mùa xuân nổ vang, lại để cho Mạc Nôn lập tức cứng đờ. Nhưng là sau khi, Mạc Nôn lần nữa thở dài một hơi, nói, đại lục ở bên trên nổi danh nhất bác sĩ đều cho ta xem đã qua, ai cũng không có cách nào, ngươi làm sao có thể để cho ta đứng lên đây này. Mạc Vô Tà lắc đầu nói, đại ca yên tâm, chuyện của ngươi bao tại trên người của ta, ta nói có thể tiểu nhất định có thể. Bởi vì ta hiện tại đang nghiên cứu thượng cổ y học, có quan hệ với ngươi loại tình huống này trị liệu phương án. Hắn mà nói để một chuyến, lại hỏi, đại ca, ngươi có phải hay không có cái gì cựu nhân? Cái này hôn tiểu tử còn học thượng cổ y học. Không biết vừa muốn trêu ghẹo cái gì đó a. Ta mà lại xem hắn đến cùng chơi cái gì bị bợm. Mạc Nôn ý niệm trong đầu lóe lên tức thì, sau lại nhớ lại một hồi, lắc đầu nói, ngươi suy nghĩ nhiều, đại ca ngươi cái này hai chân là ở một cuộc chiến đấu trong bị người gây nên tàn, cùng cựu nhân cũng không có quan hệ gì. Bất quá, cựu nhân của ta thật đúng là không ít, nhưng đều là nước khác chi nhân. Mạc Vô Tà kiếp trước có thể không đơn thuần là một gã võ thuật tông sư. Hơn nữa còn là một gã trung y lìa đương nhiên, bất kể là trung y hay vẫn là võ thuật, đều là sư phó của hắn truyền thụ cho hắn. Hắn tuy nhiên là trung y liễu, nhưng lại cùng thông thường trung y bất đồng, đừng quên, hắn hay vẫn là võ thuật tông sư, còn có thể thay người thôi cùng quá huyết, loại bỏ thân thể cạn, lại phối hợp thuốc đông y trị liệu, cơ hồ không có hắn trị không được bệnh. Mà lúc này, thông qua hắn bắt mạch được ra, Mạc Nôn trên đùi có một loại thần kinh độc tố lưu lại dấu vết, hẳn là lúc trước bị tê liệt nửa người dưới chi giác, cái này mới đưa đến tàn tật nhân tố. Mà bây giờ so sánh khó giải quyết chính là, hắn cái này chân thời gian dài như vậy tê liệt xuống, kinh mạch đã kết ư thiếu chút nữa trở thành bánh quai trèo đoàn. Loại này thần kinh độc tố rất cao minh, chỉ cần khẽ động chân lực sẽ kích phát độc tính chỉ là duy nhất một lần, phát huy hiệu lực sau sẽ biến mất. Độc tính bị kích phát sau hội nháy mắt tê liệt hắn nửa người dưới, nếu có người đâm thủng phần eo của hắn, tiểu sẽ khiến người lầm xem bệnh vi ngoại lực gây nên tàn. Nếu như không phải hắn có 5.000 năm trung y tinh túy, thật đúng là chẩn đoán bệnh không xuất ra ở trong đó biến hóa. Hết thời chỉ cần là độc, sẽ lưu lại dấu vết để lại, tuy nhiên đây là loại cao minh độc, nhưng là cũng sẽ không biết toàn bộ tan hết, còn có thể lưu lại một điểm dấu vết trong người. Mạc Vô Tà đem chính mình chẩn đoán bệnh toàn bộ nói cho Mạc Nôn, Mạc Nôn vốn không tin hắn hội học tập thượng cổ y học, nhưng là nghe hắn nói như thế tường tận, lúc này mới bán tín bán nghi cái này ngũ đệ có lẽ thật sự nghiên cứu thượng cổ y học, có thể trị liệu cũng nói không chừng. Mạc Nôn lại lâm vào trong trầm tư, đã qua thật lâu, khí tức không tại ổn định, xác nhận nói, ngũ đệ, ta trong thật sự là này độc bố trí. Gặp Mạc Vô Tà gật đầu, trong mắt của hắn đột nhiên phun ra nồng đậm cứu hận, nói, lúc trước kịch chiến thời điểm, khó trách ta cảm thấy chi giới đột nhiên chết lặng, nhưng chỉ có một sát na kia khác thường lại làm cho đối thủ đả thương nặng phần eo của ta, nếu không phải ngươi vừa nói như vậy, ta còn một mực bị mơ mơ màng màng. Mạc Nôn nắm chặt chăn lông nắm đấm đột nhiên nắm chặt, dùng sức một xé. Cái kia trương chăn lông hóa thành nhẹ nhàng hồ điệp phi trên không trung. Ngũ đệ, ta biết đại khái cửu nhân là ai, hiện tại, đại ca tất cả đều phối hợp ngươi, chỉ cần có thể chữa cho tốt cái này hai chân, báo 10 năm này tê liệt chi thủ, ta cho dù chết đều nguyện ý. Một co quắp 10 năm, ở trong đó ủy khuất, phẫn nộ có thể nghĩ, Mạc Vô Tà ám ám thở dài một hơi, đại ca rốt cục muốn chính thức tỉnh lại đi rồi, mặc kệ thù này người là ai, hắn Mạc Vô Tà quản định rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 03, một đường hy vọng. Vô Tà, ngươi cũng đã biết thiên hạ là ai hay sao? Thật lâu, Mạc Nôn mới tỉnh táo lại, hỏi cái này lại để cho người trong thiên hạ cũng biết vấn đề. Mạc Vô Tà không chút do dự nói, đương nhiên là hoàng đế lão nhân. Mạc Nôn gật đầu, nói, ngươi cũng đã biết thiên hạ này là ai cho hoàng đế lão nhân hay sao? Mạc Vô Tà lập tức thu tắc trong đầu trí nhớ, hiển nhiên, phía trước cái kia không học vấn không nghề nghiệp trí nhớ tìm không ra. Thấy hắn lắc đầu. Mạc Vô Tà trên người đột nhiên phun trào ra mãnh liệt sát ý, lại để cho cái này an tưởng xấu cảnh đột nhiên nổi lên một hồi phong bạo. Hắn toàn thân che kín một tầng màu xanh da trời vầng sáng, tóc không gió mà bay, tràn đầy cái thế vô song bá khí, nói, võ đạo đế quốc, là cha dùng suốt đời tinh lực đánh rất xuống, mà với tư cách con của hắn, ba cái cũng chết trận tại sa trường ở bên trong, có thể cha là võ đạo người trong, về sau đem thiên hạ này tặng cho từng đã là một cái thành anh em kết bái huynh đệ, thì ra là đường kim hoàng thượng. Hắn rất kích động, lại nói, cho nên, cha chẳng những là kiếm thần, hay vẫn là một chữ Tịnh Kiên Vương đế quốc đại công tước. Dưới một người vạn trên vạn người, hoặc là nói, đây đã là một người không đạt thành tựu cao rồi, nhưng là, hoàng tộc. Hắn đột nhiên ngừng lại, cả buổi mới lắc đầu nói, không nói, ta cái này cửu gia rất cường, trong đó khẳng định có khắp nơi lợi ích tồn tại, trước chữa cho tốt chân của ta mới được. Mạc Vô Tà nếu có phỏng đoán, hỏi, chẳng lẽ thù này người là? Mạc Nôn cắt đứt hắn mà nói. Nhỏ giọng nói, lời nói không thể nói lung tung, tại đây cũng không phải là nhìn về phía trên đơn giản như vậy, bên trong có hoàng thất thám tử, huống chi đây chỉ là của ta phỏng đoán, ta muốn thông qua ta trước kia bộ hạ kiểm chứng tài năng biết được, được rồi, ngươi tranh thủ thời gian đi nghĩ biện pháp trị liệu chân của ta a. Mạc Vô Tà mang theo đầy bụng nghi vấn về tới chính mình sân nhỏ, lúc này cũng thầm hận mình trước kia thật sự là hỗn đản, trong đầu ngoại trừ ăn chơi đàng điếm tựa hồ cũng nghĩ không ra vật gì đó khác. Nhưng là... Tình huống hiện tại nói cho hắn biết, hắn không làm được bất cứ chuyện gì, chỉ có thể trước đem thân thể của mình đả thông, sau đó trị liệu tốt đại ca bệnh mới được là hàng đầu. Thanh Hà, từ giờ trở đi, không có của ta phân phó, bất luận kẻ nào đều không được tiếp cận của ta sân nhỏ, cho dù cha ta đã đến, cũng không được đi vào gian phòng của ta. Mạc Vô Tà phân phó. Thanh Hà gật đầu, có chút khó khăn nói, lao ra ta có thể kháng cự không được. Mạc Vô Tà suy nghĩ một chút nói. Ngươi tiểu nói ta tại nghiên cứu y thuật, có thể trị tốt đại ca chân, tin tưởng cha không biết lại quấy rầy ta rồi. Thanh Hà kinh hỉ, lại dẫn ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn, nói, thiếu gia, ngươi sẽ không thật có thể chữa cho tốt đại thiếu gia bệnh à. Mạc Vô Tà gõ một cái nha đầu đầu, cười nói, ngươi cũng quá hồn nhiên đi à nha. Chẳng lẽ không biết đây là lý do? Thanh Hà sờ cái đầu, làm bộ đau quá bộ dạng, còn nói, có thể thiếu gia bạn bè Trác đại thiếu đã đến làm sao bây giờ? Mạc Vô Tà cẩn thận tưởng tượng, còn thật sự có một người như thế, bất quá nhưng lại hảo huynh đệ của hắn, tuy nhiên cũng là không làm việc đàng hoàng, nhưng là tài chính đại thần nhi tử. Cũng không trông thấy, mập mạp chết bầm cũng không thấy. Nói xong, hắn tiểu đóng cửa cửa phòng, lại để cho Thanh Hà không ngừng mà suy đoán, thiếu gia thật sự là bệnh không nhẹ à, liền bạn bè cũng không trông thấy rồi, cũng không đi lêu lông rồi. Mạc Vô Tà đem trong phòng khách bàn tròn chuyển qua góc tường về sau, khoanh chân ngồi ở phòng khách chính giữa, xuất ra võ đạo tâm pháp đã bị hấp dẫn ở. Nguyên lai, cái thế giới này tu luyện chính là một loại huyền khí, mà võ đạo tâm pháp nhưng lại thông dụng. Võ đạo tâm pháp cùng sở hữu 9 tầng, theo thứ tự là võ đồ, võ sĩ, võ sư, võ vương, võ hoàng, võ thánh, võ đế, võ thần, võ động càn khôn. Loại công pháp này phân loại ngược lại là rất đặc biệt, càng thêm lại để cho hắn hiếu kỳ chính là, từng cái cấp độ huyền khí đều có tương ứng nhan sắc. Ví dụ như, võ đồ không có nhan sắc, võ sĩ là màu cam, võ sư là màu vàng, võ vương là màu đỏ, võ hoàng là màu xanh lá, võ thánh là màu xanh da trời, võ đế là màu tím, võ thần là màu trắng, mà võ động càn khôn đạt đến thiên nhân chí tôn cảnh giới, tự nhiên không có nhan sắc. Hắn trong mắt lộ ra vẻ cổ quái. Những nhan sắc này chẳng phải là muốn chơi khởi đèn kéo quân sao? Cũng âm thầm kinh ngạc, công pháp này người sáng lập thật sự là kỳ nhân dị sĩ. Về sau, xem nhan sắc đã biết rõ người này tu vi, cũng thuận tiện làm việc rồi. Mà đại ca của hắn, bây giờ là võ thánh cảnh giới. Hắn lần nữa xem mỗi cấp độ phân tích, không khỏi càng thêm bội phục tổ tiên vĩ đại. Võ đồ, danh như ý nghĩa, tự là có thiên phú sắp bước vào võ đạo chi nhân, giai đoạn này chủ yếu là cường thân kiện thể, tu luyện huyền khí, võ sĩ. Là đã luyện được huyền khí người, võ sư, là huyền khí tiểu thành, đã có thể vì người sư, võ vương tự nhiên lại là huyền khí đột nhiên tăng mạnh, có thể xưng là vương người, võ hoàng có thể hấp thu thiên địa linh khí. Thoáng cái nhìn rất nhiều, lại để cho hắn đầu góc thoáng cái bị chất đầy. Mà hắn hiện tại thân thể, liền võ đồ đều không thể tiến vào, cho nên, đây là tiêu chuẩn luyện võ phế vật. Nhưng là, hắn hiện tại đã xưa đâu bằng nay, hắn quyết định dùng võ đạo tâm pháp vận chuyển khẩu quyết thử xem. Võ đạo tâm pháp chú ý chính là do nội mà nội, tự là đem tâm pháp vận chuyển sau trong cơ thể sinh ra một loại huyền khí, sau đó đem cái này ti huyền khí không ngừng củng cố lớn mạnh, đặt tới tiến vào võ đạo làm mục đích tu luyện. Hắn khoanh chân nhập định, thể xác và tinh thần bình tĩnh về sau, liền dụng ý niệm dẫn đạo tâm pháp vận chuyển. Cái này một tu luyện, ba canh giờ buồn kẻ mà qua, làm cho Mạc Vô Tà chưa từ bỏ ý định chính là, bất luận hắn võ đạo tâm pháp như thế nào vận chuyển, ý niệm đều không thể xuyên thấu qua tắc kinh mạch. Hắn không phải lời nói nhẹ nhàng buông tha cho người, trở nên mạnh mẽ không chỉ là hắn đời trước nguyên tắc, càng là cái này thế phải đột phá mục tiêu, bởi vì hắn tiểu chỗ tại nơi này võ đạo thời đại. Hắn tiểu như vậy ngồi, trong mắt hào quang lập lòe bất định. Đã võ đạo tâm pháp không cách nào sử dụng, như vậy kiếp trước nội công tâm pháp cũng không cách nào sử dụng, bởi vì nội công tâm pháp cùng võ đạo tâm pháp nguyên lý trên cơ bản giống nhau, khác biệt duy nhất tự là, nội công tâm pháp một khi tu luyện ra nội lực, liền có thể đem nội lực dựa theo nhất định quy tích vận chuyển hấp thu trong không khí rời rạc linh khí. Như vậy, trong ngoài đều tu về sau, đạt tới tông sư cảnh giới, mà võ đạo tâm pháp chú ý chính là trước đem huyền khí tu luyện đại thành sau tài năng dẫn đạo linh khí, không có võ hoàng hậu kỳ thực lực, căn bản không cách nào làm được hấp thu ngoại giới chi lực. Vừa so sánh với so sánh, hắn lại là một phen cảm thán, cho dù võ đạo tâm pháp rất chắc tuyệt, nhưng là cùng có được Trung Hoa 5.000 năm nội công tâm pháp so sánh với. Hay vẫn là có vẻ không bằng. Đột nhiên, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, lộ ra kích động thần sắc. Đã kinh mạch bế tắc liền ý niệm đều không thể xuyên việt, như vậy là không phải có thể trực tiếp hấp thu ngoại giới linh khí tiến vào trong cơ thể, lại để cho cái này linh khí xúc kinh mạch trong cơ thể, như vậy đạt tới mong muốn mục đích đâu này. Hắn cái này người can đảm ý niệm trong đầu, nếu để cho ngoại nhân biết đến lời nói, khẳng định cho là hắn là tên điên, bởi vì loại phương pháp này đã có vô số người thí nghiệm đã qua, không một thành công. Ở trong đó quan hệ đến một vấn đề, tiểu là ý niệm cường đại cùng nhỏ yếu. Muốn dẫn đạo ngoại giới linh khí cho mình dùng, như vậy tiểu cần cường đại hơn ý niệm lực, chỉ có đạt đến võ hoàng cảnh giới sau tài năng bị điều kiện như vậy. Hiển nhiên, hài đồng, thậm chí người trưởng thành, đều không chuẩn bị điều kiện như vậy. Nhưng là hắn lại không giống với, hắn đã từng là võ thuật tông sư, dựa theo đẳng cấp phân chia, võ thuật tông sư tương đương với hiện tại võ thần cấp bậc, ý nghĩa niệm lực có thể nghĩ đến cỡ nào cường đại. Dù cho bởi vì xuyên việt nguyên nhân, đem linh hồn năng lực giảm xuống, nhưng là cũng có thể thử một lần. Hắn rốt cuộc tìm được có khả năng đột phá phương pháp, nội tâm lần nữa lung lay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 04, Huyền Khí. Mạc Vô Tà một mực lặng lặng yên ngồi ở chỗ kia, cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian. Mạc Tà đang tại dốc lòng tu luyện, đột nhiên, hắn đình chỉ tu luyện nhìn về phía Mạc Vô Tà phương hướng, trong mắt lộ ra vẻ khó tin, nói, Vô Tà gian phòng trên không như thế nào hội tụ tập linh khí. Giống như đang bị người hấp thu. Thân thể của hắn đột ngột biến mất trong phòng. Hắn đứng tại Mạc Vô Tà sân nhỏ trên không, trong mắt vẻ kinh ngạc càng lớn. Hắn võ thần thực lực, phủ công tức nội hết thể biến hóa đều chạy không khỏi hắn cường đại niệm lực. Tại dưới cảm giác của hắn, tiểu nhi tử Mạc Vô Tà đang lẳng lặng địa ngồi trong phòng, tại hắn trên đỉnh đầu hội tụ một ít linh khí, tựa hồ đang tại bị hắn chậm chạp hấp thu. Điều này sao có thể? Cái này chuyện xấu phá vỡ vị này vĩ đại võ thần nhận thức. Xem ra, võ đạo một đường cũng không phải là ta nhìn thấy đơn giản như vậy, muốn đột phá võ thần cảnh giới, ta cái này tiểu nhi tử muốn không thể bỏ qua công lao rồi. Hắn khẽ đảo cảm thán, lại là chau mày đầu, nói, một khi bước vào võ đạo, thật không biết đối với Vô Tà là đúng hay sai. Ai, hết thể đều là mệnh, nhi tử, có thể hay không hấp thu linh khí, xem chính ngươi tạo hóa nữa, cha chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Nói xong, hắn hư không một chảo sau liền rời đi, nhưng là một chảo này, tựa hồ ẩn chứa rất nhiều chuyện xấu. Kỳ thật, Mạc Tà đối với hắn có thể không hấp thu linh khí cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Mạc Vô Tà thông qua cường đại niệm lực rốt cục lại để cho tu luyện có hơi có chút tiến triển. Tại dưới niệm lực của hắn, ngoại giới linh khí lại bị dẫn động, hơn nữa còn có thể chậm chạp điệu tiến vào trong cơ thể. Đây không thể nghi ngờ là một cái tốt bắt đầu. Kế tiếp, là từ ngoài vào trong, lại để cho dẫn vào trong cơ thể linh khí từng cái cọ rửa bế tắc kinh mạch. Hắn ngay từ đầu cảm giác hài lòng, nhưng là một lát sau lại cảm nhận được sợ run. Hắn không để ý đến một kiện chuyện trọng yếu. Linh khí là trong thiên địa tồn tại một loại năng lượng, là pha tạp, hỗn tạp, tràn đầy bạo liệt tính chất. Có thể hấp thu loại này linh khí không có chỗ nào mà không phải là cao thủ, kinh mạch của bọn hắn sớm được huyền khí rèn luyện so sắt thép còn mạnh, hắn tính bền dẻo đạt đến trí cao trình độ. Cho nên, có thể có tiết chế hấp thu ngoại giới linh khí, cũng không lo lắng linh khí phá hư tính. Đương nhiên, cho dù là cao thủ cũng không thể không tiết chế hấp thu, nếu là bạo liệt nguyên thủy năng lượng, bất kể thế nào nói đều có phá hư tính. Không tiết chế hậu quả là kinh mạch chậm rãi hủy hoại, cuối cùng nhất làm cho bi thảm kết cục. Mà bây giờ Mạc Vô Tà kinh mạch có thể chịu đựng được rất tốt như vậy tàn phá. Tự nhiên không thể, kinh mạch của hắn tựa như mới sinh hài nhi làn ra một loại, một cái rất nhỏ ma sát đều có thể vỡ ra miệng máu. Linh khí tiến vào kinh mạch về sau, lập tức cọ rửa bế tắc bộ phận, bắt đầu giai đoạn khá tốt, một lát sau, hắn liền cảm thấy linh khí tràn đầy khủng bố lực phá hoại, kinh mạch còn không có được chữa trị, cũng đã bị phá hư mất. Trong đầu của hắn không tự giác địa hiện ra bốn chữ, tẩu hỏa nhập ma. Niệm lực có thể dừng lại, ngoại giới linh khí tự nhiên cũng sẽ biết tán đi. Nhưng là, đã đến trong cơ thể linh khí lại không biết tán đi, chúng hội một mực trong người phá hư, thẳng đến cái này cỗ thân thể hoàn toàn hủy diệt mới thôi. Hắn cảm nhận được hoảng sợ, nhưng lại không làm được bất cứ chuyện gì. Toàn thân của hắn chậm rãi chảy ra tơ máu, thời gian dần qua, dưới làn da có thể chứng kiến từng đạo mạch máu bành trướng muôn nước, máu tươi hồng đến phát tím về sau. Rốt cục phốc thoáng một phát giải khai làn ra. Trong chốc lát, hắn biến thành một cái huyết nhân. Hắn toàn thân cũng đã run rẩy, sắc mặt đã vặn mèo. Nhưng là, hắn ý nguyên ngồi ở chỗ kia. Hắn không cam lòng, không cam lòng vừa mới một lần nữa làm người sẽ bị lần nữa bóp chết. Ngay tại hắn ý thức có chút mơ hồ thời điểm, đột nhiên cảm thấy mùa xuân đã đến. Cái kia tràn ngập lực phá hoại linh khí tại trong chốc lát ôn thuần xuống, giống như có lẽ đã bị phục tùng qua một loại, tại ôn nhu địa vướt ve thân thể của hắn. Có tiết tấu địa cọ rửa lấy bế tắc kinh mạch. Đây hết thể biến hóa không khó tưởng tượng, đúng là Mạc Tà cái kia một trảo hiệu quả, võ thần không hổ là võ thần, có thể điều động thiên địa năng lượng, còn có thể thay đổi biến một ít đặc thù biến hóa. Tuy nhiên linh khí ôn thuần rồi, nhưng là cọ rửa kinh mạch tạo thành thống khổ y nguyên tồn tại, bất quá cùng linh khí phá hư so sánh với lại không có ý nghĩa. Cảm thụ toàn thân trận trận đau nhức, Mạc Vô Tà cho rằng đang tại bị người nổ bình một loại. Cọ rửa kinh mạch quá trình phi thường chậm chạp, nhưng là hiệu quả cũng rất lộ ra lấy. Trên da rẻ của hắn thời gian dần qua chảy ra màu đen sền sệt chất lỏng, đây là tàn ứ tại tĩnh mạch nội tạp chất, thứ này là trở ngại huyền khí vận hành đầu sọ gây nên. Lại không biết đã qua bao lâu thời gian, Mạc Vô Tà đột nhiên cảm thấy trong cơ thể có loại quán thông cảm giác. Tuy theo, tiến vào trong cơ thể linh khí liền thông suốt địa đến đi đi, trận trận tê dại cảm giác lại để cho hắn phát ra rên rỉ chi âm. Trong lòng của hắn mừng thầm, thành công rồi, thật sự thành công rồi, ha ha. Đúng lúc này, hắn lại cảm thấy đầu một hồi mát lạnh, về sau, cái này cổ mát lạnh từ đầu bộ chạy xuống nhập, tựa như cái kia ngân hà chi thủy một loại phát triển mạnh mẽ. Tại trong cơ thể hắn linh khí đã bị cái này cổ khí ảnh hưởng, không hẹn mà cùng địa chạy thục mạng ra trong cơ thể của hắn. Cái này cổ khí tại trong cơ thể hắn lưu chuyển một vòng, đem hết thể đến từ ngoại giới chi vật toàn bộ đuổi ra về sau, lại nhớ tới trong óc, chỉ để lại một điểm tại trong kinh mạch của hắn. Mạc Vô Tà không phải ngốc người, lập tức liên tưởng đến đây là thần mộ mang cho hắn kinh hỉ. Sự thật cũng là như thế, vẻ này mát mẻ khí lạnh là thần mộ phát ra. Thần mộ lưu lại khí tức cũng là linh khí, nhưng lại là trí thuần, không có bất kỳ lực phá hoại linh khí. Cái này cổ linh khí không biết so vừa rồi muốn ôn hòa gấp bao nhiêu lần, thậm chí lại để cho hắn cảm thấy thân thiết. Bình phục hạ tâm tình kích động, hắn biết do tận dụng thời cơ, đã mất đi khả năng vừa muốn hoa thời gian rất lâu tài năng lần nữa có như vậy kỳ ngộ. Toàn lực vận chuyển Trung Hoa 5.000 năm côi bảo, nội công tâm pháp. Theo nội công tâm pháp vận chuyển, cái này cổ linh khí rốt cục bị hắn rèn luyện thành huyền khí, cuối cùng tiến vào khí hải ở trong. Huyền khí sinh ra, chính thức thành đạt võ sĩ, hắn thành công rồi. Hắn rất kích động, nhưng lại biết rõ hiện tại còn chưa kết thúc, lại đem huyền khí trong người vận chuyển mấy chu sau mới tính toán cáo một giai đoạn, một đoạn. Nội công tâm pháp lớn nhất chỗ tốt là, một khi luyện được nội lực, liền có thể trong người dựa theo nhất định quy luật vận hành, sinh ra một loại quy tắc hấp thu ngoại giới linh khí, mà không cần lo lắng linh khí phá hư chi lực. Hiện tại, hắn tu luyện ra tức là nội lực cũng là huyền khí. Nhưng là bây giờ là võ đạo thế giới, cho nên, hắn xưng là huyền khí. Huyền khí lần nữa theo khí hải tuôn ra, trong người cấu thành một loại quy tắc, như thái cực đồ giống như đi tới đi lui vận chuyển, linh khí một khi tiến vào, loại này quy tắc sẽ đem chi luyện hóa thành huyền khí. Nói đúng là, hắn hiện tại có thể không kiêng nể gì cả địa hấp thu linh khí mà không lo lắng hắn lực phá hoại. Loại này khai thiên tích địa công pháp, nếu như cho người biết đến lời nói, Mạc Vô Tà thời gian tiểu không dễ chịu lắm, Ma Ngọc có tội đạo lý hắn rất hiểu, cho nên hắn cũng không có ý định nói ra. Mà làm hắn càng thêm hiếu kỳ chính là, chính mình tu luyện ra huyền khí đã tiến vào đã đến võ sĩ giai đoạn, cũng không có sinh ra tương ứng màu cam biến hóa. Trải qua một suy nghĩ đã biết rõ, trong hơn phân nửa là này công tâm pháp nguyên nhân. Như vậy cũng tốt, cờ thờ. NG có nhan sắc, tiểu ý nghĩa không có người biết rõ thực lực của mình, chẳng phải là càng mới có lợi. Làm xong đây hết thảy, hắn rốt cục đình chỉ tu luyện. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy ý nghĩ một hồi mát lạnh, tùy theo có loại thời không nghịch chuyển cảm giác, đã đi tới một chỗ kỳ dị trong trời đất. Lúc này, Mạc Tà đột nhiên mở hai mắt ra, cười nói, cái này hôn tiểu tử lại chơi cái gì bị bợm, chơi mất tích sao? Ồ, thực biến mất rồi. Mạc Tà một giây sau đi vào Mạc Vô Tà sân nhỏ, lông mi có chút nhếch lên, ở đâu còn có Mạc Vô Tà bóng dáng. Vì vậy, một hồi gia tộc tìm người phong ba đã bắt đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 05, thần mộ mở ra hôn nguyên công. Nơi này có trời có đất, có núi lại không có nước, vẫn còn ấm ấm ánh mặt trời. Tại đây rất yên tĩnh đến chỉ có gió nhẹ chi âm, lại không bất cứ sinh vật nào thanh âm. Ở trước mặt hắn chính là một cái hình thang ngọn núi, cách xa nhau một khoảng cách có thể chứng kiến một tòa thạch thất. Tinh tế khẽ đếm, thạch thất cùng sở hữu cựu tòa, cuối cùng một tòa tại trên đỉnh núi, ở vào mây mù ở trong, lại để cho người khán bất chân thiết. Mỗi tòa thạch thất đều hiện lên hình tròn, đều do đặc thù chất liệu thạch đầu lũy thế, đỉnh như mũ mềm. Tọa lạc ở nơi nào, giống như có lẽ đã trải qua vô số tuyến nguyệt, lộ ra một loại phong cách cổ xưa khí tức. Mạc Vô Tà đứng tại chân núi chỗ, xem lên trước mặt thạch thất cấm đoán lấy đại môn, vẫn đang suy nghĩ, theo cái thứ nhất thạch thất đến thứ hai thạch thất căn bản không có đường, là như thế nào đi lên hay sao? Hắn không rõ, cũng không suy nghĩ thêm nữa, lại suy nghĩ khởi hết thảy trước mắt. Đây là nơi nào? Đã có như thế tinh khiết linh khí, chẳng lẽ đây là tiên cảnh? Hắn bắt đầu phỏng đoán, liên tưởng đến thần mộ thần kỳ chỗ, lập tức xác định nơi này là thần mộ bên trong, lại có khắc càn khôn. Hắn nhìn nhìn chính mình, đã chứng minh ở chỗ này là chân thật chính mình, mà mình đã biến mất tại phủ công tước trong phòng. Linh quang lóe lên, hắn vừa vui mừng nói, chẳng phải là nói, thần mộ có thể cho ta lập tức trốn vào, trở thành trốn chạy để khỏi chết tuyệt hảo pháp bảo rồi hả? Nếu như bất quá phi đạn bay tới, ta chỉ cần đi vào thần mộ chẳng phải là mọi sự đại cát. Hắn lắc đầu, cái thế giới này làm sao có thể có cường đại như vậy vũ khí. Xem lên trước mặt thạch thất, hắn do dự thật lâu, quyết định tiến lên tìm tòi đến tận cùng. Hắn đi đến đệ nhất tòa thạch thất trước, hòn đá đột nhiên vỡ ra môn hình dạng khe hở, sau đó thạch cửa mở ra rồi. Ông! Đại môn hướng vào phía trong mở ra, một cỗ hơi thở mạnh mà vỡ ra, lại để cho hắn lui về phía sau một bước, thất kinh. Đây là đục ngầu chi khí hay vẫn là hồng hoang khí tức? Bất kể là loại nào khí tức, cũng đã không trọng yếu, quan trọng là, tại đây hết thể đối với hắn không có ác ý. Hắn đi vào thạch thất, đại môn kia lại đóng lại. Trong thạch thất hiện lên hình tròn, có 50 mét vuông, trống rỗng, cũng không có vật gì khác. Đột nhiên, hắn thật sâu hô hít một hơi, kích động nói, tốt tinh khiết không khí, tốt ôn hòa linh khí, cái này linh khí trình độ so bên ngoài mạnh gấp 5 lần không ngớt. Lúc này trong hoàn cảnh tu luyện, hắn tin tưởng, không được bao lâu, từng đã là võ thuật tông sư đem lần nữa trở về. Đương nhiên, ở cái thế giới này, võ thuật tông sư chỉ là tương đương với võ thần cảnh giới. Đúng lúc này, kỳ dị một màn đã xảy ra. Tại trong thạch thất gian, một hồi không gian vặn vẹo về sau, xuất hiện một chuyến chữ vàng, Hôn Nguyên Công. Sau đó lại là liên tiếp lập lòe, dĩ nhiên là Hôn Nguyên Công tu luyện tâm pháp. Tia sáng này lập lòe cực nhanh tiểu là nháy mắt, nhưng lại như vĩnh hằng giống như khắc ở linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Hôn Nguyên Công nội dung tối nghĩa khó hiểu, Mạc Vô Tà căn bản xem không hiểu, nhưng là theo cái này ý thức sinh ra về sau, hắn vậy mà kỳ tích một loại lý giải công pháp hàng nghĩa. Hôn Nguyên Công cùng Trung Quốc nội công tương tự, nội công chỉ là tham chiếu Hôn Nguyên Công tâm pháp bị hậu nhân tổng kết ra đến. Mạc Vô Tà lúc này kích động không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, không nghĩ tới đã nhận được nguyên vẹn nội công tâm pháp, tuy nhiên trước kia cũng là nguyên vẹn, mà cũng chỉ là không có phát hiện càng hoàn thiện, lúc này, Hôn Nguyên Công là hoàn thiện tâm pháp. Hắn điều chỉnh tốt tâm tình, khoanh chân ngồi ở trong thạch thất gian, một hồi liền vào nhập trong nhập định. Đem phía trước nội công tâm pháp hơi chút sửa chữa, liền đã trở thành Hôn Nguyên Công. Lúc này, tại trong cơ thể của hắn, một cái thái cực đồ án không ngừng mà xoay tròn lấy, tại thái cực chính giữa là khí hải. Trong thạch thất bàng bạc linh khí thoáng cái rót vào trong cơ thể của hắn, Hôn Nguyên Công vận chuyển lại, thái cực đồ xoay tròn, linh khí thoáng cái tiến vào trong đó hai cái âm dương ngư, không đến một hồi liền đã trở thành tinh thuần huyền khí bị chứa đựng tại trong khí hải. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khí hải nội huyền khí cũng thời gian dần qua nhiều hơn. Không biết đã qua bao lâu, hắn đột nhiên đình chỉ tu luyện, mờ mịt địa nhìn xem trong thạch thất hết thảy. Linh khí đột nhiên biến mất, tựa hồ bị hắn thoáng cái hấp thu hết. Đương nhiên, hắn sẽ không tin tưởng là bị hắn hấp thu quang. Tính toán thời gian, cái này đã qua 3 canh giờ. Hắn cẩn thận địa nhìn xem bốn phía, lại đột nhiên hiểu được. Tại trên thạch bích kia, có khắc một hàng chữ, 3 canh giờ một chu kỳ. Cái này không thể nghi ngờ nói đến đây ở bên trong quy tắc, linh khí đầy đủ thời gian, một lần là 3 canh giờ. Về phần tuần này kỳ là bao lâu thời gian khôi phục linh khí, hắn cũng không hiểu biết. Vì vậy, hắn quyết định lưu lại tiếp tục quan sát, nếu như ngày mai có linh khí, như vậy tiểu chứng minh, tuần này kỳ là một ngày. Hắn đối với không biết sự vật tràn ngập tò mò, vậy mà kỳ tích một loại đợi một ngày, ngày hôm sau rạng sáng linh khí lại trở lại rồi. Biến hóa này chứng thực suy đoán của hắn, một ngày một chu kỳ, đồng thời 3 canh giờ. Ngay cả như vậy, cũng làm cho hắn mừng rỡ, bởi vì nơi này linh khí dày đặc trình độ là ngoại giới gấp 5 lần, 3 canh giờ tiểu tương đương với ngoại giới trong khi tu luyện 10 năm canh giờ, tức một ngày linh 3 canh giờ. Nói đúng là, hắn mỗi ngày chỉ cần ở chỗ này tu luyện xong 3 canh giờ, ngoại giới cũng có thể không dùng tu luyện, thời gian tùy ý chi phối. Điều này chẳng lẽ tiểu là trong truyền thuyết cường đại máy gian lận? Trong đầu của hắn không tự giác địa hiện ra cái từ ngữ này. Lần nữa tu luyện 3 canh giờ, vẫn là võ sĩ giai đoạn, nhưng là huyền khí so với phía trước mạnh mấy lần. Thế nhưng mà làm như thế nào ly khai nơi này đâu này? Hắn không biết, tiến đến cũng là thần mộ tự hành lôi kéo hắn đến, về phần đi ra ngoài, khả năng cũng là thần mộ mang đi ra ngoài a. Hắn cứ như vậy trong lòng nghĩ lấy, tiêu ngoại ý muốn đã xảy ra. Lần nữa thời không nghịch chuyển giống như cảm giác, hắn hồi đi vào trong phòng. Hắn đột nhiên có chút hiểu được, ý niệm trong nghĩ đến lại để cho chính mình tiến vào thần mộ. Quả nhiên tiến nhập thần mộ, nghĩ đến đi ra ngoài, quả nhiên lại đi ra ngoài rồi. Từ đó, hắn tổng kết ra vào thần mộ phương pháp tiểu là mình ý niệm dẫn đạo. Mà lại, phản hồi địa điểm vẫn là nguyên ly khai địa điểm. Phủ công tước. Hắn hiện tại còn không biết, bên ngoài đã vì tìm hắn nổ tung hỗn loạn. Thôi quá. Có loại làm cho người muốn nói gây mũi mùi mạnh mà rót vào hắn xoang mũi, lại để cho hắn thiếu chút nữa đã hôn mê. Hắn lau một cái trên người, dính hổ, tối như mực. Biết rõ đây là trong cơ thể tạp chất tận trừ, võ đạo chi lộ mặc hắn bay lượn. Loại này tạp chất rất khó sạch giặt rửa, cần phối hợp một ít nước thuốc mới được. Trung y chi đạo tại Trung Hoa nghiên cứu mấy ngàn năm lịch sử, với tư cách người thừa kế, kẻ khai thác hắn tự nhiên biết rõ cần gì dược liệu tẩy trừ thứ ở trên thân. Hắn cầm lấy một cây bút, xoát 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 địa vẽ lên nhiều loại dược thảo đồ án về sau, lại viết lên tên liền ném đến ngoài cửa, la lớn, Thanh Hà, ngươi dựa theo ta cho đồ đạc của ngươi, đi đem dược liệu chụp tới. Phải nhanh. Nói xong, hắn chấm dứt khởi cửa phòng, hiện tại bộ dáng thật đúng là không mặt mũi gặp người. Thanh Hà một mực trong sân chờ hắn trở lại, nghe hắn sai sử, lúc này kêu sợ hãi lấy đã chạy tới, thật xa tiểu kích động nói, thiếu gia, ngươi đã chạy đi đâu, một ngày đều không có trở lại, hiện tại tất cả mọi người đang tìm ngươi, khả năng toàn thành người cũng biết ngươi mất tích.
A,
cái gì hương vị, thối chết rồi. Thanh Hà vốn muốn vào, nhưng nghe thấy được cái loại nầy hương vị, phần bụng một hồi co rút, làm nhả vài cái, sợ tới mức nàng cũng không dám nữa tiến vào trong phòng. Nhưng là nàng y nguyên cầm lên trên mặt đất đồ vật, nhìn thoáng qua sau lắc đầu cười nói, tiểu thiếu gia thật sự váng đầu nữa à, liền dược liệu danh tự đều ghi sai rồi. Thanh Hà, ngươi chờ một lát. Thanh âm của hắn truyền ra, Thanh Hà đình chỉ ra ngoài bước chân, hỏi, thiếu gia còn có cái gì phân phó hay sao? Mạc Vô Tà nói, ngươi nói cho cha ta biết, tiểu nói ta vì trị liệu đại ca chân, đi hái thuốc thảo rồi, bây giờ trở về tới rồi. Hắn vừa nói như vậy, chỉ là vì che giấu hai mắt người, bí mật của mình cũng không muốn bị người biết rõ, đồng thời cũng làm cho lão gia tử yên tâm. Thanh Hà a a a đi nha. Mạc Tà nghe xong Thanh Hà báo cáo về sau, cười mắng, cái này hôn tiểu tử quỷ trò thật nhiều, đã ngươi không muốn nói ra trận tướng, lao tử cũng không ép ngươi, có thời gian lại đến gõ ngươi. Cứ như vậy, một trường phong ba đã xong. Không đến một hồi công phu, Thanh Hà sẽ trở lại rồi, Mạc Vô Tà lại để cho nàng dùng dược liệu này đốt một vạc nước cấm tới. Thiếu gia, ngươi hay vẫn là sắc tâm không thay đổi a, giữa ban ngày tắm rửa muốn đi làm sao? Thanh Hà chỉ huy hai gã hạ nhân đem thùng gỗ lớn tiễn đưa tới cửa, trong nội tâm đang suy nghĩ lấy thiếu gia muốn làm gì đi. Mạc Vô Tà cười nói, hắc hắc, đương nhiên là tắm rửa, ngươi muốn hay không tiến đến cùng nhau tắm giặt rửa. Thanh Hà a một tiếng chạy ra đi sân nhỏ. Vì vậy, Mạc Vô Tà giáo giác mở cửa nhìn chung quanh một chút xác định không người về sau, mới ôm lấy cái này thùng gỗ lớn tiến vào trong phòng. Hắn còn không biết, cái này thùng gỗ lớn tràn đầy nước thuốc có hơn 200 cân, ba cái hạ nhân hợp lực mới chuyển tới, mà lúc này, hắn nhưng chỉ là có chút dùng sức một ông tiểu, chính hắn còn không có phát giác sự biến hóa này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 06, chắc đại thiếu. Mạc Vô Tà ngâm mình ở trong thùng gỗ to, dược vật đang tại phân giải lấy màu đen dơ bẩn, mà màu xanh da trời chất lỏng đang tại chậm rãi biến bạch, mà trên người hắn dơ bẩn cũng đang dần dần địa giảm bớt. Hắn đang tại tưởng tượng lấy tương lai một ngày hùng bá thiên hạ chẳng cảnh, đều có điểm phiêu phiêu dục tiên rồi. Mạc thiếu, Mạc thiếu, ta nghĩ đến ngươi thực biến mất rồi, mặc kệ bổn thiếu gia chết sống rồi, cút nhanh lên đi ra. Bên ngoài, một cái dầu khang thanh âm lại mang theo một điểm vội vàng truyền vào. Mạc Vô Tà bản năng ngồi thẳng thân thể, trong đầu một chuyến liền biết do ai đến rồi. Mập mạp chết bẩm, ngươi quỷ gào gì, bổn thiếu gia chính đang tắm. Hắn vừa mới dứt lời, cửa bị người một cước đá văng ra. Chỉ thấy một chân tại cửa ra vào hiển lộ thoáng một phát, một cái đang mặc hoa lệ mập mạp liền đi đến. A nhé, bị đẩy ta một phát, mập mạp cả người ngã nằm sấp trong phòng. Cái kia một đống thịt mỡ dù cho cách quần áo cũng cho người thịt mỡ bốn phía run rẩy mãnh liệt trùng kích. Cái này ủ phân trong thịt, một cái đầu to coi như nhìn ra được, nhưng là một đôi mắt lại kỳ tiểu. Hắn là Mạc Vô Tà bạn bè, chắc ra đại thiếu gia, cũng là tài chính đại thần con trai độc nhất. Má ơi, đau chết mất. Mập mạp bò lên cả buổi mới đứng lên, sờ lên tròn vo bụng, lại để cho người rất khó phân biệt ra được hắn hay không còn có eo. Ta nói Mạc thiếu, ngươi lên lần không phải nói giữ cửa hạm làm cho thấp điểm đấy sao? Ngã chết ta rồi, ngươi muốn bồi thường tinh thần của ta tổn thất phí, tăng thêm ngươi mất tích ta lo lắng thương thế của ngươi nao phí, ta cũng không cần nhiều, tiểu 50 lượng bạc a. Mập mạp tựa hồ trong đầu tất cả đều là tiền. Mập mạp giống như cười mà không phải cười địa nhìn xem trong thùng gỗ to Mạc Vô Tà, trực tiếp đã đi tới, ghé vào thùng gỗ bên cạnh, duỗi ra một tay, nói, đưa tiền đây. Mạc Vô Tà cảm thấy cười đã, thằng này lớn lên chẳng những như heo, hay vẫn là mang theo hơi tiền vị heo, thò tay tiểu là 50 lượng. Cái này cũng qua công phu sư tử ngoạm đi à nha, 50 lượng đây chính là hắn một tháng tiền tiêu vặt. Nhưng là muốn hắn trả tiền, cái kia làm sao có thể, hắn nhìn thoáng qua, cũng rôi ra một tay nói, ta nói mập mạp, ngươi nhìn bổn thiếu gia tắm rửa toàn bộ quá trình, cái này muốn trả tiền, tổng cộng 100 lượng, đưa tiền đây. Mập mạp đột nhiên nhảy dựng lên, cái kia một thân thịt mỡ lập tức run rẩy không ngừng, ngươi cũng quá đen tối à. Ta mới chịu 50 lượng, ngươi lại muốn 100 lượng. Ngươi tại sao không đi trước mặt mọi người tắm rửa? Cái kia không muốn đã sớm phú khả địch quốc rồi hả? Mạc Vô Tà lắc đầu nói, tranh thủ thời gian, cho ta 50 lượng, chuyện này tính toán huề nhau, nếu không, hắc hắc. Mập mạp đột nhiên rụt rụt cổ, lui về sau một bước, đột nhiên thấy chết không sờn nói, đòi tiền không có, muốn chết có một đầu. Ngươi xem ta cái này thân thịt mỡ giá trị bao nhiêu tiền, ngươi cắt đi a. Mạc Vô Tà bó tay rồi, thằng này chẳng những tham tài, nhưng lại cực độ vô lại, đây chính là tài vụ đại thần nhi tử, nếu ai cắt hắn một khối thịt, cái này thiên tiểu sụp đổ xuống rồi. Mạc Vô Tà lắc đầu, nói, bổn thiếu gia tính toán buông tha ngươi một lần được, nói đi, đến tìm ta có chuyện gì. Mập mạp đột nhiên thay đổi vẻ mặt tục tiểu biểu lộ, lần nữa ghé vào thùng gỗ bên cạnh, nói, hắc hắc, ngươi mau quên như vậy à, bất quá cái này thân thịt tựa hồ so trước kia rắn chắc nhiều hơn, tư vốn hẳn nên quá nhiều rồi. Chúng ta lần trước ước định tốt rồi, muốn đi Túy Hoa lâu, chẳng lẽ ngươi vốn liếng vừa được trong đầu, đem đầu góc cũng bế tắc, tiểu quên chuyện tốt. Mạc Vô Tà suy nghĩ một chút, tiểu nhớ ra rồi, cũng đang muốn nhìn xem cái thế giới này bộ dáng, vì vậy một lời đáp ứng xuống. Lúc này, trong thùng gỗ nước đã thanh tịnh, mà trên người hắn dơ bẩn cũng toàn bộ bị phân giải. Ngươi đi ra ngoài trước, bổn thiếu gia đổi tốt quần áo tiểu đi ra. Hiện tại còn rụt rè đi lên, ta đều nghĩ không ra đang tại như vậy bao nhiêu ra mặt làm người ta tiểu hơn người, còn có phải hay không ngươi? Tranh thủ thời gian đó a, ta có thể thực vội vã đây này. Bọn họ là tốt bạn thân, lúc này, mập mạp cũng không khỏi phát hiện Mạc Vô Tà có chút không giống với lúc trước. Nhưng hắn nói chuyện biểu lộ muốn nhiều dâm tà thì có nhiều dâm tà, bất quá hai đầu lông mày tựa hồ có chút lo lắng, bị hắn che giấu vô cùng tốt. Lời nói mặc dù như thế, mập mạp ý nguyên ra gian phòng. Mạc Vô Tà nhíu mày, suy nghĩ mập mạp này vội vã như vậy, có phải hay không lại đã xảy ra chuyện gì? Trước kia là vay tiền, lần này vậy là cái gì đâu này? Lại nghĩ tới thân thế của hắn, chỉ có hắn khi dễ người, tuyệt không người nào dám khi dễ hắn. Xem ra là ta quá lo lắng. Hắn lắc đầu thay đổi một bộ quần áo. Phủ công tước cũng bình tĩnh trở lại, tất cả mọi người chứng kiến Mạc Vô Tà tựa như không thấy được. Có lẽ, tại trong nhận thức của bọn hắn, cái này tiểu thiếu gia tiểu là như vậy bất cần đời, làm việc tà ác cái chủng loại kia loại hình, thường xuyên làm điểm mất tích trò chơi cũng thuộc bình thường. Bọn hắn đi ra phủ công tước thời điểm, mới phát hiện tại cửa ra vào chính ngừng lại một lượng hào hoa xe ngựa. Xe ngựa có 4 cái bánh xe, 4 thất màu trắng con ngựa cao to, thùng xe dài ước chừng 4 mét, bề rộng chừng 2m, treo đầy lăng la tơ lụa cùng xa hoa vật phẩm trang sức, đang ngồi giá một cái đằng trước hạ nhân cách ăn mặc người đang tại sửa sang lấy dây cương. Mạc Vô Tà trí nhớ, đây không phải nhà hắn xe ngựa, mà chắc đại thiếu cũng không có loài ngựa này xe, cái này xe ngựa là ai hay sao? Hắn đang suy nghĩ lấy, chắc đại thiếu đột nhiên cười nói, tranh thủ thời gian lên xe, chúng ta phải lên đường. Móng ngựa được địa đi xa. Trong xe toàn bộ là hoàng một màu tơ lụa, tội liên đối ở dưới đệm đều mềm mại thoải mái dễ chịu. Lớn như vậy không gian, tựu là bên trong nằm bên trên 3-4 người cũng không thành vấn đề, hơn nữa một chút cũng không sốc nảy. Chẳng lẽ mập mạp chết bầm này từ nơi này phát tài? Như vậy một lượng hào hoa xe ngựa ít nhất cũng phải hơn 1.000 lượng bạc tài năng giải quyết ta. Hắn mỗi tháng chỉ có 100 lượng tiền tiêu vặt, cho dù tích lũy tiền cũng tích lũy cái 1 năm A. Tích lũy tiền có thể cũng không phải của hắn tính cách, thằng này chẳng những tham tài, nhưng lại tốt đánh bạc, chẳng lẽ là thắng đến hay sao? Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, trên miệng lại hỏi, ta nói mập mạp, cái này xe ngựa từ nơi này làm đến hay sao? Đưa cho bổn thiếu gia như thế nào đây? Về sau bổn thiếu gia bảo kê ngươi. Chắc đại thiếu sờ soạng thoáng một phát miệng, nói, cái gì làm đến, chẳng lẽ mập mạp ta lại không thể có chiếc qua ý lấy được xe ngựa sao? Thiện đưa ngươi. Ngươi tiếp tục đi làm một giấc chiêm bao a, cũng có thể lại đi chơi mất tích, cho rằng bị ta bắt cóc. Qua ý đây. Mạc Vô Tà chỉ cảm thấy một hồi bất đắc dĩ, mập mạp này chẳng những có thể nói dối, hơn nữa còn là bung ra dối đã bị người nhìn ra được cái loại này. Đối với hắn, hắn có thể quá quen thuộc. Thằng này chỉ cần lau miệng ba tiểu sẽ nói ra một cái hoàn mỹ nói dối. Đã hắn không nói, như vậy ai cũng sẽ không lại để cho hắn nói thật, hắn cũng không có lại truy vấn. Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, mập mạp nhảy lên màn xe tiểu nhảy xuống, còn kém điểm ngã một phát. Mạc Vô Tà bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh rồi. Đây là đường triều thành trường ăn sao? Đây là hắn ý niệm đầu tiên, nếu như không phải đã biết rõ đây là võ hồn đại lục, thật đúng là cho rằng như vậy rồi. Nơi này là một đầu phố, trên đường người đến người đi. Người bán hàng rong quầy hàng không chỗ nào không có, đang tại hét lớn chính mình sản phẩm. Trên đường mặt tiền nhiều lắm, nhiều đến một mắt nhìn không tới đầu, mỗi gia môn trên mặt đều treo đặc sắc chiêu bài. Ở trước mặt hắn chính là một tòa siêu cấp đại lầu cát, trên lầu cát treo vô số màu sắc rực rỡ đèn lồng, đang có rất nhiều nữ nhân ở thượng diện ồn ẻn âm thanh ồn ẻn khí điệu kêu gọi. Lầu cát bị lấp kín tường vây vòng lên, chính đại môn bên trên treo Túy Hoa lâu đại biển. Lúc này, đang có một ít ra vào nam nhân. Bên trong lại chuyển ra nữ nhân vui cười âm thanh. Nguyên lai cái này Túy Hoa lâu chỉ là một chỗ phong hoa tuyết nguyệt nơi. Ta nói đại thiếu gia, ngươi cũng không là lần đầu tiên đến, dùng được lấy đánh như vậy lượng sao? Nữ nhân còn nhiều mà, tranh thủ thời gian vào đi thôi. Chắc đại thiếu đem cánh tay khoác lên Mạc Vô Tà trên bờ vai, cứ như vậy bị hắn dẫn dắt đi vào Túy Hoa lâu. Đại môn đến lầu các còn có hơn 10m khoảng cách, ở giữa trên không buộc lên 4 căn đeo dùy bằng trung gian là một cái sâu sắc tú cầu. bên trong son phấn bột nước đang tại cùng khách nhân ấp ấp ôm một cái. Nguyên lai, like, cái thế giới này như vậy mở ra, đến thực giá trị. Ý nghĩ này tại Mạc Vô Tà trong đầu lóe lên tức thì, liền đẩy ra Trác đại thiếu heo chảo, tiêu sái địa đi về hướng lầu cát. Ơ, cái này không phải chúng ta Mạc thiếu gia, còn có Trác thiếu gia sao? Bên trong mau mau thỉnh. Tú bà thật xa tiểu vời đến tới, cái này hai cái thế nhưng mà tài thần A. Trác đại thiếu khoát tay hào nói, mẹ, ngươi bể buộn, bổn thiếu gia còn có việc. Trác đại thiếu rất quen thuộc đấy, trực tiếp đi vào lầu cắt sau lên bậc thang. Trong đại sảnh bày đầy bàn rượu, mỗi trên bàn lớn đang có nam nhân ôm nữ nhân ở sống phong túng. Lúc này, quan sát rất nhỏ Mạc Vô Tà càng thêm xác định, lần này Trác đại thiếu tuyệt đối đến có chuẩn bị. Đi theo hắn đi tới lầu 2 đi vào một cái ghế lô. Triệu Cương, Triệu Minh, Tư Đồ Chiết, bổn thiếu gia đến rồi. Trác đại thiếu đẩy cửa ra hướng về phía sau tấm bình phong phương lớn tiếng hô lên, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, xem huynh đệ của ta không thu thập các ngươi, hừ. Dám trêu ta, tựu cho các ngươi hối hận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 07, Trác đại thiếu thua mất lão bà. Mạc Vô Tà đi vào phòng, lướt qua sau tấm bình phong liền chứng kiến một ít người quen biết cũ. To như vậy gian phòng trên đất trống phủ lên màu đỏ thảm, chỉ thấy hai nam nhân như chết như heo nằm, khác một người nam nhân ngồi ở trên mặt ghế, đầy mặt tưởng hồng địa nhìn xem nằm ở trên mặt thảm mấy cái nữ nhân. Người nam nhân này gặp có người tiến đến, thấy là Mạc Vô Tà, theo đáy mắt hiện lên rất mạnh địch ý. Ơ, đây không phải Mạc đại thiếu gia sao? Nghe nói ngươi mất tích một ngày, có phải hay không đi thâm sơn nghiên cứu trường sanh bất lao thuật? Mạc Vô Tà thế nhưng mà ý đạo cao thủ, một lập tức ra, Triệu vừa mới khẳng định dùng đặc thù dược vật, nếu không hắn không biết đẩy mặt đỏ bừng. Nghĩ đến, bọn hắn vừa làm chuyện gì không cần phải nói cũng biết rồi. Hắn không có xem thường bọn hắn, bởi vì lúc trước hắn cũng là như thế này hoang đường. Đến ở hiện tại, với tư cách nam nhân mà nói, nhìn xem cái này nóng bỏng chẳng diện, lòng của hắn đột nhiên ra tốc nhảy lên, một cỗ tà hỏa bốc cháy lên. Nhưng là, hắn đã từng là người châu Á, đã bị 5.000 năm văn hóa tầm bổ, tuy nhiên trong nội tâm có loại này tà hỏa lại bị hoàn mỹ địa áp chế xuống dưới. Xem ra, các ngươi hay vẫn là như vậy vô năng, đặc biệt là Triệu Cường, ngươi lại vẫn dùng dược vật, thật sự là mất hết chúng ta hoàn khố danh hảo. Mạc Vô Tà lắc đầu, trong ánh mắt hoàn toàn là khinh thường. Kỳ thật, Mạc Vô Tà đối với chính mình phương diện kia năng lực còn là rất hài lòng. Thân thể này ngoại trừ trời xanh là luyện võ phế vật bên ngoài, phương diện khác đều có thể chắc tuyệt, đặc biệt là nam nhân phương diện, càng làm cho hắn thỏa mãn. Nếu như vị trí trao đổi, Triệu Cương đổi lại là hắn mà nói, hiện tại căn bản mặt không đổi sắc, lại đến nửa canh giờ đều không có vấn đề. Dung dược. Hắn căn bản khinh thường loại này hành vi. Tư Đồ Chiết rốt cục khôi phục khí lực, một bàn tay vô vào nữ nhân trên ngông, phát ra thanh thúy chi âm, nữ nhân cũng đồng thời phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Con mẹ nó. Các ngươi cút ngay cho ta đi ra ngoài. Tư Đồ Chiết xích loa đứng lên, thì không e dè. Vốn chiến thắng Triệu Minh, hắn trong lòng vẫn là rất có tự hào cảm giác, lúc này Mạc Vô Tà thứ nhất, tiểu lại để cho hắn đã có tự ti cảm giác. Hắn tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là cũng không khỏi không đối mặt sự thật, nam nhân phương diện, hắn xác thực không bằng Mạc Vô Tà. Trước đó lần thứ nhất, Mạc Vô Tà vì giết uy phong của bọn hắn, dễ thân tự tại trước mặt bọn họ biểu diễn qua, một trận chiến chính là một cái thời cơ mặt không đổi sắc. Mà hắn, vận khí tốt, tối đa có thể kiên trì một phút đồng hồ, Triệu gia huynh đệ càng thêm không được. Lúc này bị Mạc Vô Tà xem thường, ba người bọn họ tựa hồ đều không hẹn mà cùng địa trước sau đứng lên. Triệu Cương Triệu Minh huynh đệ đồng thời nhìn về phía Tư Đồ Chiết, không khó nhìn ra, Tư Đồ Chiết là lao đại của bọn hắn. Tư Đồ Chiết trên mặt âm tình bất định, đột nhiên chuyển hướng Trác Đạt, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nói, mập mạp, ngươi cũng đem người tìm tới, kéo lê đạo mà đến a. Mạc Vô Tà đã biết rõ thằng này nhất định là có chuyện, lúc này càng thêm xác định, mập mạp khẳng định khi bọn hắn tại đây đã bị thua thiệt. Chỉ có mập mạp không giải quyết được thời điểm mới có thể tìm hắn, xem ra, mập mạp gây phiền toái còn không nhỏ. Có Mạc Vô Tà cho mập mạp chỗ dựa, mập mạp đặt mông ngồi ở trên ghế. Vậy cũng thương ghế theo hắn lần ngồi xuống này hoàn toàn nhìn không tới, chỉ có thể chứng kiến một đống thịt đạp kéo xuống, rất chân kê. Mập mạp lực lượng 10 phần, một vũ bàn, nói, rất đơn giản. Ta muốn cùng các ngươi lại đánh bạc một ván. Thua, lão tử lập tức treo cổ tự tử nơi này, nếu như các ngươi thua, chẳng những muốn phản hồi đồ đạc của ta, còn muốn bồi thường ta 1.000 lượng bạc. Tư Đồ Chiết giống như cười mà không phải cười địa nhìn xem hắn, nói, ngươi muốn thắng hồi lão bà. Cái kia quả thực nằm mơ. Bất quá muốn ngươi treo cổ tự tử coi như xong, tài chính đại thần nhi tử treo cổ tự tử, hậu quả hay vẫn là man nghiêm trọng. Như vậy đi, nếu như ngươi lần nữa thua, ngươi còn muốn đem tiểu muội của ngươi cũng bại bởi ta. Theo bọn hắn đối thoại, Mạc Vô Tả cảm thấy rất hoang đường. Nguyên lai gấp gáp như vậy tìm ta, chỉ là bởi vì hắn thua lão bà. Nghĩ đến vị hôn thê của hắn, Mạc Vô Tả tiểu lại là khẽ đảo cảm thán, thật sự là một đóa hoa tươi cắm trên bãi cất châu rồi. Vị hôn thê của hắn thế nhưng mà một vị đại cổ con gái, người lớn lên có thể nói khuynh quốc khuynh thành, là đều biết đại mỹ nhân. Nhưng không biết vì cái gì, đẹp như vậy nữ hài hội yêu mến hắn, còn không phải hắn không lấy chồng. Cái này thua lão bà, nếu như bị tài chính đại thần biết đến lời nói, nhất định sẽ sống sờ sờ mà lột ra hắn cái này thân thịt mỡ, đây mới là mập mạp sợ hãi nguyên nhân a. Hắn lần nữa thở dài một tiếng, thằng này chỉ cần nói tới đánh cuộc thì hội quên cha mình là ai, có thể thua trận lão bà đã ở hợp tình lý a. Mập mạp thần bí như vậy vội vã lôi kéo Mạc Vô Tà đến, cũng không có nói cho Mạc Vô Tà thua lão bà sự tình, xem ra hắn cũng biết đây là gièm pha không tốt mở miệng, cũng không muốn lại để cho càng nhiều nữa người biết rõ, cho nên mới gạt Mạc Vô Tà, làm hắn không nghĩ tới chính là Tư Đồ chết vậy mà nói ra. Mập mạp một vỗ bàn đứng lên, quắc, và nó, các ngươi cái này ba cái vương bát đản, nói không nói ra đi, các ngươi thật sự là hỗn đản. Trương vừa cười ha ha, lơ đến nói, ngươi khả năng hiện tại còn không biết ta. Hiện tại đế đô trong ngoài, khả năng không ai không biết chuyện này a. Mập mạp khí thiếu chút nữa thổ huyết, một thân thịt mỡ run rẩy không ngừng, con mắt đều hồng hồng, chỉ vào Triệu Cương nói không ra lời. Tư Đồ chết lại ngồi ở mập mạp đối diện, uống một chén nước, cười nói, mập mạp đừng kích động, tất cả mọi người là ăn chơi thiếu gia, nói trắng ra là đều là đại phôi đản, ta cũng nhiều tạ ngươi khen ngợi. Vậy ngươi còn đánh cuộc hay không đâu này? Mập mạp xa đánh bạc, hơn nữa còn là đổ thuật rất nát cái đó chủng loại hình. Một khi đánh bạc thua sẽ lý trí đều không có, lập tức quát, con mẹ nó, lao tử với các ngươi đã làm, đánh bạc. Mạc Vô Tà không phải trước kia Mạc Vô Tà, lúc này muốn ngăn ở mập mạp chấm đi, hắn mà nói nhanh mà không có nghĩ mà sợ. Mập mạp chết bẩm, ngươi thua mất lao bà lại vẫn đáp tiến muội muội của ngươi, nếu lao gia tử biết đến lời nói, ta nhìn ngươi cũng không cần về nhà, cái chết khẳng định rất khó coi. Mạc Vô Tà lắc đầu nói. Mập mạp bị hắn nói liền giống bị người vào đầu dội cho một thùng nước lạnh, toàn thân đánh cho một cái giật mình, cầu khẩn nói, lao đại, ngươi phải cứu cứu ta à, huynh đệ ta lần này tánh mạng toàn bộ giao cho ngươi rồi, nếu như lần này thua, ta cũng không mặt mũi sống tạm hậu thế rồi. Mạc Vô Tà nghĩ đến cái kia thiên thật đáng yêu xinh đẹp thanh tú chắc hành, liền nghĩ đến mỗi ngày cùng tại phía sau mình nói lớn lên muốn gả cho Vô Tà ca ca nữ hải, trong nội tâm tiểu không hiểu khẽ động, xem ra, lần này không phải thắng không thể. Bất quá, đương hắn cẩn thận địa xem đối diện ba người thời điểm, tựa hồ có chỗ cảm ngộ, ba người này là có dự mưu, tựa hồ đoán chừng mập mạp, cũng tựa hồ đoán chừng chính mình, bằng không bọn hắn không biết như vậy đã tính trước. Đổi lại trước kia, cái này ba cái hàng nhìn thấy mình cũng phải sợ. Nói đi, đánh cuộc như thế nào? Mạc Vô Tà đẩy ra mập mạp ngồi ở cái bàn bên cạnh, nghiền ngẫm địa nhìn xem Tư Đồ chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 08, ta mơ ý là đại hoa khố. Thấy hắn như thế dáng tươi cười, Tư Đồ chết đột nhiên cảm thấy vốn tin tưởng mười phần đích thủ đoạn, thậm chí có điểm không có ngọn nguồn. Bất quá, nghĩ đến người nọ ủng hộ, hắn thì có lực lượng, nói, ta biết rõ Mạc đại thiếu gia ưa thích xúc sắc, chúng ta tiểu đánh bạc xúc sắc. Mạc Vô Tà trong nội tâm cả kinh, thằng này cũng dám đánh bạc chính mình am hiểu nhất, như vậy lần này nhất định có tất thắng đích phương pháp xử lý, rốt cuộc là ai cho hắn lớn như vậy tin tưởng cùng quyết tâm đâu này. Hắn không nghĩ ra được, chỉ có thể đi một bước là từng bước, nói, đi, vậy thì xúc sắc. Bất quá ta muốn thêm rót, nếu như ngươi thua, phải tại vũ hồn thời đại thành tú thoát ý vũ, cao hơn hô Vô Tà thiếu gia anh minh thần võ 300 lượng. Như thế nào đây? Tư Đồ chết đã trầm mặc thoáng một phát, lần nữa cảm thấy trong nội tâm bất ổn, nếu như thua, hắn mới thật sự không cách nào sống tạm hậu thế rồi. Do dự thật lâu, nói, đi, ta đồng ý ngươi tiền đánh bạc, bất quá, ngươi thua, cũng muốn làm đồng dạng sự tình. Thành giao. Mạc Vô Tà vung lên cái bàn, thượng diện đồ uống trà liền toàn bộ bị vung ra, nện ở trên vách tường toái đầy đất. Hắn lấy ra một tờ tơ lụa khăn, ở phía trên xoát 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 địa viết xuống lần này ván bài quy định cùng tiền đánh bạc, hơn nữa nhanh nhẹn địa đồng ý ký tên sau ném cho Tư Đồ chết, cười nói, vũ khống, đồng ý vi theo, như vậy ta không lo lắng có người quỵt nợ, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta hội quỵt nợ. Ai muốn quỵt nợ, hắc hắc, cái này Trương hiệp nghị sẽ đến bệ hạ bên kia, lại để cho bệ hạ làm chủ. Tư Đồ chết trên mặt trần chờ một chút, nói, ta có thể ký tên đồng ý, bất quá ngươi muốn dựa theo yêu cầu của ta đến đánh bạc. Đương nhiên, yêu cầu của ta cũng không phải là vô lễ, chúng ta không đụng xúc sắc, toàn bộ giao cho hai gã hoa nữ lắc xúc sắc. Thắng thua toàn bộ bằng vật khí. Như thế nào? Mạc Vô Tà rốt cuộc biết hắn muốn chơi cái gì, xem tới nơi này hoa nữ đã toàn bộ bị hắn mua được, nhưng là hắn ý nguyên gật đầu, vì vậy Tư Đồ Chết đồng ý ký tên. Cứ như vậy, bọn hắn đã bắt đầu vận khí đọ sức. Tư Đồ Chết nói, Triệu Cương, đi tìm hai gã hoa nữ tới. Không đến một hồi, Triệu Cương tìm tới hai cái hoa nữ. Cái này hai cái hoa nữ bên trong đích một cái vừa mới tiến phòng tiểu chuyên chú nhìn thoáng qua Tư Đồ Chết, ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng điệu đống lúc đích. Như vậy rất nhỏ động tác, chắc đại thiếu nhất định là nhìn không tới, nhưng là lúc này Mạc Vô Tà sao có thể nhìn không tới, nhưng hắn là võ sĩ rồi. Cái này hai cái hoa nữ hắn toàn bộ nhận thức, một cái là Thúy Hoa, một cái là Hồng Diệp, vẻ mặt son phấn, cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Hai nữ nhân tiếng nói rất tê dại, lại để cho người rất dễ dàng sinh ra tà niệm, trong ánh mắt làn thu thủy có thể câu nhân tâm phách, xem một trong mắt, đều làm cho nam nhân sinh ra áp dưới thân thể xúc động. Nhưng là, lúc này Mạc Vô Tà tâm không có vật gì khác, nhưng là biểu hiện ra lại phát huy hoàn khố chi đệ tác phong. Hắn hung hăng địa bắt một bà tiểu hồng, trêu đùa, Hồng Diệp, ngươi chẳng lẽ tại ngực cao sao? Lớn hơn một vòng A. Hồng Diệp yêu kiều một tiếng, vậy mà dựa sát vào nhau lấy Mạc Vô Tà, cuối cùng ngồi ở trên đùi của hắn, tay chỉ điểm một cái trán của hắn, nhóng nhẽo cười nói, Mạc thiếu gia rất xấu ơ, Hồng Diệp trong nội tâm chỉ có một mình ngài, ai cũng chứa không nổi, ngoại trừ ngài, ai cũng không tiếp. Chắc đại thiếu gia một đôi mắt lẳng lặng yên nhìn thẳng Mạc Vô Tà bàn tay lớn, tựa hồ, hắn đã thay thế đôi tay này đồng dạng, rất thỏa mãn. Nhìn về phía trên, Mạc Vô Tà hành vi hạ lưu, nhưng trên thực tế, hắn thông qua cái này ngắn ngủi vớt ve, đã biết rõ, Hồng Diệp trên người cũng không có an gian khí cụ, xem ra, lại để cho Tư Đồ Chết tin tưởng mười phần hẳn là xuất sắc. Tư Đồ Chết cười nói, Mạc đại thiếu gia, hiện tại có thể đã bắt đầu sao? Mạc Vô Tà lại để cho Hồng Diệp đứng lên, cười nói, vậy thì bắt đầu a. Tư Đồ Chết theo dưới mặt bàn phương lấy ra 6 khỏa xúc sắc, phân ra 3 khỏa cho Mạc Vô Tà. Cái này 6 cái xúc sắc vừa xuất hiện, Mạc Vô Tà trong mắt lập tức xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hắn kiếp trước thế nhưng mà võ thần thực lực, dù cho sau khi xuyên việt niệm lực yếu bớt, nhưng y nguyên có không thua kém võ hoàng niệm lực, nếu không hắn cũng không thể điều động linh khí cọ rửa kinh mạch rồi. Cương đại như vậy niệm lực lại để cho hắn thoáng cái phát hiện xúc sắc không giống với. Hắn 3 khỏa xúc sắc bên trong có thủy ngân, mà của ta chỉ là bình thường xúc sắc. Khó trách hắn rất có lòng tin rồi, bất quá ngươi lại gặp ta. Hắn trong lòng hiểu rõ, liền lại để cho hai người nữ đồng lúc dao động vũng tử. Dầm dầm á. Con xúc sắc chung bị hai nữ nhân dao động dầm dầm không ngừng, bọn hắn một bên lắc xúc sắc chung, một bên toàn thân lay động, trận kia mặt thật sự là hỏa sắc sinh hương. Mạc Vô Tà niệm lực toàn bộ tại Tư Đồ Chết con xúc sắc chung nội, hắn theo con xúc sắc chung rơi bàn một khắc, đã minh bạch. Thúy Hoa dao động ra 3 cái 6, báo tử ăn sạch. Hiển nhiên, Thúy Hoa đã luyện tập thật lâu, mới giống như này thành thạo công phu, nếu không cho dù cho nàng thủy ngân xúc sắc, cũng không có khả năng dao động đi ra 3 cái 6. Tư Đồ Chết bỏ ra lớn như vậy công phu, thoạt nhìn là muốn thắng mập mạp, nhưng là chân chính muốn đối phó người lại tựa hồ như là ta, hắn tại sao phải làm như vậy? Chúng ta tuy nhiên thoạt nhìn không đúng tính tình, nhưng là tất cả mọi người là hoàn khố, ma sát không thể tránh được, lại không đến mức như vậy trăm phương ngàn kế hay sao? Bên trong khẳng định có văn vẻ. Mạc Vô Tà thông qua dấu vết để lại, đã tại phỏng đoán Tư Đồ Chết âm mưu. Tư Đồ Chết cười nói, Mạc thiếu, là ngươi trước hai, hay vẫn là ta trước hai? Mạc Vô Tà trong nội tâm cười lạnh, nếu như hắn tu luyện chính là võ đạo tâm pháp, tự nhiên không cách nào ăn gian, bởi vì võ đạo tâm pháp tu luyện ra huyền khí có nhan sắc, mà hắn tu luyện chính là hôn nguyên công, huyền khí cũng không có nhan sắc. Hắn gõ một cái bản, huyền khí lập tức theo cái bản truyền đi qua, Tư Đồ Chết xúc sắc lập tức chuyện xấu đã trở thành 1-2-3. Tùy tiện, ngươi muốn khai trước hết khai A. Mạc Vô Tà không sao cả địa khoát tay áo. Ta đây tiểu không khách khí, Thúy Hoa, khai trùng. Cúc Hoa theo lời mở ra con xúc sắc trùng, sắc mặt thoáng cái khó nhìn lên. 1-2-3, tiểu. Không có khả năng. Tư Đồ Chết, Triệu Cương, Triệu Minh 3 người chăm miệng một lời, dị thường kinh ngạc. Triệu gia huynh đệ đồng thời tiến lên, mà Tư Đồ Chết đằng thoáng một phát đứng lên, sắc mặt một hồi vặn vẹo nhìn về phía Thúy Hoa, một phát bắt được cổ của nàng, quắc, ngươi con mẹ nó như thế nào như vậy? Hoa dung thất sắc. Thúy Hoa bị hù lập tức chảy ra nước mắt, hai tay liền bày, nói, ta rõ ràng dung 3 cái 6, ta thật sự không biết. Cúc Hoa bị sợ hãi, lời nói thật thốt ra. Mập mạp tuy nhiên đổ thuật rất nát. Nhưng là cũng không có nghĩa là hắn là chỉ số thông minh có vấn đề người, lúc này ở đâu không rõ nguyên cớ, quắc, 3 người các ngươi vương bắt đảng, nguyên lai đã sớm thông đồng tốt rồi, lao tử đã là ngươi. Mập mạp tiến lên bắt lấy Tư Đồ Chết, mà Tư Đồ Chết cầm lấy nữ nhân, 3 người thoáng cái lôi kéo. Mập mạp trong mắt tất cả đều là hỏa diễm, không biết làm sao hắn chỉ là một tên mập, lực lượng tiểu cơ hồ chỉ có thể cùng nữ nhân cầu thả, cũng không thể đối với Tư Đồ Chết tạo thành thống khổ. Triệu Cương Triệu Minh bắt lấy mập mạp, liền đem hắn kéo qua một bên kẹp ở giữa, nếu như mập mạp bất quá xúc động, khẳng định phải cấp hai người bọn họ một trầu hung ác đánh. Các ngươi đương bổn thiếu gia là không khí sao? Bổn thiếu gia con xúc sắc chung còn chưa mở, đều đừng kích động. Mạc Vô Tạ như chấn thần dược tề một loại, lại để cho ba nam nhân dừng tay, đều nhìn về còn lại một cái con xúc sắc chung. Hồng Diệp, khai chung A. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 09, cô bé này rất bá đạo. Con xúc sắc chung mở ra, ba cái sáu. Lắc chung Hồng Diệp lập tức một tiếng hoan hô, rất kích động. Triệu gia huynh đệ, Tư Đồ Chiết lập tức mặt xám như cho. Bọn hắn không nghĩ ra được đây là làm sao vậy. Biến hóa này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn khống chế. Bọn hắn ngây ra như phỗng, Thúy Hoa thừa dịp Tư Đồ Chiết không chú ý, chuồn ra ma chảo của hắn, chạy đến Mạc Vô Tà sau lưng, rất sợ hắn xông lại. A a, tốt ta, Mạc thiếu thực là phúc tinh của ta lão tổ tông. Chắc đại thiếu hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, vỗ vỗ Mạc Vô Tà bả vai, lại ôm Thúy Hoa mấy chuyện xấu. Cũng ngay, bổn thiếu gia không có cái kia phúc khí, không thành được ngươi lão tổ tông. Mạc Vô Tà một cước đá văng mập mạp, nhìn về phía Tư Đồ Chiết, nói: Tư Đồ huynh đệ, ngươi thua. Hắn giống như cười mà không phải cười địa nhìn xem hắn, tựa hồ hắn đã thấy được có người tại Vũ Hồn Đài biểu diễn tràng cảnh rồi. Vũ Hồn Đài, đây chính là nổi danh địa phương. Ở vào đế đô chính giữa quảng trường, mỗi lần có sự kiện trọng đại, nhân vật mấu chốt cũng sẽ ở bên kia diễn thuyết đọc diễn văn, là mọi người tụ tập tốt nhất nơi, cũng là khuyết tán tin tức nhanh nhất địa phương. Tư Đồ Chiết ánh mắt âm tình bất định, kia chấp một loại phóng tới cái bàn, chụp vào hắn họa qua áp tơ lụa khăn. Mạc Vô Tà tựa hồ đã sớm ngờ tới có cái này vừa ra. Tư Đồ Chiết tốc độ rất nhanh, nhưng trong mắt hắn thong thả như ốc sen. Tại Tư Đồ Chiết sắp lấy được tơ lụa khăn lộ ra nụ cười chiến thắng thời điểm, tơ lụa khăn không thấy rồi, dáng tươi cười cũng cứng tại trên mặt. Mạc Vô Tà nhìn xem trong tay đồ vật một mắt, nói: "Ngày mai giữa trưa, ta hy vọng ngươi có thể thực hiện đồ ước." "Hắc hắc, nếu không, ngày mai buổi chiều, cái này trương đồ ước ta sẽ nhượng cho người tiễn đưa đến bệ hạ bên kia, đến lúc đó chính ngươi nhìn xem xử lý a." Nói xong, hắn đã đi, mập mạp vẫn không quên hung dữ địa chế ngạo bọn hắn, hai cái hoa nữ cũng như chạy trốn đi nha. "Đập phá, lần này làm hư rồi, chúng ta không cách nào bàn giao còn muốn mất mặt xấu hổ." Tư Đồ Chiết gầm hét lên. Trương vừa nói, nếu không ngươi quỵt nợ a. Tư Đồ Chiết cả giận nói, lao tử mất mặt, các ngươi cũng chạy không được, ngày mai giữa trưa cùng đi. Mạc Vô Tà đi ra lầu các còn có thể nghe được Tư Đồ Chiết tiếng gầm gừ. Tư Đồ huynh, ngày mai ta sẽ dẫn linh trăm tên mỹ nữ tới, ngươi muốn cố gắng lên a. Trước khi đi, hắn vẫn không quên tăng cường chế ngạo độ mạnh yếu. Mà mập mạp càng là đánh chó mù đường chi nhân, quắc, đồ chó hoang, ngày mai nếu không đi, lao tử muốn các ngươi cái chết rất khó coi, ha ha. Sướng chết rồi. Đi ra Túy Hoa lâu, cái kia một lượng hào hoa xe ngựa y nguyên đậu ở chỗ đó, nhưng là lúc này Trác đại thiếu cũng không nhìn nữa một trong mắt, mà là một cước đá đi, bốn thất con ngựa cao to bị hủ gáy gọi liên tục. Mập mạp, cái này xe ngựa là Tư Đồ Chiết ta. Mạc Vô Tà tặc tặc mà cười cười. Mập mạp gật đầu, máng, con mẹ nó, nếu không phải bọn hắn uy hiếp ta, ta mới không ngồi cái này chó chết đi mời ngươi rời núi lây này. Mạc Vô Tà cười ha ha nói. Hắn còn thiếu nợ ngươi 1000 lượng đúng không? Mập mạp gật đầu, Mạc Vô Tà càng thêm khoa trương cười rộ lên, đã như vậy, ngươi tiểu lại để cho hắn dùng cái này cỗ xe ngựa gán nợ à? Mập mạp con mắt đột nhiên trợn to, vô đầu của mình, hối hận nói, ta như thế nào không nghĩ tới? Bằng bổn thiếu gia cao như vậy đích chỉ số thông minh vậy mà không nghĩ tới, thật sự là thẹn với liệt tổ liệt tông rồi. Vì vậy, cái kia đánh xe hạ nhân bị hắn đã làm xuống dưới, chính hắn nhảy đi lên, nói, đa tạ huynh đệ nhắc nhở. Hiện tại chiếc xe này là của ta rồi, đi trước một bước. Mạc Vô Tà nhìn xem không có tim không có phổi cũng như chạy trốn đi Trác đại thiếu, một hồi im lặng. Vốn, hắn lần này bang Trác đại thiếu thắng trở về mặt mũi, muốn đem cái này cỗ xe ngựa chiếm thành của mình, không nghĩ tới mập mạp này biết rõ tâm tư của hắn, lái xe chạy. Từ nơi này trở lại phủ công tước còn có vài ở bên trong, hơn nữa hiện tại thiên thời còn sớm, cũng không vội mà trở về, vì vậy ý định trên đường dạo chơi, nhìn nhiều xem cái này tươi mới thế giới. Mạc Vô Tà đối với thế giới này hết thảy tràn ngập tò mò, nhìn xem cái này quầy hàng, lại nhìn xem cái kia quầy hàng, cuối cùng còn mua một đống đồ vật, có son phấn bột nước, có lăng la tơ lụa, còn có một chút nam tính công năng tính dược vật. Một đầu phố còn không có đi dạo xong một nửa, trên người của hắn là hơn ra một cái sâu sắc bao khỏa. Hắn nhìn xem thật dài đường đi, một tiếng thở dài, nói, tuy nhiên quầy hàng mọc lên san sát như rừng, nhưng đáng tiếc chính là, giống rất ít, có chút tiếc nuôi à. Đang tại hắn cảm thán thời điểm, hắn còn không có phát hiện, tại cuối ngã tư đường do hướng ngoại nội, một hồi hỗn loạn ở Mỹ. Chỉ thấy một kỵ theo đầu đường vọt vào đường đi. Cái này một kỵ tuy nhiên đơn điệu, nhưng là chạy trốn giống như thiên quân vạn mã lao nhanh một loại phát ra ầm ầm chi âm. Cái này một kỵ, phía dưới màu trắng, phía trên màu đỏ, lại giống như một đạo đeo duy bằng một loại từ xa phương phiêu lưu mà qua, lại để cho người nhịn không được sợ hãi thán phục thoáng nhìn kinh hồng. Cái này một kỵ, những nơi đi qua, lưu lại một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát, lại để cho người dưỡng thần thanh não. Cái này một kỵ, lại để cho tất cả mọi người nhìn lại không phải thưởng thức, mà là tràn đầy phẫn nộ cùng lo lắng. Cái này một kỵ mạnh mẽ đâm tới, trên đường người đi đường, quầy hàng nhao nhao né tránh không kịp đã bị cưới một cây roi chịu phi, cũng không rơi ra ngựa bọc thây kết cục. Mạc Vô Tà chính chui đầu vào một đống gốm sứ ở bên trong, cái kia nhan sắc và tạo hình lại để cho hắn tán thưởng không thôi. Như vậy đồ tốt, nếu cầm lấy đi ta đời trước, chẳng phải đều là cấp bậc quốc bảo cổ đồng. Bên nào không bán cái mấy ngàn vạn. Thứ tốt ta. Tránh ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đầu người tích lũy động, nhao nhao nhường đường, một thất màu trắng con ngựa cao to khắc sâu vào tầm mắt. Con mắt của hắn lực rất cường đại, thoáng cái liền chứng kiến mã một cái đằng trước hồng y thiếu nữ, tùy theo, con mắt lập tức tách ra thưởng thức chi quang. Chỉ thấy này thiếu nữ một túm xinh đẹp mái tóc đón gió bay múa, dài nhỏ lông mày kẻ đen, một đôi mắt nhìn quanh sinh huy, thanh tú rất quỳnh tị, má phấn có chút hiện hồng, tiểu diễm ướt át hai bên môi anh đào, trắng nón như mỡ đông khuôn mặt đỏ ửng từng mảnh, phóng ánh sáng long lanh thắng tuyết giống như da thịt như băng như tuyết, dáng người tuyệt mỹ làm cho người khác hít thở không thông. Đẹp quá. Hắn chỉ ngây ngốc địa nhìn xem lập tức thiếu nữ, tán thưởng liên tục, lại không thấy được trước hết tử đã chịu xuống dưới. Cây roi phong như ảnh, tinh chuẩn địa quất vào trên người của hắn. Cái này trước hết lực đạo rất lớn, nhưng lại là xảo kình, cũng không có lại để cho hắn bị thương. Như vậy bị người trước hết chịu phi, mặt mũi này bên trên là cỡ nào không nhịn được. Theo trước hết chịu qua, Mạc Vô Tà trong bao sự việc toàn bộ lộn xộn bay ra ngoài, rơi các nơi, thậm chí có còn rơi vào thiếu nữ trong ngực, bị nàng nắm trong tay. Nóng rắt cảm giác lại để cho Mạc Vô Tà lập tức nộ khí dấy lên, quắc, đứng lại. Thiếu nữ ma xui quỷ khiến địa ghìm chặt dây cương, bạch mã tựa hồ rất hiểu chủ nhân tâm tư, lập tức ngừng lại. Người giống ai hay sao? Thiếu nữ roi dương lên một vòng, ba một tiếng, bị hù người đi đường lần nữa vội vàng lảng tránh. Đẹp như vậy nữ hài lại như thế bá đạo, phung phí của trời A, lãng phí. Bà nguy danh của hắn vậy mà không biết đế đô còn giống như nàng này hài, bất quá lại lắc đầu than thở. Thanh âm tuy nhỏ, lại bị thiếu nữ nghe được. Ngươi nói ai phung phí của trời hay sao? Nữ hài lạnh lùng điệu theo roi hắn, run rẩy trong tay roi, rất có lại chịu trước hết xu thế. Mạc Vô Tà ôm quyền trong ngực, vênh váo tự đắc điệu nhìn xem nữ hài, nói, tại đây còn có thể có người khác. Nữ hài cả giận nói, hừ, muốn chết. Lại trước hết tử chịu xuống dưới. Lúc này đây, nữ hài lần nữa rút chúng Mạc Vô Tà, khác nhau là, cái này roi bị hắn nắm trong tay. Dùng sức kéo một phát. Nữ hài theo lập tức lăn xuống dưới, hắn tự tay cản lại, nữ hài đã đến trong ngực của hắn, cười nói, rất mạnh mẽ mà. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 10, Công Tôn Doanh Doanh. Nữ hài đầu phát ngộng, đây là theo ghi việc đến nay, lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần có nam nhân cùng nàng làm như thế thân mật động tác. Nàng đầu hỗn độn một mảnh, vậy mà quên phản kháng, quên lần nữa quật người trước mắt. Như thế nào? Còn muốn cho bổn thiếu gia đùa giỡn một phen? Mạc Vô Tà càng thêm không kiêng nể gì cả, cười ha hả. Tựa hồ hắn đã báo trước hết chi thủ, tâm tình rất khoan khoái dễ chịu. Hắn nụ cười này lại làm cho trong ngực nữ hải tỉnh táo lại, nước mắt lập tức đảo quanh, vậy mà thương tâm khóc lớn lên. Nữ hải dùng sức dãy giụa, nhưng lại không có Mạc Vô Tà khí lực đại, không có tránh ra. Thả ta ra, dâm tặc. Mạc Vô Tà song nhẹ buông tay, nữ hải tử cảm giác thân thể không còn, bờ mông tiểu cùng đại địa làm tiếp xúc thân mật. A. Nữ hải kêu đau. Vậy mà ngồi dưới đất ôm đầu, càng thêm thương tâm, càng thêm lớn tiếng địa khóc lớn lên. Như thế nào càng khóc dữ dội hơn. Vừa rồi rõ ràng là ngươi để cho ta buông tay ra. Mạc Vô Tà cau mày, trong miệng nói thầm. Bất quá, một hồi hắn tiểu đã hối hận, nữ hài tử khóc lớn, lại để cho trong lòng của hắn rất phức tạp, có loại sợ hãi cảm giác. Hắn tuy là hoa hoa đại thiếu, nhưng là không thể gặp nữ hài tử như thế thương tâm khóc lớn, hơn nữa còn là bởi vì hắn làm cho người khóc lớn. Khúc khục, tiểu muội muội. Ngươi đừng khóc rồi, nghe lời, ca ca mua cho ngươi kẹo ăn. Mạc Vô Tà dỗ tiểu hài giống như dụ dỗ nữ hài. Hoa! Nữ hài tiếng khóc càng lớn, nhưng là ngón tay khe hở gian có thể chứng kiến, một đôi mắt to mang theo rảo hoạt trộm nhìn thoáng qua Mạc Vô Tà lại không có phát hiện. Ngoan à, đừng khóc cá, nếu không ca ca cho ngươi sờ một hồi, cái này tính toán huề nhau, như thế nào đây? Ai muốn sờ ngươi, hỗn đản! Nữ hài đột nhiên nhảy dựng lên, một cái phi chân tiểu móc tại Mạc Vô Tà cái cằm bên trên, Mạc Vô Tà là được bi đã đến một cái ngã lộn nhào. Mạc Vô Tà trực giác trời đất quay cuồng, ngã thất điên bắt đảo, trong mắt ứa ra sao kim. Tùy theo, trên người một hồi đau nhức kịch liệt. Thiếu nữ trong tay roi không ngừng, trong chớp mắt chịu Mạc Vô Tà vô số roi. Mạc Vô Tà lửa giận lần nữa bay lên, tà niệm tăng vọt, một phát bắt được roi, dùng sức kéo một phát. Lúc này đây, nữ hài tựa hồ đã biết hắn không đơn giản, lập tức buông tay ra, trên người lập tức bay lên hoàng sắc quang mang, thoáng cái tung người lên ngựa. Bổn tiểu thư Công Tôn Doanh Doanh sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ. Nữ tử lên ngựa đã đi xa, chỉ để lại trận trận đe dọa chi âm quanh quẩn. Tốt nóng bỏng, tốt điêu ngoa, tốt bạo lực nữ hài. Ồ, hay vẫn là võ sư tu vi, thú vị thú vị. Mạc Vô Tà sững sờ địa nhìn xem đi xa bạch mã, đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng, nói, Công Tôn Doanh Doanh. Chẳng lẽ là Công Tôn lão đầu con gái? Không có khả năng, Công Tôn lão đầu như chỉ đại tinh tinh, làm sao có thể sinh ra như thế tuấn tú con gái? Khẳng định không phải. Trên đường người đi đường một hồi hâm mộ hắn, một hồi vừa đáng thương hắn, cuối cùng lại sợ sợ cũng như chạy trốn đi nha. Bọn hắn cơ hồ không có người không biết trước mắt vị đại thiếu gia này, đây chính là Mạc gia Ngũ công tử, bọn hắn có thể không thể trêu vào. Bọn hắn tình nguyện cho cô bé kia rút roi ra cũng không muốn chọc cái này đại thiếu gia một cái mất hứng ý niệm trong đầu. Thoáng cái dọn bãi rồi. Mạc Vô Tà lắc đầu, đem trên mặt đất còn không có xấu vật phẩm sửa sang lại thoáng một phát, hứng thú hết thời địa đi về nhà. Lại nói đi xa Công Tôn Doanh Doanh, về tới Công Tôn phủ đệ liền khóc lóc kể lể, Công Tôn gia tổng cộng huynh đệ 7 cái, thoáng cái xông ra khỏi nhà, thẳng đến Mạc gia phủ công tước. Dịu dàng, trong tay ngươi cầm chính là cái gì? Công Tôn Tuyển nghi hoặc địa nhìn xem Lê Hoa Đái Vũ con gái, nói không nên lời thương yêu. Công Tôn Doanh Doanh cho tới bây giờ mới phát hiện bởi vì vừa rồi hốt hoảng chạy thục mạng, quên trong tay còn có một cái bình nhỏ, phóng tới trước mặt xem xét, mỹ nữ hàng đêm gọi. Với tư cách thế gia nữ hài đều trưởng thành sớm, trai này tử hay vẫn là nàng chịu phi Mạc Vô Tà bao khỏa thời điểm tung tóe đến nàng trong ngực, lúc ấy cũng không có chú ý, tựu như vậy tiện tay nắm trong tay. Công Tôn Doanh Doanh ở đâu không biết đây là vật gì, rõ ràng tựu là mà. Nàng a một tiếng ném ra cái chai. Mà Công Tôn Tuyền lại buồn cười, vớt Công Tôn Doanh Doanh đầu, nói, yên tâm, ca ca ngươi nhóm sẽ cho ngươi hả giận. Công Tôn Doanh Doanh như ân, ủy khuất gật đầu, thừa dịp Công Tôn Tuyền một không chú ý, lại từ trên mặt đất nhặt lên mỹ nữ hàng đêm gọi. Hừ, Mạc Vô Tà, ngươi chờ đó cho ta, bổn tiểu thư muốn cho ngươi nếm thử chai này dược tư vị, hừ. Trong nội tâm nàng hung hăng mà nghĩ lấy. Mạc Vô Tà rốt cục về tới ra. Chọn lựa đầu tiên, hắn nhìn Mạc Nôn. Nói cho Mạc Nôn, chờ qua một thời gian ngắn, có thể vì hắn trị liệu, đứng lên hy vọng rất lớn. Chỉ là Mạc Vô Tà chưa nói cho hắn biết chính là, bởi vì thời gian dài như vậy tê liệt xuống, dù cho đứng lên, có thể hay không như người bình thường hành tẩu cũng không biết, còn có thể ảnh hưởng đến tu vi của hắn. Mạc Nôn gần đây tâm tình thật tốt, thay đổi chán trường hiện trạng. Hiện tại, hắn mặt trắng không cần, đao gọt giống như khuôn mặt cho người phi thường kiên nghị cảm giác. Một thân áo bào trắng, cho dù ngồi ở xe lăn. Điều đó có thể thấy được, lúc trước cái kia hùng phách thiên địa một đời bạch bảo chiến tướng hùng phong. Vô Tà, mặc kệ có thể hay không chữa cho tốt đều không có sao, ngươi đều có thể cải biến, ta vì cái gì không thể. Từ giờ trở đi, chúng ta cũng không thể lại để cho cha lo lắng. Bất quá, muốn một lần nữa tỉnh lại Mạc gia hùng phong, phải nhờ vào ngươi rồi, dù sao, đại ca. Mạc Nôn không có nói thêm gì đi nữa, hiển nhiên, lúc trước bị Mạc Vô Tà câu dẫn ra hy vọng lại giảm bớt. Hắn khả năng nhìn không tốt Mạc Vô Tà thật có thể chữa cho tốt hắn à. Mạc Vô Tà nói, đại khái quá lo lắng, ta sẽ đem hết toàn lực, Mạc gia còn phải do ngươi tới chèo chống. Đối với Mạc Nôn biến hóa, nhất vui mừng tự nhiên là Mạc Tà xem trong lòng, cao hứng tại trong nộ. Vốn, hắn cho rằng tiểu nhi tử thật sự cải tà quy chính rồi, không nghĩ tới hôm nay sau khi rời khỏi đây rèm pha lần nữa chuyển trở lại để cho hắn một hồi trong cơn giận dữ. Lập tức lại để cho hạ nhân đem Mạc Vô Tà gọi đi qua. Tiểu thiếu gia, lão gia cho ngươi đi qua một chuyến. Hạ nhân tựa hồ rất hiểu Mạc Vô Tà tâm tư, đột nhiên lại nói, ngươi phải cẩn thận một chút, lão gia giống như tức giận phi thường. Sinh khí. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Mạc Vô Tà nghi hoặc hỏi. Hắn có thể cho đủ cái này người tiền đoa rồi, cho nên, một khi trong phủ có đối với hắn bất lợi tình báo, hắn tựu sớm một bước bỏ trốn mất dạng, lại để cho Mạc Tà không chỗ phát tiết. Hạ nhân lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, dù sao ngươi phải cẩn thận một chút. Mạc Tà đang ngồi ở cái bàn bên cạnh lau bảo kiếm của hắn, trận trận hàn quang đem gian phòng chiếu sáng, tựa hồ nhiệt độ đều thấp xuống vài phần, chỉnh cái gian phòng đều có loại nhàn nhạt thảm thiết không khí. Mạc Vô Tà hay vẫn là rất sợ hãi lao đầu tử, còn chưa đi tiến gian phòng, tiêu cảm nhận được dùng cả mình, trong nội tâm không khỏi đánh cho một cái run rẩy, còn đang suy nghĩ lấy, lao ba rốt cuộc muốn làm gì vậy lâu này? Sẽ không muốn làm thịt ta đi. Hắn đứng tại cửa ra vào suy nghĩ một chút, vừa muốn đi vào, lại nghe được bên trong Mạc Tà thanh âm, hôn tiểu tử, ngươi không là coi trời bằng vùng đấy sao? Còn không cút nhanh lên tiến đến. Mạc Vô Tà xuất ra trong tay lễ vật, đây là theo trên đường mua về đến. Hắn méo nhéo miệng, cảm thấy tự nhiên rồi, mới lộ ra mê chết người không đền mạng dáng tươi cười đi vào. Cha, ngươi tìm ta có chuyện gì hả? Xem, đây là ta mang cho lễ vật của ngươi, ngươi nhìn xem. Mạc Vô Tà hai tay đem lễ hộp đưa cho Mạc Tà vốn chuẩn bị gây chiến, không nghĩ tới cái này hỗn tiểu tử hội chơi ra cái này vừa ra, nộ khí lập tức nhỏ hơn ba phần, y nguyên tiếp nhận lễ vật, bất quá lại tiện tay một ném, máng, hỗn tiểu tử, ngươi cho rằng mỗi lần đều cầm lễ vật đến, ta tiểu sẽ bỏ qua ngươi. Lần này không được. Mạc Vô Tà ha ha nói, lão ba, sinh khí dễ dàng lại để cho người lão, không nên tức giận, không nên tức giận, trường thọ vạn năm đó à. Mạc Tà thiếu chút nữa bật cười, mỗi lần đều trừng phạt hắn không được, nhưng là lần này quyết định khắt chế dáng tươi cười, trên mặt kéo một phát, nghiêm túc nói, hừ, đứng không có đứng dạng, ngồi không có ngồi dạng, còn thể thống gì. Ngươi cho lão tử đứng vững rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 11, lao ra tử quyết định. Mạc Vô Tà trong lòng căng thẳng, biết rõ hôm nay muốn xui xẻo. Bất quá, hắn không chút nào sợ, bởi vì hắn tiểu là da dày, kế thừa trước Mạc Vô Tà cơ hồ sở hữu ưu điểm. Mạc Tà quát, đứng vững rồi. Mạc Vô Tà chập hai chân lại, đứng thẳng tắp, con mắt nhìn thẳng phía trước. Ta không có hoa mắt ta. Cái này hôn tiểu tử trước kia không phải như thế, mỗi lần ta động thật, hắn tiểu chơi xỏ lá, càng thêm cả lơ phất phơ. Xem ra, gần đây tâm tính biến hóa rất lớn mà. Hay vẫn là hiện tại không tệ, phải trả lúc trước như vậy, ta xem ta cái này đầu mạng già sớm muộn bị hắn tức chết. Mạc Tà trong nội tâm nghĩ như vậy, ngoài miệng lại quát, nói, ngươi gần đây đều đã làm nên trò gì. Bằng ngươi võ thần thực lực, ta làm gì ngươi có thể không biết. Được rồi, hay vẫn là nói đi. Vì vậy, hắn sửa sang lại suy nghĩ, nói, lão bà, ta gần đây đương nhiên trong nhà à, không có đi ra ngoài lều lỗng. Ngạch, đúng rồi. Ta còn thuận tiện luyện luyện võ thần tâm pháp, cứ như vậy nhiều. Mạc Tà con mắt sáng ngời, hỏi, luyện được cái gì thành quả rồi hả? Mạc Vô Tà lắc đầu, nói, ta là phế vật, còn có thể luyện ra cái gì? Mạc Tà gật đầu, lại hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên tại gian phòng mất tích? Rốt cuộc đã tới, bất quá lại không thể nói à, có trời mới biết nói ra lão đầu tử trong nội tâm có thể hay không chịu đựng được ở. Lập một cái hoàn mỹ nói rồi nói, cha, ngươi xem đại ca gần đây có biến hóa sao? Nhắc tới Mạc Nôn, Mạc Tà lập tức vui vẻ không ít, nhẹ gật đầu, chờ hắn nói tiếp. Cha, nói thật với ngươi, ta gần đây đang nghiên cứu thượng cổ y học. Hắc hắc, không được bao lâu ta có thể lại để cho đại ca đứng lên, ngươi nói công lao này lớn không lớn. Mạc Vô Tà nói xong, đi đến cái ghế bên cạnh thoáng cái ngồi xuống, tựa hồ hắn hiện tại tiểu là đại công thần một loại, không có lẽ đã bị đứng thẳng dùng cách xử phạt về thể xác. Mạc Tà xác nhận nói, ngươi tốt nhất không muốn lừa dối lao tử. Nếu không lão tử hủy bỏ ngươi một năm tiền tiêu vặt. Mạc Vô Tà ôm bộ ngực nói, ta đã tìm được trợ giúp đại ca bí phương rồi. Hắc hắc, thượng thiên đi tìm dược liệu, còn không tìm được, đợi khi tìm được tiểu mọi sự đại cát. Mạc Tà lúc này mới bán tín bán nghi điệu tin hắn mà nói, bất quá, hắn hay vẫn là không có náo hiểu hắn như thế nào đột nhiên biến mất, bất quá xem hắn không muốn nói cũng không hỏi nữa việc này. Nghĩ đến hắn ban ngày sở tác sở vi, nóng tính lần nữa bay lên, quắc, ai bảo ngươi ngồi hay sao? Cho lão tử đứng lên. Mạc Vô Tà lại ngoan ngoãn địa đứng lên, trong nội tâm hay vẫn là rất nghi hoặc, không biết chuyện gì xảy ra, lão gia tử có phải hay không thời mãn kinh, vậy mà tích thủy không tiến vào. Mạc Tà hỏi, nói, hôm nay lại đi chỗ đó lều lống rồi hả? Mạc Vô Tà rốt cuộc biết rồi, xem ra lão ba là vì ban ngày cái kia một ít chuyện, bất quá, lại không thể chịu thua, bằng không về sau không có cách nào lan lộn, huống chi hay là đi giúp người làm niềm vui. Hắn đặt mông ngồi ở trên mặt ghế, căn bản không nghe lão gia tử, ha ha nói, lão ba à, ngài đây không phải thêm này vừa hỏi nha, ta ngoại trừ đi túy hoa lâu còn tài giỏi cái gì. Mạc Tà đột nhiên ngón tay run rẩy địa chỉ vào hắn, kích động nói, ngươi cái này cái loại không có tiền đồ, đã biết rõ đi sống phóng túng, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự hối lỗi sửa sai, một lần nữa là người, không nghĩ tới, không nghĩ tới, tức chết ta rồi, cho lão tử đứng vững. Cuối cùng, Mạc Tà đánh ra bàn học, phát ra hoành một tiếng. Mạc Vô Tà bị hù thoáng cái nhảy dựng lên, nhưng là lập tức tiểu khôi phục lại. Hắn lại đem tay khoác lên lão gia tử trên ngón tay, nhẹ nhàng mà hạ theo như, nói, lão bà à, lần này ta không phải đi lêu lỗng, là như thế này. Hắn đem mập mạp sự tình nói nhất thanh nhị sở, Mạc Tà lúc này mới thở dài một hơi, trong nội tâm muốn, tiểu tử này vẫn là có thể miêu tả mà. Ngươi còn có thật tốt ta. Ví dụ như trước mặt mọi người đùa giỡn người ta nữ hải. Cái này thực chuyện xấu, lão ba đối với loại sự tình này mẫn cảm nhất, truy cứu tới, ta cần phải hỏng bét rồi. Mạc Vô Tà lần nữa cảm nhận được uy hiếp. Mạc Tà lần nữa chỉ vào hắn, cả giận nói, tại sao không nói chuyện? Chột dạ rồi hả? Hôn tiểu tử, lão tử như thế nào dạy ngươi? Ngươi thật sự là ném đi ta lão Mạc ra mặt rồi. Nói xong, Mạc Tà một bàn tay như thiểm điện phiến đi qua, lập tức muốn rơi vào Mạc Vô Tà trên mặt. Mạc Vô Tà lớn tiếng nói, mẫu thân à, con trai của ngài vừa muốn bị độc thủ rồi. Hắn ngữ nhanh chóng thật nhanh, Mạc Tà bàn tay tại trên mặt hắn bỗng nhiên ngừng lại, thậm chí Mạc Vô Tà cảm ứng được bộ mặt nóng rất đau. Đây chính là hắn đòn sát thủ, chăm phát chăm trúng. Mạc Tà mạnh mà thu tay về, đối với Mạc Vô Tà tràn đầy áy náy. Mạc Vô Tà kế thừa mẫu thân hắn sở hữu ưu điểm, cho nên mới có như vậy xuất chúng bề ngoài, mỗi chứng kiến Mạc Vô Tà, Mạc Tà tổng sẽ nghĩ tới thế tử, tựa hồ. Cái này tiểu nhi tử chính là hắn duy nhất nhớ. Cha, ngươi không thể trách ta, ngươi ngẫm lại, từ nhỏ đến lớn, ngươi quản qua ta sao? Ngươi ngoại trừ quanh năm tại bên ngoài chinh chiến, ngươi quản qua ta cái gì sao? Ta từng có tình thương của mẹ sao? Liền mẫu thân trưởng bộ dáng gì nữa ta cũng không biết. Ngoại trừ mấy vị ca ca mang theo ta chơi, sẽ không người khác chiếu cô qua ta, có thể ca ca cũng đã chết, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Ta có chút bằng hữu có sai sao? Huống chi? Ta là võ đạo phế vật, lại không thể tập võ, còn muốn bị người chỉ điểm điểm. Ngươi nói ta không đi lêu lông còn có thể làm gì? Ta làm như vậy, chỉ có điều vì che giấu nội tâm đau xót, để cho người khác e ngại ta, dùng cái này quên của ta phế vật thân phận. Đây hết thảy, ngươi có thể trách ta sao? Mạc Vô Tà than thở khóc lóc, nói chí tình chí lý. Bất quá, đây cũng là trong lòng của hắn nhận thấy, bởi vì hắn hiện tại chính thức sáp nhập vào cái này chẳng những là nhà của hắn. Cũng là tất cả của hắn bộ, trong nội tâm duy nhất đau nhất là không có tình thương của mẹ, đời trước cũng không có hưởng thụ qua yêu. Mạc Tà đặt mông ngồi ở trên ghế, tựa hồ lập tức già hơn rất nhiều. Phụ tử ngồi đối diện, thật lâu im lặng. Vô Tà, là cha sai rồi, cha thực xin lỗi ngươi. Cha cam đoan, cha sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý đích nhân sinh cuộc sống, ta sẽ hướng hoàng thượng cầu hôn, lại để cho hoàng phổ Tĩnh Nguyệt công chúa gả cho ngươi, cha cũng coi như không phụ lòng mẹ ngươi rồi. Ngươi khả năng còn không biết. Hoàng phổ Tĩnh Nguyệt là hoàng đế sủng ái nhất tiểu nữ nhi, tuổi cùng ngươi tương tự, ngươi xứng đôi nàng. Cưới nàng, võ đạo đế quốc cũng không ai dám trêu chọc ngươi. Nói xong, lão gia tử quay người rời đi, thân ảnh cô đơn mà cô đơn, đi hoàng cung rồi. 18 năm rồi, Mạc Tà y nguyên chưa lập gia đình, đầy đủ nói rõ đối với thê tử yêu, cũng nói rõ hắn đến cỡ nào yêu thương Mạc Vô Tà. A, phụ thân, ngươi đừng a. Tại hắn kịp phản ứng thời điểm, lão gia tử sớm đã biến mất tại phủ công tước nội. Cái này hư mất, Tĩnh Nguyệt công chúa là cái gì bộ dáng ta cũng không biết, huống chi, lấy cái công chúa ta về sau sẽ không tự do, cũng không thể lêu lông rồi. Không được, ta kiên quyết không cưới hoàng phổ Tĩnh Nguyệt. Hắn gấp đến độ xoay quanh. Chỉ một hồi liền nghĩ đến biện pháp, kế hoạch lấy, bằng xấu, nhất lôi thôi, vô sỉ nhất một gặp mặt công chúa điện hạ, chỉ cần cho đối phương lưu lại đầy đủ xấu ảnh hưởng, hắc hắc, hôn sự này tiểu không được. Còn không có trở lại chính mình sân nhỏ, Mạc Vô Tà lại bị lại càng hoảng sợ. Ta thao, Mạc Vô Tà, ngươi cút ngay cho ta đi ra. Cái kia lăn ra đây ba chữ như sấm rền nổ vang tại phủ công tước cửa ra vào. Lập tức, bảy cái cao lớn thô kệch, bề ngoài giống như đại tinh tinh, thân cao bảy thước mảnh hán, mạnh mẽ đâm tới địa vọt vào phủ công tước, mà cửa ra vào bốn gã vệ binh sớm đã ngổn ngang lộn xộn địa nằm ở cửa ra vào. Mạc Vô Tà trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát, trong đầu của hắn tự giác địa hiện ra bảy chỉ đại tinh tinh. Hắn cùng với cái này bảy chỉ đại tinh tinh không ít đã từng quen biết. Nhưng là cũng tránh đi mũi nhọn. Không là vì phụ thân của bọn hắn Công Tôn Tuyền là đế quốc uy viễn đại tướng quân, mà là vì người ta huynh đệ bảy cái, mỗi người võ nghệ siêu quần, không phải hắn có thể ngạnh bính. Bất quá, có đôi khi lại để cho hắn muốn cười chính là, cái này bảy cái tráng hán có một đặc thù danh tự Đại Phong Khởi Hề Vân Phi Dương, đây cũng là bọn hắn mỗi người tên một chữ, theo đại sắp xếp đến nhỏ, theo thứ tự dùng chữ. Dùng cha của hắn nói, bọn hắn muốn có như vậy anh hùng khí khái, cho nên lấy tên này. Lúc này không khó tưởng tượng, hắn đến cỡ nào phức tạp trong nội tâm. Con mẹ nó, bổn thiếu gia lại không đắc tội qua bọn hắn như thế nào đã tìm tới cửa, xem ra khí diễm rất vượng. Bất quá, nơi này là Mạc gia phủ công tước, lão tử không tin bọn hắn còn dám đánh ta. Dám đánh ta, ta tiểu để cho ta lão ba đến bệ hạ ở đâu cáo trạng, cáo bọn hắn tội phản quốc, cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Hừ. Mạc Vô Tà đình chỉ bước chân, cho mình bỏ thêm rất lớn dũng khí đi về hướng đại môn, còn chưa tới đại môn liền xa xa địa thấy được 7 người. Bọn hắn một đứa con sắp xếp hai, đem phủ công tước đại môn ngăn cản chết. Tuy nhiên tay không tấc sắt, lại không chút nghi ngờ, bọn hắn cái kia bạo tạc tính chất cơ bắp, bất luận cái gì một người lực lượng hoàn toàn có thể một quyền đập nát một đầu mãnh hổ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 12, Đại Phong khởi hề Vân Phi Dương. Tại bất kỳ một cái nào quốc gia, chỉ cần bá tước đã ngoài tước vị thì có tư nhân bộ đội, căn cứ tước vị hạn chế tư binh số lượng. Phủ công tước diện tích quá lớn, ít nhất hiện tại Mạc Vô Tà chứng kiến chỉ là một góc của băng sơn. Thông qua trước Mạc Vô Tà trí nhớ, hắn biết rõ, tại phủ công tước mặt sau cùng có khối rất lớn sân bãi, ở đâu tụ tập phủ công tước tư nhân vệ binh, có 4.000 chi chúng, bọn hắn chuyên trúc Mạc Tà quản hạt, những người khác không có quyền điều động. Bình thường, phủ công tước nội thủ vệ cũng không xâm nghiêm, ít nhất, Mạc Vô Tà chỉ là ngẫu nhiên chứng kiến thông lệ dò xét vệ binh xen kẽ tại trong tầm mắt của hắn. Đối với phát hiện này, hắn cũng không đa tưởng, thử hỏi ai dám bước lên thiên hạ to lớn sơ suất đến võ thần phủ đệ nháo sự. Đây không phải là muốn chết mà. Nhưng là, đối với người xâm nhập, vệ binh hội trước tiên đuổi tới đem chi tiêu diệt. Tại hôm nay xã hội này, có một loại tiềm ẩn quy tắc, hoàn khố chi đệ ở giữa đấu tranh gia trưởng một loại không được cắm vào, bọn hắn ở giữa tranh cường hào thắng, tất cả bằng thực lực, đương nhiên cũng có chút cá biệt bao che cho con. Đây cũng là công tôn tuyển hào không lo lắng các con đến phủ công tức vì con gái báo thù lọt vào vệ binh rảo sát một trong những nguyên nhân. Lúc này, phía sau một hồi tiếng bước chân, tại phủ công tức nội nghĩa vụ quân sự Mạc gia quân tiểu đội mang theo chỉnh tề bộ pháp thoáng cái từ sau viện lao đến, đem công tôn thất huynh đệ đoàn đoàn bao vây. Binh sĩ trưởng tựa hồ cũng biết cái này mấy cái gia hỏa không dễ chọc, chỉ là vây mà không công. Nhưng là, Mạc gia quân trị quân nghiêm khắc, bọn hắn nhìn về phía huynh đệ 7 người đều là cùng một loại ánh mắt, lạnh lùng. Chỉ cần có người dám ở phủ công tức làm ra đại không ngờ sự tình, bọn hắn không chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ có thể hay không chiến đấu qua được, đều chưa từng có từ trước đến nay. Vũ khí lạnh tản ra lạnh buốt hào quang, hơn nữa bọn hắn bản thân phát ra thảm thiết giống như sa trường khí tức, lại để cho phủ công tức cửa lớn lập tức tràn đầy tiêu sát không khí. Vốn, Mạc Vô Tà cho mình đánh cho một tề dũng khí tề mới tâm thần bất định trên mặt đất trước, nhưng nhìn đến lập tức xuất hiện vệ binh, vẻ này dũng khí liền từ toàn thân phát ra. Bước chân cũng nhẹ nhàng tự nhiên địa nên đón tiếp lấy. Ha ha, đây không phải công tôn thất huynh đệ mà. Các ngươi bày ra lớn như vậy phô trương, là tới ngắm cảnh đây này. Đang chuẩn bị mời ta có một bữa cơm no đủ hay sao? Mạc Vô Tà cười toe toét địa nên đón tiếp lấy, một tay còn không ngừng địa vung vẩy lấy. Công tôn đại là đại ca của bọn hắn, tự nhiên có quyền nói chuyện, thanh âm của hắn như oanh lôi, đem cái loại nầy đại cảm giác phát huy đầm địa cực hạn. Mạc Vô Tà, ngươi sắp chết đến nơi còn không tự biết. Công tôn huynh đệ tự nhiên không ý kỵ vệ binh, bọn hắn tuy nhiên 7 người, nhưng là buộc phát ra khí tức tựa như hồng hoang giống như dã thú, không chỉ nói trước mắt chỉ là 20 vệ binh, tự là 100 cái, bọn hắn đều làm theo sông giết không tha. Mạc Vô Tà đối với tại khí thế của bọn hắn bội phục không thôi, nhưng là đối với tại tâm trí của bọn hắn lại tràn đầy vui sướng. Trước kia Mạc Vô Tà tại đây thất huynh đệ trước mặt sẽ không đã bị thua thiệt, đầy đủ nói rõ, tại chỉ số thông minh vấn đề bên trên, bọn hắn cộng lại cũng không phải Mạc Vô Tà đối thủ. Hắn nhìn về phía cửa ra vào, lại nhìn về phía vệ binh trưởng, hỏi, Trương đội trưởng, ta tới hỏi ngươi, ta Mạc gia quân về phủ công tức thủ vệ nguyên tắc là cái gì? Vệ binh tuy nhiên không thuộc về Mạc Vô Tà quản hạt, nhưng là đây cũng là lao tướng quân nhi tử, bọn hắn tự nhiên muốn cho chút ít mặt mũi. Trương binh trưởng lập tức phát ra âm vàng chi âm, thiếu gia, chúng ta Mạc gia quân về thủ hộ phủ công tức nguyên tắc chỉ có một, nếu có người xâm lấn phủ công tước, đánh chết chi? Mặc kệ đối phương là người nào. Mạc Vô Tà gật đầu. Chỉ hướng cửa ra vào ngổn ngang lộn xộn nằm 4 gã thủ vệ, hỏi, đã cái này thất huynh đệ đem ta Mạc gia quân đánh thành dạng như vậy, vậy có phải hay không cấu thành xâm lấn hành vi phạm tội? Trương binh trưởng chần chờ một chút, gật đầu nói, vâng. Mạc Vô Tà gật đầu, quắc, đã như vậy, các ngươi còn không đưa bọn chúng đánh chết nơi này. Trương binh trưởng rút ra bội kiếm một ngón tay bị vây ở 7 người, quắc, người xâm nhập, giết chi. Trong chốc lát, đám vệ binh trưởng thương đồng thời lập tức. Cơ hồ là cùng một thời gian đâm về công tôn thất huynh đệ. Một khi chiến đấu, không chỉ nói công tôn gia thất huynh đệ, cho dù công tôn tuyển đã đến, cũng muốn nuốt hận tại Mạc gia quân dưới đao. Tuy nhiên trước mắt chỉ có 20 người, nhưng là phía sau lại còn có 4.000 chi chúng, thoáng cái toàn bộ giết đi ra, khả năng võ thánh đều muốn tránh đi mũi nhọn. Đương nhiên, Mạc Vô Tà cũng không có giết bọn hắn chi ý, chỉ là vì trước lập uy, lại để cho bọn hắn chịu thua, như vậy mới có đầy đủ vốn liếng đàm phán. Quả nhiên, Công Tôn đại quát, con mẹ nó Mạc Vô Tà, ngươi là hỗn đản, giữa chúng ta mâu thuẫn vậy mà vu oan đến xâm lấn trình độ, lao tử không tha cho ngươi. Binh binh bằng bằng thanh âm cũng sẽ không theo Công Tôn đại dã thú giống như gầm rú dừng lại. Cái này một đánh nhau, Công Tôn huynh đệ tuy nhiên mỗi người thực lực không tầm thường, nhưng cũng không dám chính thức đả thương vệ binh, một khi thật sự làm như vậy rồi, bọn hắn liền trở thành chính thức người xâm nhập rồi, khi đó, cho dù hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không cho bọn hắn biện hộ cho. Cho nên, bọn hắn chỉ là một mặt phòng thủ. Bảy trên thân người đều bộc phát ra đẳng cấp tương ứng nhan sắc. Lại để cho Mạc Vô Tà kinh ngạc chính là, Công Tôn đại là màu đỏ hào quang, hiển nhiên là võ vương cảnh giới, mà quả cam sắc quang mang thì còn lại là Công Tôn Dương, tự là nhỏ nhất một cái, mới võ sĩ cảnh giới, còn lại đều là võ sư cảnh giới. Tính toán ra, bọn họ cùng Mạc Vô Tà tuổi thọ không kém bao nhiêu, mà Công Tôn đại thì là thiên phú cao nhất. Có lẽ có người sẽ hỏi, bọn hắn huynh đệ bảy cái như thế nào tuổi không kém bao nhiêu? Đây là bởi vì Công Tôn Tuyền có 8 cái lao bà nguyên nhân. 7 cái quang đoàn không ngừng mà đón đỡ, thời gian lâu rồi cũng bắt đầu táo bạo, đều phát ra giống như dã thú giống như gầm rú, bọn hắn đều tại tận lực áp chế cơn giận của mình, tuy nhiên bọn hắn không là phi thường thông minh, nhưng là cũng biết họa cái gì có thể gây. Công Tôn huynh đệ một bên đón đỡ, một bên hùng hùng hổ hổ, bất trụ hỏi đang chờ Mạc Vô Tà. Đương nhiên, mắng chửi người cũng muốn phân phẩm vị, hiển nhiên, bọn hắn mắng chửi người không có gì kỹ thuật hàm lượng. Đều bụng dạ thẳng thắn, lại để cho người nghe cũng sẽ không biết thật sự tức giận. Mạc Vô Tà dứt khoát ngồi ở ghế đá, nết lên chân bắt chéo run nha run, còn kém trong ngực mỹ nữ rồi. Mà ơi, đừng có lại đánh cho, cửa ra vào 4 cái thủ vệ cũng không chết, cũng không có tản. Công Tôn Khởi mạnh mà gầm rú, thanh âm cuồn cuộn. 20 thủ vệ lập tức trở về lui, Trương binh trưởng tới cửa bấm véo trong người của bọn hắn về sau, nằm trên mặt đất 4 người liền tỉnh lại, hiển nhiên, bọn họ là bị lộng bất tỉnh. 333. Mạc Vô Tà vỗ tay, cười nói, mọi người đều nói Công Tôn thất huynh đệ mỗi người như hổ, hôm nay vừa thấy quả là thế. Công Tôn phong quát, ngươi tiểu là cái âm mưu quỷ kế tiểu nhân. Không có tư cách nói chúng ta. Mạc Vô Tà lắc đầu nói, âm mưu. Cái này còn chưa nói tới âm mưu, ngươi sớm chút nói ngươi đem bọn họ làm cho bất tỉnh, cũng không trở thành vừa rồi đã hiểu lầm. Còn kém điểm để cho ta đến trước mặt bệ hạ cáo trạng nói các ngươi tư xâm người khác lãnh địa đây này. Muốn các ngươi cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Hắn đứng lên, nhàn nhã địa đi đến bọn hắn đời trước, xem của bọn hắn đỏ mặt tía tai như tức giận tinh tinh bộ dáng, trong nội tâm sớm đã cười lật trời, thầm khen bọn hắn thật sự là kẻ dở hơi a ngoài miệng lại nói, được rồi, xem ra chúng ta bây giờ có thể ngồi xuống đến nói chuyện rồi, các ngươi cái kia căn thần kinh sai rồi, đến nơi này của ta cái lộn hay sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 13, em rể. Ngồi xuống nói chuyện. Công Tôn gia thất huynh đệ trái xem phải xem, ngoại trừ Mạc Vô Tà ngồi qua chính là cái kia ghế đá bên ngoài, không có vật khác. Mạc Vô Tà xem của bọn hắn cái này biến hóa, càng thêm chứng thực muốn hảo hảo suốt bọn hắn mặc dù như dã thú, thực sự rất tốt chơi. Ngồi, tùy chỗ mà ngồi. Mạc Vô Tà lần nữa ngồi trở lại ghế đá, nhìn xem vệ binh nói, Trương binh trưởng, mới vừa rồi là một hồi hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm giải quyết, các ngươi bể buộn các ngươi à, nghĩ đến Công Tôn huynh đệ cũng sẽ không biết làm lần nữa rồi. Trương binh thêm chút đầu, vung tay lên về sau, 20 tên vệ binh đi theo hắn đi xa. 7 cái huynh đệ tiểu thật sự lớn như vậy liệt liệt địa tùy chỗ ngồi xuống, chăm chú địa chằm chằm vào Mạc Vô Tà. Nếu như không có cùng bọn họ đã từng quen biết, nhất định sẽ nhận vì nét mặt của bọn hắn tiểu là hồng hoang manh thu giống như nhìn mình chằm chằm con ngồi. Xem bọn hắn không nói lời nào, Mạc Vô Tà tiểu là tiêu sái cười cười, nói đi, không nói ta muốn phải đi nữa à. Công Tôn Dương đột nhiên nhảy dựng lên, quắc, Mạc Vô Tà. Lão tử muốn cùng ngươi quyết đấu, có dám hay không tiếp? Mạc Vô Tà lắc đầu nói, ta nói Lão Dương a Lão Dương, ngươi sẽ không phát sốt cháy hỏng đầu óc à? Ngươi là võ sĩ, mà ta nhiều nhất tính toán làm người bình thường, cùng ngươi quyết đấu. Ta nhìn ngươi hay vẫn là về thăm nhà một chút lang trung a? Hắn vừa nói như vậy, nào có thể đoán được Công Tôn Dương sờ lên đầu, ngây ngốc cười nói, à, ta quên ngươi là luyện võ phế vật rồi. Hay vẫn là Công Tôn đại có ý nghĩa, hỏi, Mạc Vô Tà, ta hỏi ngươi. Ngươi vì cái gì khinh bạc ta bắt muội? Nếu như cho không xuất ra đáp án, ta cam đoan cho ngươi về sau không xảy ra phủ công tước. Mạc Vô Tà sững sờ, bọn hắn có bắt muội. Bị hù hắn rụt thoáng một phát cổ, xem bọn hắn trường bộ dạng nếu là có cái bắt muội, cái kia chẳng phải người tiên. Kẻ đần mới đi đùa giỡn nàng. Hắn vội ho một tiếng, nói, cái này chính là các ngươi tìm ta tính sổ lý do. Ta tốt như chưa nghe nói qua các ngươi còn có bắt muội a. Nếu là thật có, ta có thể không phúc tiêu khiển, các ngươi đi nhầm cửa rồi, thỉnh trở về đi. Nói xong, hắn đứng dậy muốn đi, trong lúc đó linh quang lóe lên dừng bước, thầm nghĩ không phải là nàng a. Hỏi, các ngươi bắt muội trường bộ dáng gì nữa? Công tôn huynh đệ đều là người thô kệch, nơi nào sẽ hình dung người bộ dáng? Cuối cùng lao thất công tôn dương nói, tựu là gầy teo, cao cao, con mắt sâu sắc, khuôn mặt hồng hồng, bình thường ăn mặc phục màu đỏ. Mẹ của ta ơi đó à, công tôn doanh doanh mặc cũng là áo đỏ áo, chẳng lẽ thật sự là nàng? Xem bọn hắn hôm nay lôi lệ phong hành, còn hơn phân nửa là rồi. Lại nghĩ tới buổi sáng đùa giỡn qua nàng, lòng của hắn thiếu chút nữa nhảy ra miệng, hỏi, khục khục, là công tôn doanh doanh. Thấy bọn họ cùng một chỗ gật đầu, Mạc Vô Tà mạnh mà nhảy dựng lên, tựa hồ gặp được thế giới bất khả tư nghị nhất sự tình, hỏi, tinh tinh bảy trong còn có phượng hoàng lập đầu cảnh. Công tôn tuyển quá hiếm thấy đi à nha. Thất huynh đệ lớn lên cùng tinh tinh thật sự không sai biệt lắm, cho dù phụ thân của bọn hắn cũng không sai biệt lắm, nhưng là, bọn hắn kiêng kỵ tiểu là người khác nói bọn họ là tinh tinh. Lúc này bị Mạc Vô Tà trước mặt mọi người nói trắng ra, thất huynh đệ cơ hồ đồng thời nhảy, quắc, Mạc Vô Tà, ngươi quá khinh người quá đáng, chẳng những đùa giỡn em gái của ta, còn chửi chúng ta tinh tinh, lão tử liều mạng với ngươi rồi. Ầm ầm. Đại địa đều tựa hồ bởi vì bọn họ trầm trọng bộ pháp mà run rẩy, lại để cho Mạc Vô Tà tâm thoáng cái nâng lên cổ họng, vung tay lên, quắc, ngừng. Thất huynh đệ đột nhiên đứng lại, thật đúng là ngừng lại, nhưng lại đã đem Mạc Vô Tà vây vào giữa. Ngươi vừa muốn làm gì vậy? Đừng muốn đùa nghịch âm mưu tiếp tục lừa dối chúng ta, hôm nay xác định vững chắc muốn hung hăng địa sửa chữa ngươi. Công tôn đại hung giữ địa theo dõi hắn. Mạc Vô Tà trong mắt hào quang loạn chuyển, lập tức cười ha ha về sau, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói, bảy vị đại ca thật sự là uy mãnh hơn người, đương như chưa từng có ai hậu vô lai giả, các ngươi hùng phong sớm được người ngâm thơ dong truyền khắp mấy trăm vạn dặm, cho dù quốc gia khác người cũng biết rồi. Ta dám nói. Dỗ tiểu hài bác gái vì không cho hài tử tiếp tục khóc khóc, chỉ cần nói lên danh hào của các ngươi về sau, hài tử tuyệt đối sẽ không lại khóc, đủ để thấy, anh hùng của các ngươi phong sớm đã ảnh hưởng đến võ hồn đại lục, cho dù tiểu hài tử đều muốn chiếm ngưỡng. Ha ha, vậy cũng được, uy phong của chúng ta. Công tôn đại không khỏi sờ cái đầu ngốc cười rộ lên. Lão đại, ta làm sao nghe được như vậy không được tự nhiên, tựa hồ có chút huyền cơ a. Công tôn này lệch ra cái đầu nghĩ đến. Mạc Vô Tà cũng sẽ không cho bọn hắn đa tưởng thời gian, nếu là thật nghị thông suốt, còn không cần lần quần đầu chính mình, lần nữa nói, ta nói bảy vị đại cứu tử. Ngừng ngừng ngừng, đợi một chút ta. Ta đầu óc có chút rối loạn. Công tôn đại phát giác có chút vấn đề, tự là nghị không ra ở đâu xảy ra vấn đề. Công tôn dương đầu óc rất tốt xử, chọc chọc công tôn đại, nói, đại ca, hắn nói chúng ta là hắn đại cứu tử, chúng ta tiểu muội còn không có gả cho hắn a. Bảy người uy thế lập tức tăng nhiều. Trên người đều toát ra tương ứng hào quang, nhìn chằm chằm địa nhìn xem Mạc Vô Tà, quắc, an bắt muội đậu hủ, đánh hắn. A nha, má ơi, thất đệ, ánh mắt ngươi mù sao? Đánh ta làm cái gì? Ta thao, lão nhị ngươi đá ta bụng làm gì? A, đau chết mất, lao ngũ, ngươi đá ta hạ bộ. Bọn hắn chăm chú địa đem Mạc Vô Tà vây vào giữa, trong lúc đó động thủ, Mạc Vô Tà mượn nhờ thần mộ cường đại thần thông, trong chốc lát trốn vào sau lại trở lại rồi. Tốc độ kia cực nhanh lại để cho người cho là hắn tiểu đứng ở nơi đó chưa từng có động đậy. Thất huynh đệ nằm đấm, mãnh liệt bổ chân, cơ hồ sở hữu chiêu thức mời đến tại chính mình trên thân người, đặc biệt là lao tam công tôn khởi, ôm bụng dưới không ngừng mà nhảy. Quá bựa rồi. Chúng ta đại thiếu gia thiếu chút nữa cười đau sốc hông. Bảy vị đại cứu tử, các ngươi đánh cũng đánh qua ta rồi, ta sờ soạn doanh doanh thủ các ngươi cũng coi như báo, tranh thủ thời gian đi về nhà a. Mạc Vô Tà phi cười. Lão đại. Mạc Vô Tà còn ăn chúng ta muội muội đậu hủ. Công tôn Dương mang mắt gấu mèo chỉ vào Mạc Vô Tà. Mạc Vô Tà lắc đầu nói, không phải vậy, các ngươi ngẫm lại à, công tôn doanh doanh đều bị ta trước mặt mọi người đùa giỡn đã qua, nàng về sau có thể gả cho người khác sao? Tự nhiên không thể, ngoại trừ ta ai cũng sẽ không tái giá nàng. Cho nên, nàng chỉ có thể gả cho ta, các ngươi không phải ta đại cứu tử, chẳng lẽ là cái gì đâu này? Công tôn đại cũng tím con mắt, chỉ ngây ngốc nói, ngươi nói cũng rất có đạo lý. Bất quá, muội muội lấy hay không lấy chồng cho ngươi không phải ngươi nói tính toán, mà là lao ba nói tính toán, chúng ta về nhà hỏi một chút lao ba là cái gì tình huống. Còn lại 6 người đều gật đầu, tại công tôn đại dưới sự dẫn dắt đi ra phủ công tước. Buồn cười chính là, công tôn khởi đi tới cửa còn quay đầu lại chất phác cười cười, khoát tay nói, em rể, ca đi trước một bước rồi. Mạc Vô Tà sững sờ, thẳng đến bọn hắn biến mất tại cửa ra vào về sau, mới thỏa thích cởi mở cười to. Cười nước mắt đều chảy ra rồi. Hôm nay thật sự là quá sung sướng. Trở lại trong sân nhỏ của mình, Mạc Vô Tà không có dừng lại, mà là không ngừng mà suy nghĩ như thế nào cho Mạc Ngôn trị liệu, như thế nào canh chừng hiểm xuống đến thấp nhất. Thẳng đến trời sắp tối rồi, hắn mới chấp bút đã viết rất nhiều dược liệu, chí ít có trên 100 dư loại. Thanh Hà, những dược liệu này ngươi có thể bao lâu thời gian thu thập hoàn tất? Mạc Vô Tà nhìn bên cạnh Thanh Hà, lông mày một mực nhíu chặt lấy. Không nghĩ tới thiếu gia như vậy hiểu ý đạo, nếu có thể trở thành võ hồn đại lục một đời y tiên đó cũng là khác loại làm dạng rỡ tổ tông A. Thanh Hà đang tại đối với Mạc Vô Tà tương lai ước mơ, lúc này nghe được hắn câu hỏi, trả lời, thiếu gia, ngươi trong lúc này có rất nhiều dược liệu danh tự đều ghi sai rồi, là như thế này. Thanh Hà lại đem mình đã biết đến dược liệu danh tự đổi thành võ hồn đại lục thông dụng tên về sau, mới nói, thiếu gia, những dược liệu này đa số vi thông thường dược liệu, bắt được lời nói hẳn không phải là rất khó khăn. Bất quá, cái này mấy thứ lại khó tìm rồi. Ví dụ như tử bối thiên quỳ, tỏa cốt đăng can, vạn năm nhân sâm trở, những đều thuộc về này hiếm thấy dược liệu, muốn mua đến chỉ có thể dựa vào cơ hội cùng vật khí. Ở trên thế, cái này ba vị dược tài tiểu là hy hữu dược phẩm, nhưng lại là trị liệu Mạc Ngôn chủ vị dược tài, đặc biệt là vạn năm nhân sâm càng là trọng yếu nhất. Mà lúc này, hắn đương nhiên biết do cũng không dễ dàng góp nhặt, bất quá, hắn nhìn ra được Thanh Hà tựa hồ có phương pháp, lập tức hỏi lên. Thanh Hà suy nghĩ một chút, nói, hy hữu dược liệu tại Hoàng Cung có lẽ có thể tìm đến, nhưng có phải thế không đều có, còn có thể đến vạn bảo các đấu giá hội bên trên tìm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 14, Tàn Nguyệt Kiếm Pháp. Mạc Vô Tà cẩn thận tưởng tượng, trong trí nhớ quả nhiên có vạn bảo các, bất quá, cái này vạn bảo các lại không phải bình thường người có thể đi vào lấy được, không có tài phú cùng tước vị, cũng chỉ có thể tại vạn bảo các đại môn ngoài 10 dặm quan sát. Vạn bảo các từng cái nguyệt mới có thể đấu giá một lần, mỗi lần thứ tốt nhiều không kể xiết, cũng đã trở thành quyền lực so sánh lực trung tâm. Tính toán thời gian, khoảng cách vạn bảo các mở màn còn có 10 ngày thời gian, Mạc Vô Tà nhắc nhở Thanh Hà đến lúc đó nhắc nhở hắn về sau, liền tự giam mình ở trong phòng. Hiện tại đã buổi tối rồi, Mạc Vô Tà chuyện cần làm tự nhiên là tu luyện. Thân mộ nội, hắn tiến vào cái thứ nhất trong thạch thất, lập tức tiến vào ngồi xuống bên trong, hôn nguyên công toàn lực vận chuyển. Ôn thuần linh khí thoang cái rót vào trong đó thái cực đồ nội, một hồi liền trở thành tinh thuần huyền khí. Ba canh giờ về sau, linh khí cũng theo đó không còn, hắn mở hai mắt ra. Tốt như vậy tuyệt hảo chỗ tu luyện làm sao lại một ngày tài năng tu luyện ba canh giờ. Đáng tiếc. Hiển nhiên, hắn còn có chút bất mãn đủ. Nếu như ngày hôm qua huyền khí chỉ là một đầu dây nhỏ, như vậy hôm nay huyền khí tựu là một đầu dây thường rồi. Căn cứ võ đạo tâm pháp làm ra phán đoán, hắn đã bước nhanh nhập võ sư cảnh giới. Hôn nguyên công tu luyện ra chỉ là huyền khí, muốn phát huy cái này huyền khí, nhất định phải có tương ứng công pháp. Tiếp tục xem xét võ đạo tâm pháp phần sau phần, Mạc Tà khiếp sợ võ đạo đế quốc kiếm pháp cũng ra hiện tại trong tầm mắt của hắn, Tàn Nguyệt kiếm pháp. Thiên hạ kiếm thuật vi Mạc Tà. Đây là võ đạo đế quốc công nhận. Đủ để nói rõ Mạc Tà tại kiếm thuật thượng diện tạo nghệ đã đạt đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, cái này Tàn Nguyệt kiếm pháp đủ để nói rõ hắn thần kỳ chỗ. Tàn Nguyệt kiếm pháp có 36 thức. Mảnh phân tam giai đoạn tất cả 12 thức, mỗi giai đoạn sau thì có một cái đại chiêu, theo thứ tự là Hiểu Nguyệt, Tàn Ngộ. Cái này ba cái tuyệt chiêu bá đạo vô cùng, một cái so một cái cường đại, nghe nói, Mạc Tà đến nay chỉ dùng qua một lần Tàn Ngộ. Cái kia hay vẫn là 10 năm trước một ngày, cũng là Mạc Ngôn bị gây nên tàn về sau, Mạc Tà lửa giận thiêu đốt đến địch quốc, một cái Tàn Ngộ tiểu lại để cho quân địch 3 vạn đại quân toàn bộ hóa thành bụi bẩm, một tòa thành trì cũng hủy một trong bó đuốc, vĩnh hằng địa đã trở thành địch quốc các ngộng. Đặt võ đạo đế quốc trấn quốc tướng quân cùng đệ nhất kiếm thần uy danh. Cái này đã trở thành một đoạn thần thoại giống như truyền kỳ, là võ đạo đế quốc người cũng biết sự tình, Mạc Vô Tà tự nhiên cũng hiểu biết. Nếu là Tàn Ngộng, lại là đại ca lúc trước gặp thời điểm, nghĩ đến, đây là cha lúc trước tâm tính đột biến về sau, nộ ra bá đạo kiếm pháp a. Liên tưởng đến mấy vị ca ca, Mạc Vô Tà tiểu là một hồi thở dài, đây chỉ là hắn phỏng đoán. Với tư cách từng đã là võ thuật tông sư, nộ tính phương diện tự nhiên có siêu cao thiên phú. Hắn cẩn thận địa nghiên cứu kiếm pháp chiêu thức, chỉ là một hồi công phu tiểu lại để cho hắn nghiên cứu ra giai đoạn thứ nhất kiếm pháp diễn biến. Hắn không có kiếm, chỉ có thể dùng chỉ thay kiếm. Lúc này, hắn tay niết kiếm quyết, làm ra cái thứ nhất thức mở đầu, kiếm chỉ thẳng đứng mau lẹ địa hướng lên huy động. Nhìn về phía trên có chút phiêu giật, lại lộ ra một loại quỷ dị. Tuy nhiên là đơn giản thức mở đầu, trong đó tựa hồ ẩn chứa biến hóa, lại để cho người sờ vớt không rõ cái này biến hóa là công kích hay vẫn là phòng thủ. Là một kiếm hay vẫn là vài kiếm? Chỉ cần là một cái thức mở đầu cũng có thể thấy được bộ kiếm pháp kia độ khó, cũng không đủ ngộ tính, thì không cách nào lĩnh hội biến hóa, cho dù Mạc Ngôn, đến nay cũng chỉ là tập đầy giai đoạn thứ hai, thứ ba giai đoạn không cách nào lĩnh hội. Mạc Vô Tà động tác phiêu giật trong lại lộ ra một cỗ khí phách, lại để cho người sinh ra một loại mâu thuẫn cảm giác. Đã có thức mở đầu với tư cách dẫn đạo, hắn cuối cùng đem đệ nhị chiêu cổ nẹt vào, sau đó là đệ tam chiêu. Trong thạch thất, chỉ thấy Mạc Vô Tà thân ảnh trùng trùng điệp điệp, cái kia rất nhanh di động lại để cho nhân sinh ra quỷ mị cảm giác, cái kia phiêu giật kiếm chỉ lại để cho người sinh ra một loại mâu thuẫn bá đạo cảm giác, cái kia kéo dài hơi thở lại để cho người cho rằng, tại đây ẩn núp lấy một đầu viễn cổ cự long. Đột nhiên, Mạc Vô Tà thân ảnh toàn bộ biến mất, hắn y nguyên đứng tại nguyên chỗ, kiếm trong tay bí quyết lại trực chỉ phía trước. Cách một hồi, chỉ thấy Mạc Vô Tà cả người tựa hồ đã xảy ra khí chất biến hóa, đây là một loại lãnh khốc tới cực điểm rét lạnh. Nhìn về phía trên, 12 thức đã diễn luyện hoàn tất, nhưng là Mạc Vô Tà trong mắt hào quang lại dị thường lạnh như băng. Hiểu Nguyệt, thanh âm của hắn tựa như tháng 6 dòng nước lạnh, làm cho cả thạch thất đều chịu mạnh mà hạ nhiệt độ, sau đó cả người hắn đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Thân thể của hắn tựa hồ mơ hồ, chỉ có một kiếm chỉ vẫn còn múa lấy, hết lần này tới lần khác, cái này kiếm chỉ xẹt qua không thể tưởng tượng nổi quy tích, buộc vòng quanh một cái hình tròn, cái này hình tròn giống như trăng rằm, buộc phát ra mãnh liệt ngân sắc quang mang. Vâng! Trăng rằm oanh kích tại trên thạch bích, phát ra ầm ầm chi âm, nhưng là, toàn bộ thạch bích lại không có để lại chút nào dấu vết. Đối với thạch thất, Mạc Vô Tà sớm đã có mơ hồ rất hiểu rõ, loại này chất liệu giống như thạch không phải đá, sắt cũng không phải sắt. Cho dù kiếp trước cứng rắn nhất hợp kim khả năng đều không thể ở phía trên lưu lại dấu vết. Lúc này động tĩnh tuy lớn, nhưng là tại phán đoán của hắn ở trong. Thật cường đại kiếm chiêu. Ta hiện tại còn rất không lưu loát, cần không ngừng mà diễn luyện, tin tưởng không được bao lâu, có thể đem giai đoạn thứ nhất tu luyện lỗ hỏa thuần thanh rồi. Hắn đối với kiếm pháp này phi thường hài lòng, chẳng những phiêu giật còn lộ ra trí cường bá đạo. Hắn có thể tưởng tượng đến, Mạc Tà cầm trong tay bảo kiếm tung hoành xa trường tràng cảnh đến cỡ nào khí thế rộng rãi. Hắn không khỏi lộ ra tà tà dáng tươi cười, lại tưởng tượng lấy một ngày kia tay mình cầm một bả tuyệt thế thần binh ngạo thị thiên hạ to lớn cao ngạo hùng phong. Huyễn nghĩ một lát, hắn đối với có một thanh tuyệt thế hảo kiếm không khỏi sinh ra một loại bức thiết tâm tư. Hiện tại chỉ là kiếm quyết diễn luyện, nếu như đổi lại trường kiếm, mới có thể phát huy tàn nguyệt kiếm pháp chỗ kỳ diệu. Tính toán thời gian, đã qua 5 canh giờ, hiện tại không thể lại ngưng lại thần mộ rồi, nếu không có khả năng lần nữa dẫn phát tìm người thông báo sự kiện. Trở lại trong phòng, lúc này trời sắc hơi sáng, hắn mang theo một tia bối rối nằm ở cái kia trường siêu cấp đại trên mặt giường lớn, bất chi bất giác ngủ rồi. Ngủ say bên trong đích Mạc Vô Tà đột nhiên mở hai mắt ra, từ trên giường mạnh mà nhảy dựng lên, vô đùi cười nói, ta như thế nào thiếu chút nữa quên hôm nay có trọng đại trò hay muốn lên diễn. Nói xong, hắn như gió địa chạy ra khỏi gian phòng, đều không để ý và đầu mình phát mất trật tự. Thanh Hà há to miệng nhìn xem không có một điểm phong độ Mạc Vô Tà, liễu lơi nói, trời ạ. Thiếu gia tốc độ này, là vội vàng đi đầu thai sao? Lúc này, đã gần đến giữa trưa. Hắn vừa xong cửa lớn, liền chứng kiến Trác Đại Thiếu xe ngựa cấp tốc mà đến. Trác Đại Thiếu dùng sức địa quật lấy con ngựa cao to, toàn thân thịt mỡ không ngừng mà run rẩy. Mà sắc mặt của hắn tựa hồ không tốt lắm, có sâu sắc mắt quầng thâm, trên tóc còn cắm mấy chi rơm rạ. Nếu như hắn không có mặc lấy y phục hoa lệ, nếu như không có cái này chiếc xa xỉ xe ngựa, nếu như không rõ ràng cho lắm nhưng đích người khẳng định cho rằng đây là nơi nào đến tên ăn mày. Mập mạp chết bầm đây cũng là hát cái đó xuất diễn. Mạc Vô Tà 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 địa nhìn xem dồn dập mà đến Trác Đại Thiếu, trong nội tâm tại phỏng đoán lấy tất cả loại khả năng. Thở dài. Trác Đại Thiếu một ghìm ngựa cương, bốn thất con ngựa cao to rốt cục phanh lại móng ngựa, dừng lại tại Mạc Vô Tà trước người. Đại ca của ta a, của ta lão tổ tông a, của ta. Trác Đại Thiếu chứng kiến Mạc Vô Tà tựa như thấy được cứu thế chủ, trong miệng ân cần thăm hỏi không ngừng. Từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, vừa chạy vừa tiếp tục nói, ông trời của ta cái đó, Mạc Thiếu, ngươi phải cứu ta, nhất định phải cứu ta a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 15, ta mơ ý là đại vô lại. Mập mạp chết bẩm, ngươi sẽ không lại thua mất lao bà a. Mạc Vô Tà vô bờ vai của hắn, trêu chọc nói. Hắn hiện tại cũng đã bước nhanh nhập võ sư cảnh giới, cái vô này, tuy nhiên vô dụng bao nhiêu khí lực, lại làm cho Trác Đại Thiếu theo hắn mỗi một lần trụ. Thân thể đều chỉ điểm hạ run rẩy lay động, tự hồ chỉ có như vậy tài năng giảm bớt trên người trọng lực. Mạc Thiếu, ngươi tranh thủ thời gian dừng tay, ca nhanh cho ngươi chủ mệt dã rời rồi. Mạc Vô Tà dừng lại, Trác Đại Thiếu lại đau nước mắt đều nhanh chạy xuống rồi. Ngươi ăn roi cọp hay vẫn là gấu cây roi? Thiếu chút nữa chụp chết ta rồi. Trác Đại Thiếu phi thường bất mãn. Mạc Vô Tà hai tay một quán, trong mắt lộ ra không có hảo ý hào quang, nói, ta nói mập mạp, ngươi cũng nên giảm béo đi à nha. Thân thể này, chí ít có 250 cân A. Nếu như không giảm mất một nửa sức nặng, ta xem A, cái mạng nhỏ của ngươi không biết vượt qua 30 tuổi A. Mạc thiếu, ngươi nói là sự thật. Ta thật sự sống không quá 30 tuổi. Chắc đại thiếu tựa hồ quên đến sự tình, bị Mạc Vô Tà bị hủ toàn thân một kích linh. Không sai biệt lắm. Mạc Vô Tà không thể đưa hay không gật đầu. Chắc đại thiếu hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngồi dưới đất, may mắn hắn kéo lại Mạc Vô Tà quần áo, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Mạc thiếu, ta làm như thế nào giảm béo? Mạc Vô Tà suy nghĩ một chút, nói, ta nghiên cứu hạ sẽ nói cho ngươi biết, cam đoan lão bà ngươi đều muốn cảm tạ ta. Nghe được Mạc Vô Tà có biện pháp, chắc đại thiếu đằng thoáng một phát đứng lên, vỗ Mạc Vô Tà bả vai, cười nói, ha ha, Mạc thiếu, hay vẫn là ngươi đủ bản thân, chỉ cần để cho ta sống quá 100 tuổi, cho dù để cho ta hiện tại chết mất đều được. Mạc Vô Tà sờ lên cái mũi, trong nội tâm một hồi buồn cười, thằng này quả thực tiểu là cậu, mặt chó khẽ đảo tiểu biến biểu lộ, ngoài miệng lại nói, đầu óc ngươi không có sâu à. Nếu như hiện tại chết còn có thể sống đến 100 tuổi. Được rồi, ngươi cũng không cần thay đổi một bộ điềm đạm đáng yêu biểu lộ đến tranh thủ buồn thiếu gia đồng tình tâm rồi, như vậy tốt rồi, ngươi thịt mỡ giao cho ta được rồi. Nói ngươi như vậy vội vàng là vội vàng đi đầu thai, hay vẫn là vội vàng đi túy hoa lâu. Mạc Vô Tà trong mắt đột nhiên đốt qua sợ hãi hào quang, một phát bắt được Mạc Thiếu cánh tay, nói, Mạc Thiếu, ngươi lần này thật muốn cứu ta. Mạc Vô Tà không nói chuyện, đang chờ hắn nói tiếp, mập mạp tiếp tục nói, ngươi không biết, ta thua lão bà tin tức cho mấy cái đồ chó hoang truyền bá thực vui vẻ, ta lão ba cùng ta lão nhạc phụ cũng biết giá cái này không, ta vừa về đến nhà, đã bị cha ta ác độc địa đánh một trận, còn đóng ta 100 ngày cầm đoán. Về sau, lão nhạc phụ cùng ta vị hôn thê lại tới nữa, lão nhạc phụ chết sống đều muốn từ hôn, khá tốt bích giao thức thân thể to lớn, không có đồng ý từ hôn. Thằng này thật đúng là phúc duyên thâm hậu à, không nghĩ tới có một cái tốt như vậy nữ hải khăng khăng một mực theo sát hắn, xem ra, cái này bích giao tuy nhiên lớn lên khuynh quốc khuynh thành, lại thiếu tâm nhãn à. Đương nhiên, hắn trên miệng không sẽ nói như vậy, tiếp tục hỏi, đã quan ngươi 100 ngày, hôm nay như thế nào đi ra? Chắc đại thiếu lộ ra một cái mặt khổ qua, nói, còn không phải bổn thiếu gia anh minh thần võ, tại lao ba vào chiều về sau, cầu lấy mẹ ta vụng trộm thả ta đi ra, bằng không bổn thiếu gia cần phải ngủ 100 ngày kho cửi rồi. Trong lòng của hắn còn một trận hoảng sợ, tiếp tục nói, ta hiện tại không nhà để về rồi, cho nên muốn trước trốn ở nhà của ngươi, chờ lao ba nóng tính không có lại trở về. Thì ra là thế, bất quá thằng này nếu ở ta cái kia, bí mật của ta chẳng phải là muốn khó giữ được rồi hả? Hắn chần chờ một chút, nói, mập mạp chết bẩm, ca có thích sạch sẽ, chứng kiến ngươi ăn không ngon, ngươi ở ta đó là gãy ta thọ. Không được, tuyệt đối không được. Chắc đại thiếu chút nữa quỳ xuống, nước mũi một bả nước mắt một bả, nói, huynh đệ, ngươi không cứu ta, ta chỉ có thể thắt cổ chết ở ngươi cửa nhà rồi. Chắc đại thiếu thế nhưng mà nổi danh chết vô lại, Mạc Vô Tà một hồi im lặng, như thế nào tiểu trên quán như vậy một cái huynh đệ, thật sự là xui a. Nếu hắn chết ở ta tiểu cửa nhà, tài chính đại thần chẳng phải muốn ồn ào ngất trời, thậm chí cắt xén lao ba tiền lương, ta đây tiền tiêu vặt không sẽ không có. Cân nhắc lợi hại về sau, hắn hay vẫn là bại bởi cái này vô lại, nói, được rồi, ngươi sẽ ngủ ở nhà của ta à, bất quá, ngươi không thể tiến vào gian phòng của ta, chỉ có thể ở nhà kề, nếu như không đồng ý, ta đây tiểu lực bất tòng tâm rồi. Được được được. Chắc đại thiếu con mắt rốt cục phát sáng lên, tựa hồ cứu tinh rốt cục giải quyết. Mạc Vô Tà nhìn về phía cái kia cỗ xe ngựa, ta cười cười, mập mạp, bổn thiếu gia trợ giúp người từ trước đến nay đều là thu phí tổn, ngươi nên hiểu a. Chắc đại thiếu lập tức theo trong tay háo lấy ra một khối sâu sắc bạc, cười nói, thỉnh huynh đệ xin vui lòng nhận cho. Mạc Vô Tà lắc đầu, tuy nhiên bỏ qua 50 lượng bạc lại như cũ thò tay chảo đi qua nhét vào cái hông của mình, ánh mắt lại gắt gao nhìn thẳng xe ngựa, nói, 50 lượng. Ngươi đây là xem thường ca, nói thiệt cho ngươi biết, cho dù này ăn mày đã đến, ta đều muốn tiện tay khen thưởng 50 lượng, ngươi cái này 50 lượng chính mình giữ đi, ngươi lái xe ngựa của ngươi đi về nhà a. Nghe được về nhà, chắc đại thiếu toàn thân khẽ run rẩy, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, trên mặt lập tức run rẩy thoáng một phát, tựa hồ rơi xuống chơi liều, nói, ta thao, Mạc thiếu, ngươi không phải là vừa ý xe ngựa của ta nha. Đi, cho ngươi, đều cho ngươi, tổng nên đã thành a. Mạc Vô Tà lộ ra một cái trẻ nhỏ dễ dậy thần sắc, nói, ha ha, này làm sao không biết xấu hổ đâu này. Chắc đại thiếu trợn trắng mắt, nói, thiếu cho bổn thiếu gia chơi ngươi cái kia tâm địa gian dảo rồi, ngươi quỷ tâm tư ta không biết. Ngươi không phải là muốn xe ngựa của ta sao? Nói ra không là được rồi. Mạc Vô Tà bị hắn vạch trần, một điểm không có ý tứ ý niệm trong đầu đều không có, cười ha ha, mạnh mà vỗ Chắc đại thiếu bả vai cười nói, xe ngựa là ngươi cho ta, cũng không phải là bổn thiếu gia mớn, về sau cũng không thể quy nợ. Chắc đại thiếu bị chụp đặt mông ngồi dưới đất, một đống thịt mỡ lập tức run rẩy không ngừng, nước mắt trực tiếp chảy xuống, kêu rên nói, lão tử là vô lại, ngươi so lão tử càng thêm vô lại, ngươi lợi hại. Xem ra, hắn là đau lòng xe ngựa của hắn mà chảy nước mắt ta, Mạc Vô Tà đối với tay của mình kình vẫn có đúng mực. Mạc Vô Tà hướng về trong sân nhìn lại, chỉ thấy một cái gia đinh tại đánh quét sân, gọi, tiểu hân tử, ngươi tới. Bị gọi là tiểu hân tử gia đinh ra cắp địa chạy tới, hỏi, thiếu gia có cái gì muốn phân phó hay sao? Mạc Vô Tà gật đầu nói, ngươi bây giờ thăng chức rồi, là cao cấp gia đinh. Về sau cho ta điều khiển xe ngựa. Tốt. Tiểu hân tử đại hỉ. Tiểu hân tử điều khiển xe ngựa hướng về đế đô trung tâm bước đi. Trong xe ngựa, chắc đại thiếu tức giận một đường không lên tiếng, xem ra trong lòng đau xe ngựa của hắn, cũng khí Mạc Vô Tà không trượng nghĩa a. Ngươi biết chúng ta muốn đi đâu sao? Mạc Vô Tà căn bản không nhìn chắc đại thiếu thái độ, nghĩ đến muốn đi địa phương, ngoài miệng tà tà dáng tươi cười như bông hoa tách ra một loại. Chắc đại thiếu hừ một tiếng, không có nói tiếp. Mạc Vô Tà tiếp tục nói, hôm nay, bổn thiếu gia là cho ngươi hả giận, đã đến võ hồn đài ngươi sẽ biết. Đột nhiên, chắc đại thiếu kinh hỉ nói, ha ha, bổn thiếu gia như thế nào quên chuyện này, ha ha, ha ha. Hắn cười quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Thiếu gia, đế đô quảng trường đã đến, bất quá rất nhiều người a ổ, võ hồn đài thượng diện giống như có ba người. Tiểu hân tử kinh ngạc thanh âm xuyên thấu trong xe ngựa cũng chậm chạp địa ngừng lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 16, Vô Tà thiếu gia anh minh thần võ. Đế đô quảng trường, ở vào võ đạo đế quốc đế đô vị trí trung tâm, là đế quốc miệng người tập hợp và phân tán dày đặc nhất địa phương. Tại đế đô trong sân rộng gian có một cái cao 10 mét đài, cái này là võ hồn đài. Mỗi lần, có thể đứng bên trên võ hồn đài người đều muốn tuyên bố tin tức quan trọng, mà lần này, buồn cười chính là, ở phía trên vậy mà đứng đấy ba cái ăn chơi thiếu gia. Mạc Vô Tà cùng Trác đại thiếu xuống xe ngựa. Tất cả mọi người tự động tránh ra một cái lối đi, lại để cho bọn hắn thông suốt địa đi tới võ hồn đài phía trước. Bọn hắn thế nhưng mà đế đô hoàn khố, cơ hồ không có người không biết, những tầm thường này bình dân cũng không đảm lượng ngăn cản con đường của bọn hắn, cho dù có người không biết bọn hắn, cái kia cỗ xe ngựa cũng nói cho bọn hắn biết, bọn hắn muốn tự động tránh ra nói. Ơ, đây không phải Mạc thiếu huynh đệ, chắc thiếu huynh đệ sao? Các ngươi cũng biết hôm nay có đặc biệt sự kiện à? Một cái tiểu sắc quá độ hoàn khố thiếu niên nhìn về phía Mạc Vô Tà. Trong mắt đúng là định nọt chi ý. Mạc Vô Tà theo trong trí nhớ lập tức tìm ra người này, nguyên lai là Miêu Tín Tử tức Nhi Tử, Miêu Tín vua và dân quan cư tam phẩm, thuộc về lễ bộ chi nhân, không có gì thực quyền. Tuy nhiên đều là hoàn khố, lại cùng hắn không phải một cái cấp bậc. Miêu Hùng, mặc kệ ở đâu ngươi đều không thể thiếu mỹ nữ làm bạn a. Ngươi hôm nay khí sắc rất không tồi a. Mạc Vô Tà xấu xa cười cười, nói câu trái lương tâm lời nói. Đây chính là bọn họ hoàn khố ở giữa trao đổi phương thức. Không muốn đắc tội bất luận cái gì một người, đối với mặt khác một ít người nhưng lại ngoại lệ, ví dụ như trên đài cao Triệu Cương huynh đệ cùng Tư Đồ Chiết. Miêu Hùng một trái một phải ôm hai cái trang điểm xinh đẹp, mặc bạo lộ nữ nhân, tay của hắn vẫn còn nữ nhân tập trong nội y không ngừng mà niết động lên, nữ nhân sắc mặt hiền hồng, thoạt nhìn rất hưởng thụ biểu lộ, ngẫu nhiên, các nàng trong miệng phát ra mất hồn chi âm. Cái này hai cái cô nàng thật ra khiến Mạc thiếu, chắc thiếu chê cười, nếu như nhị vị ca ca ưa thích, ta có thể tiện đưa các ngươi. Miêu Hùng dựa sát vào chi ý rất rõ ràng. Nếu như là phía trước Mạc Vô Tà khẳng định khinh thường tại loại này cấp thấp quý tộc kết giao, nhưng là này Vô Tà không phải trước kia Vô Tà, hiện tại Mạc Vô Tà xử sự phương thức càng thêm lão luyện, cười nói, ha ha, Miêu Hùng huynh đệ, ngươi phải biết, hai huynh đệ chúng ta không thiếu hụt nhất đúng là nữ nhân, chúng ta có thể không đoạt người chỗ yêu. Như vậy tốt rồi, có rảnh, ngươi có thể đến ta quý phủ, chúng ta tâm sự. Miêu Hùng đột nhiên lộ ra kích động thần sắc, đây là khỏa đại thụ a. Trói lại sau hắn thì có đầy đủ vốn liếng kêu gào rồi. Đa tạ Mạc thiếu ưu ái, ngày khác nhất định đến nhà bái phỏng, đúng rồi, ta nơi nào còn có một ít thứ tốt đâu rồi, đến lúc đó cũng cùng nhau đưa lên. Mạc Vô Tà vỗ bờ vai của hắn, cười nói, ha ha, Miêu Hùng huynh đệ quá khách khí, mọi người sau này sẽ là người một nhà rồi, có chuyện gì, bổn thiếu gia bảo kê ngươi. Miêu Hùng kích động toàn thân không bị khống chế sát run, đẩy ra hai nữ nhân, nói, có thể được Mạc thiếu một câu người một nhà. Ta Miêu Hùng về sau vi ngại như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mạc Vô Tà lần nữa vô vô bờ vai của hắn, cười nói, được rồi, hôm nay bổn thiếu gia đến xem náo nhiệt. Nói xong, bọn hắn đều ngẩng đầu nhìn hướng võ hồn đài. Võ hồn đài bên trên Triệu Cương, Triệu Minh, Tư Đồ Chiết tự nhiên đã sớm thấy được chiếc xe ngựa đến. Đặc biệt là Tư Đồ Chiết, trong ánh mắt tựa hồ cũng có thể phóng hỏa, đây chính là xe ngựa của hắn a, một ngày chưa tới tiểu đội chủ. Đương bọn hắn chứng kiến xuống người về sau, hận không thể lao xuống đi cùng bọn họ quyết chiến đến chết. Nhưng là bọn họ đều là sợ chết chi nhân, chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ. Muốn bọn hắn quyết chiến, bọn hắn tình nguyện đứng tại trên đài cao mất mặt xấu hổ. Dưới đài đông nghịt một mảnh, dùng biển người để hình dung không chút nào quá đáng. Từ khi ba người bọn họ đứng ở võ hồn đài bên trên về sau, những bình dân này tiểu dừng bước, không hiểu thấu địa nhìn xem. Mà lúc này, phương xa một cỗ so mạc vô tả còn muốn xa hoa vô số lần xe ngựa được đến đây. Nhưng là, chỉ là dừng lại tại đế đô quảng trường bên ngoài, cũng không hướng vào phía trong tiến vào. Nếu như mạc vô tả chứng kiến, chắc chắn nhận thức trên xe ngựa dấu hiệu, đây chính là Long Phượng chỉnh tường dấu hiệu, duy nhất đại biểu chính là hoàng gia. Võ hồn đài bên trên tầm mắt có thể quét ngang toàn bộ đế đô quảng trường, Tư Đồ Chiết trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Này, ba người các ngươi còn không thực hiện đổ ước. Vẫn còn chờ cái gì đâu này. E sợ cho thiên hạ bất loạn Trác đại thiếu mang theo dầu khang thanh âm chuyển ra về sau, toàn bộ quảng trường lập tức an tĩnh lại. Đại ca, Tư Đồ huynh, chúng ta bắt đầu đi. Nếu không hắn tức giận lời nói, chúng ta có thể chịu không nổi. Tư Đồ Chiết cắn răng, cuối cùng nhất gật đầu. Tùy theo, một màn khác thường tràng diện đã bắt đầu. Chỉ thấy, võ hồn đài bên trên ba người bắt đầu vặn vẹo thân thể, một bên vặn vẹo còn một bên thoát lấy quần áo, chỉ là một hồi công phu, bọn hắn tiểu không mảnh vải che thân. Tất cả mọi người thất thần rồi, đây là các bình dân bái kiến nhất hoang đường không bị trói buộc sự tình, đây là bọn hắn cả đời đều không thể lý giải sự tình. Theo của bọn hắn cởi quần áo tiết ấu, tiếng nghị luận cũng bắt đầu pha tạp, hô tạp, cơ hồ tất cả mọi người chỉ trỏ, thậm chí có thể nghe được một ít người mắng to vô sỉ, bại hoại, hôn đản, dâm tặc đợi một chút chữ. Mỗi người thần sắc khác lạ, có rất nhiều trào phúng, có rất nhiều buồn cười, có rất nhiều sùng bái. Cái này sùng bái, đương nhiên là Mạc Vô Tả cùng Trác đại thiếu. Cho dù hai người bọn họ cũng không có lớn như vậy dũng khí tại loại trường hợp này làm ra loại sự tình này, cho nên bọn hắn sùng bái dũng khí của bọn hắn. Hiện trường hiển nhiên đã không khống chế được, nhưng lại nhưng không ai dám làm ra khác người sự tình, chỉ có chửi rủa, mà không có ném trứng gà đồ ăn ra, càng không có ẩu đả. Bọn hắn những bình dân này dám sao? Tự nhiên không dám. Mạc Vô Tả, Trác đại thiếu hai người cười trước hâu ngửa ra sau, cuối cùng hai tay nâng đầu gối, nước mắt đều cười chảy ra rồi. Miêu Hùng Bốn không dám cười, hắn cũng không phải là thượng diện ba người đối thủ, nhưng là hiện tại đã dựa vào Mạc Vô Tả, sửng sốt sau khi cũng đi theo điên cuồng cười ha hả. Quần áo cởi hết, ba người chân bóng địa đứng lại tại trên đài cao. Bọn hắn mỗi người xấu hổ như bố, vẫn còn run rẩy lấy, toàn thân thịt mỡ cũng đang run rẩy lấy. Bọn hắn vài lần muốn lao xuống võ hồn đài chạy trối chết, nhưng là phương xa xe ngựa chậm chạp không đi, bọn hắn cũng không dám đào tẩu. Đột nhiên, ba người bọn họ hai tay đặt ở trên miệng, phảng phất tạo loa phóng thanh đích thủ thế mạnh mà hô to, Vô Tả thiếu gia anh minh thần võ. Bọn hắn hô câu đầu tiên, tiếp theo là câu thứ hai, thứ ba câu. Ánh mắt mọi người không tại nhìn về phía võ hồn đài, mà là nhìn về phía dưới đài phương một vị trí. Đã bị ánh mắt tiêu cự, Mạc Vô Tả nhìn một vòng xung quanh, khoát tay áo, cười nói: ha ha, bổn thiếu gia đều có điểm không biết làm sao rồi. Đúng lúc này, Miêu Hùng không biết cái đó gân phạm sai lầm, ánh mắt lộ ra cực nóng vẻ sùng bái, đột nhiên đi theo hô to, Vô Tả thiếu gia anh minh thần võ. Hắn cái này một hô có thể cực kỳ khủng khiếp, người ta tấp nập đứt quãng địa cũng đi theo hô lên, cuối cùng nối thành một mảnh. Võ hồn đài bên trên ba người vốn đang xấu hổ mở miệng, lúc này lại đột nhiên chết lặng, thanh âm của bọn hắn đã bị phía dưới thanh âm bao phủ. Anh minh thần võ, anh minh thần võ. Tư Đồ Chiết hữu khí vô lực địa hô hào, ánh mắt lộ ra chính là mở mịt cùng thất lạc. Mạc Vô Tả lòng hư vinh theo chỗ không có thỏa mãn, bất quá, hắn là có lý trí người, nếu như một mực tiếp tục như vậy, nhất định sẽ gặp chuyện không may. Hắn nhảy lên đài cao, hai tay một quán hướng phía dưới chối xuống, ý bảo ngừng. Dưới đài lặng ngắt như tờ, đều đều ánh mắt sáng quắc hữu thần địa nhìn xem hắn, những người này giống như có lẽ đã quên từng đã là Mạc Vô Tả hoàn khố, vô lại cùng bạo lực. Cái này là cộng minh hiệu quả. Mạc Vô Tả cười nói, các vị, anh minh thần võ cái từ này ta dùng không dạy nổi, cái này vĩ đại xưng hô có lẽ đưa cho chúng ta trí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ. Hắn ngừng dừng một cái, đột nhiên nói, mọi người đi theo ta hô to, bệ hạ vạn thuế, bệ hạ thần võ. Bệ hạ vạn thuế, bệ hạ thần võ. Lần này, bình dân hô hết sức ra sức, thanh âm kia tựa như sấm sét giống như tại đế đô quảng trường nổ tung. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 17, Nguyệt Nhi chi tài nữ. Triệu Cương, Triệu Minh, Tư Đồ Chiết một bên hô to bệ hạ và thuế, một bên rơi xuống đài cao, hướng về phương xa xe ngựa đi đến. Điện hạ, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Tư Đồ Chiết ba người đứng tại xe ngựa trước cửa sổ, thân thể có chút khiêm cung. Các ngươi trả giá sẽ có hồi báo. Hồi cung. Bên trong truyền ra một cái hùng hậu chi âm về sau, lái xe người liền xuôi dục ngựa, chậm rãi rời đi. Mạc Vô Tà nhìn xem đi xa xe ngựa, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh, trong nội tâm thầm nghĩ, nhị hoàng tử. Nguyên lai là hắn. Sở dĩ khẳng định như vậy, chỉ là bởi vì trên xe ngựa dấu hiệu. Cái này cỗ xe ngựa hắn đã từng ngồi đi vào một lần. Cái kia hay vẫn là mấy tháng trước sự tình. Nhị hoàng tử lôi kéo qua hắn, mà Mạc Tà khuyên bảo qua Mạc Vô Tà, không được gia nhập hoàng tộc gian là bất luận cái gì đấu tranh. Mạc Vô Tà chẳng những không có gia nhập nhị hoàng tử trận doanh, nhưng lại chưa cho hắn sắc mặt tốt qua. Cho nên, từ đó về sau bọn hắn ở giữa lương tử tiểu tiếp nhận. Trước kia Mạc Vô Tà không biết nhị hoàng tử tại sao phải lôi kéo hắn, chỉ là nghe xong lão ba cảnh cáo. Nhưng là hiện tại, bằng hắn ánh mắt nhạy cảm không khó phán đoán, đây là giữa hoàng tử kết bè kết cánh, nói trắng ra là tiểu là tranh quyền đoạt thế, vì ngôi vị hoàng đế. Mà mập mạp thua trận lão bà sự kiện chỉ là sự tình này bắt đầu, hết thảy đều là nhằm vào Mạc Vô Tà mà khởi âm mưu. Thời gian dần qua, hắn lý ra đầu mối, không nghĩ tới mập mạp chỉ là làm hắn kẻ chết thay. Mà cái này nhị hoàng tử nhưng là như thế lòng dạ nhỏ mọn chi nhân, khó thành châu náu. Hắn biết rõ, bằng cha của hắn quyền uy, chỉ cần bất kỳ một cái nào hoàng tử đạt được hắn ủng hộ, như vậy ngôi vị hoàng đế tiểu dễ như trở bàn tay, mà cha của hắn lại lựa chọn trung lập, không gia nhập, cái này cũng đưa đến mấy cái hoàng tử ở giữa lôi kéo. Bọn hắn lôi kéo không được Mạc Tà, sẽ đem mục tiêu chuyển rời đến Mạc Vô Tà trên người, chỉ cần đem Mạc Vô Tà đoán chừng, bọn hắn đều tin tưởng, Mạc Tà không có không ủng hộ đạo lý. Không đơn thuần là nhị hoàng tử đi tìm Mạc Vô Tà, cho dù đại hoàng tử, tam hoàng tử, tìm khắp qua hắn. Trong hoàng thất, cực kỳ có quyền uy tự nhiên là đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử. Mà đại hoàng tử là thái tử, tự nhiên giảm bớt rất nhiều tâm sự, nhưng là hoàng gia tranh quyền, một ngày không có ngồi trên ngôi vị hoàng đế một ngày không được can tâm, cho nên đại hoàng tử lôi kéo hắn cũng thế tại phải làm. Cái này ba cái hoàng tử là có quyền thế nhất, nhị hoàng tử, tam hoàng tử cũng là có khả năng nhất đổ lên hoàng thái tử. Cho nên, nhị hoàng tử càng là tận hết sức lực địa lôi kéo hắn, nhưng là nhị hoàng tử lại không phải rộng lượng chi nhân. Lại để cho Mạc Vô Tà ấn tượng tốt nhất là tam hoàng tử, đương nhiên, hắn không có tính toán gia nhập hắn trận doanh, hắn hiện tại một mực tuân thủ lấy Mạc Tà dạy bảo, ai một phương cũng sẽ không gia nhập. Nhìn xem dần dần từng bước đi đến xe ngựa, Mạc Vô Tà đem sinh ra một cỗ lửa giận áp chế xuống dưới, rơi xuống võ hồn đài lên xe ngựa cũng từ từ rời đi. Tại đây to như vậy trong xe, Miêu Hùng được thỉnh mời đi đến. Đương nhiên, hai nữ nhân kia đã bị hắn đuổi về nhà. Chắc đại thiếu tựa như nói chuyện máy móc, cái kia mặt mũi tràn đầy hưng phấn tựa hồ nói cho tất cả mọi người, đây là hắn kiếp này vui vẻ nhất một ngày. Mạc Vô Tà không có nói câu nào, hắn chính đang tự hỏi, đã nhị hoàng tử có thể đối phó hắn lần thứ nhất, tựu có thể đối phó hắn lần thứ hai, nên như thế nào đề phòng. Miêu Hùng mang theo vô cùng sùng bái ánh mắt nhìn Mạc Vô Tà, trong nội tâm sớm đã tại tự định giá, phải như thế nào lại để cho Mạc Vô Tà chiếu cố nhiều hắn. Có thể nói đều có tâm tư. Đột nhiên, một hồi đàn cổ âm thanh xuyên thấu thùng xe tiến vào Mạc Vô Tà trong tai, hắn cảm thấy hai mắt tỏa sáng, lập tức lại để cho Tiểu Hân Tử đỗ xe. Cái này cầm sắt chi âm, du dương thanh tịnh, như thanh loan giàn chơi đùa sơn tuyển, thanh giật không câu, như dương ngọn liêu đầu phiêu nhiên mà qua gió nhẹ, nhu hòa tươi đẹp, như trăm trong bụi hoa nhanh nhẹn thải điệp, thanh hàn cao quý, như tuyết vũ nhao nhao bên trong đích cái kia nhất điểm hừng ai. Khi thì tiếng đàn cao vút trong mây, rồi lại trầm thấp như đây này ngữ, khi thì phiêu miểu như trong gió ti sợi thô, rồi lại trầm ổn như tùng tắc ngai, khi thì gạn đục khơi trong, không ngông. Chẳng lẽ là nàng? Mạc Vô Tà một hồi si mê, tâm không khỏi lung lay, trong đầu không tự giác địa hiện ra một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Mạc thiếu, như thế nào dừng lại rồi hả? Chúng ta không trở về nhà rồi hả? Chắc đại thiếu không hiểu thấu địa nhìn xem Mạc Vô Tà. Ngươi cảm thấy cái này tiếng đàn có phải hay không có chút quen thuộc? Mạc Vô Tà hỏi. Chắc đại thiếu là cái đại vô lại, là cái ma bài bạc, đối với âm luật tự nhiên rốt đặc cắn mai, nghi ngờ nói, Mạc thiếu, ngươi lại muốn đi thông đồng nhà ai thiếu nữ. Mạc Vô Tà bất đắc dĩ cười cười, cùng thằng này nói cầm tiểu là đối với con lừa đánh đàn. Hắn nhảy xuống xe, hai người khác cũng không hiểu thấu theo sát xuống xe. Tại trước mặt bọn họ chính là một nhà cầm quán, cái kia mỹ rượu tiếng đàn bắt đầu từ bên trong truyền tới. Mạc thiếu, ta cảm thấy được có thể khệ đàn như thế tiên nhạc chi nhân nhất định là cái tuyệt thế đại mỹ nhân. Muốn hay không tiểu đệ trước cho ngươi đi vào hỏi một chút. Miêu Hùng vì nịnh nọt Mạc Vô Tà, tự nguyện xung phong. Mạc Vô Tà lắc đầu, nói, ta biết rõ cái này là người phương nào, lại nói tiếp, mập mạp cũng đã gặp. Chắc đại thiếu nghĩ nửa ngày, vỗ đầu mình, nói, ta hiểu rồi, có phải hay không thắng kia nhi cô nương. Mạc Vô Tà lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ, đi đầu hướng cầm quán đi vào. Lần trước, hắn cũng là đi ngang qua nhà này cầm quán thời điểm nghe được ưu mỹ tiếng đàn, nhịn không được vào xem, không nghĩ tới lại để cho hắn gặp được nàng, khi đó cũng là mang theo Trác đại thiếu. Từ lần trước từ biệt đã qua 3 tháng, có thể cái kia tiếng đàn lại thủy chung tại trong đầu hắn quanh quẩn, từng vài lần bồi hồi cùng này, không biết làm sao không tiếp tục duyên vừa thấy Nguyệt Nhi. Hiện tại, hắn có loại bức thiết nhìn thấy một mặt xúc động. Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp, cái này không phải chúng ta Mạc thiếu gia sao? Bên trong mời, bên trong mời. Trưởng quầy dáng tươi cười chân thành địa chạy ra đón chào, bất chủ túi đầu không lưng. Mạc Vô Tà hỏi, trưởng quầy, bên trong đánh đàn thế nhưng mà Nguyệt Nhi. Trưởng quầy không biết không nói biết gì nói nấy, nói, không nghĩ tới Mạc thiếu gia thật sự là tốt thai lực, cách 3 tháng còn có thể nhớ rõ Nguyệt Nhi cô nương, không tệ, lần này là nàng, ta cho ngài dẫn tiến dẫn tiến. Mạc Vô Tà ném ra 50 lượng bạc, nói, không cần, tự chính mình đi. Cái này 50 lượng bạc hay vẫn là Trác đại thiếu, Trác đại thiếu hôm nay không đơn giản ném đi 50 lượng bạc, còn ném đi một chiếc xe ngựa. Nhìn xem cái này thỏi bạc, Trác đại thiếu hận không thể đoạt lại đi, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể nhún vai, đi theo Mạc Vô Tà sau lưng. Cầm quán phía sau là một cái độc lập biệt viện, bên trong phong cảnh ưu mỹ, đào hoa đua nở, trên mặt đất còn lẻ tẻ địa rơi xuống từng mảnh hoa đào phiến. Tại đây đào trong bụi hoa, chỉ có một độc lập phòng ở, lúc này, trận trận tiếng đàn theo bên kia chuyển tới. Mạc Vô Tà vô ý thức địa nhấc tay, ý bảo Trác đại thiếu, Miêu Hùng chớ cùng đến. Miêu Hùng tự nhiên thức thời địa đình chỉ bước chân, bất quá, làm cho người bất ngờ chính là, Trác đại thiếu cũng ngừng lại. Trác đại thiếu ra lần nữa nhún vai, hai tay một quán, nói, theo ta xem, chúng ta Mạc thiếu khẳng định động xuân tâm đắng rồi, coi trọng Nguyệt Nhi. Miêu Hùng gật đầu, khen, có thể làm cho Mạc thiếu nhìn chúng tuyệt đối là cực phẩm nhân gian, ta cũng nhịn không được muốn đi vào xem xét đến tột cùng rồi. Trác đại thiếu cười nói, vậy ngươi vào xem chẳng phải sẽ biết rồi hả? Miêu Hùng lắc đầu nói, quân tử không đoạt người chỗ yêu. Kỳ thật, đây cũng là Trác đại thiếu lời muốn nói, tuy nhiên Trác đại thiếu vô lại, nhưng lại là thực huynh đệ. Mạc Vô Tà lướt qua hoa đào tùng, liền chứng kiến mở thuê phòng trước cửa, một cái thiếu nữ chuyên chú địa ngồi ngay ngắn ở cầm trước sân khấu, tại có tiết tấu địa kích thích dây đàn. Hắn nhìn xem cô bé này, trong mắt xuất hiện vẻ hân thưởng. Bích lục thúy yên áo, tán hoa hơi nước màu xanh hoa cỏ váy dài, người mặc thúy nước mỏng yên xa, bờ vai như được gọn thành thắt lưng thon thon, cơ như nón nả khí như ưu lan. Tiểu mị không có xương nhập tươi đẹp ba phần. Xem nàng gãy eo nhỏ nhắn giống như hơi bước, hiện lên cổ tay trắng tại lùa mỏng. Con mắt hàm xuân thủy thanh sóng đảo mắt, trên đầu uy đọa bùi tóc nghiêng chọc vào bích ngọc long chấm phượng. Hương tiểu ngọc non thanh tú má lún đồng tiền tươi đẹp so hoa kiểu, chỉ như gọn hành tây căn khẩu như hàm chu đan, một cái nhăn mày một nụ cười động nhân tâm hồn. Lúc này, nàng như gọn hành tây giống như 10 ngón phủ tại cầm trên dây, ngón giữa đổ xuống ra huyền chuyển động lòng người tiếng đàn. Xinh đẹp hoa sen mới nở, tốt một cái tuyệt mỹ, khí chất cũng tốt nữ tử. Mạc Vô Tà trong nội tâm thầm khen. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 18, Nguyệt Nhi chi tiên kiếm vấn tỉnh. Nguyệt Nhi tựa hồ không có phát hiện đã có người trước để thưởng thức mỹ mạo của nàng cùng tiếng đàn, y nguyên chuyên chú địa khải đàn. Một khúc kết thúc. Mạc Vô Tà vỗ tay, khen, này khúc chỉ ứng bầu trời có, nhân gian cái đó được bao lâu hồi. Nguyệt Nhi dùng nàng cặp kia nước sáng hạnh hạch mắt liếc qua Mạc Vô Tà, khóe miệng y nguyên mỉm cười. Nụ cười này, lạc nhạn trầm ngư. Công tử thật sự là đầy bụng kinh luân, này khúc chỉ ứng bầu trời có, nhân gian cái đó được bao lâu hồi, hay lắm hay lắm. Nguyệt Nhi vươn người đứng dậy, cho đến Mạc Vô Tà cái chán. Lại nói, như vậy ưu mỹ câu thơ dùng tại của ta tài đánh đàn phía trên, lại làm cho ta ảm đạm thất sắc, của ta tiếng đàn còn không đạt được trong truyền thuyết cảnh giới. Như vậy ưu mỹ câu thơ người của thế giới này tự nhiên không biết làm, cũng chỉ có mang theo trí nhớ đến Mạc Vô Tà mới có thể có như thế thiên phu a. Tuy nhiên trước kia đối với ở phương diện này nghiên cứu không nhiều lắm, nhưng là những danh ngôn kia vẫn có thể nói ra vài câu, lại để cho hắn kinh hỉ chính là, Nguyệt Nhi đối với thi từ tựa hồ cũng rất nhu cầu danh lợi. Như là đã sơ lược đoán chừng ra nàng yêu thích, như vậy, tiểu dùng những để đả động này nàng. Hắn lắc đầu nói, ít nhất, đây là ta nghe qua đẹp nhất tiếng đàn, mặc dù cách 3 tháng, lại như cũ tại ta trong đầu quanh quẩn, để cho ta si mê không thôi. Không nghĩ tới hôm nay có thể lần nữa nhìn thấy cô nương, thật là làm cho ta tam sinh hữu hạnh. Nguyệt Nhi ánh mắt lưu chuyển, thật sự là đôi mắt đẹp trông mong này, trên mặt đẹp cũng lặng yên địa nhiễm lên hơi có chút đỏ ửng, nói, không nghĩ tới công tử còn nhớ rõ ta, xem ra, công tử đối với tiếng đàn tạo nghệ cũng không thua ta, không biết có thể hay không lại để cho tiểu muội học tập một hai. Mạc Vô Tà thầm nghĩ hư mất, hắn mặc dù đối với tại cái này tiếng đàn có đặc thù một điểm thiên phú cùng thưởng thức lực, nhưng là lại để cho hắn diễn tấu, cái kia lại không phải của hắn cường hạng. Nhưng là, Nguyệt Nhi đã tiến vào lòng của hắn phi 3 tháng, vì bác mỹ nhân cười cười, hắn quyết định bất cứ giá nào. Kỳ thật, chính hắn cũng không phát hiện, hắn hiện tại chẳng những là kiếp trước Mạc Vô Tà, cũng là kiếp này Mạc Vô Tà, hắn đã cùng trước Mạc Vô Tà dung làm một thể, tuy hai mà một. Nguyệt Nhi cô nương, ta đây tiểu đêu xấu, bất quá, ta diễn tấu lại cùng phong cách của ngươi bất đồng, hy vọng không cho cô nương bị chê cười. Hắn sửa sang lại thoáng một phát suy nghĩ, nhìn về phía trên tựa hồ đang tự hỏi, kỳ thật, hắn nhưng lại đang không ngừng địa truy tìm lấy cái gì âm nhạc tài năng hoàn mỹ địa thuyết minh âm luật, lại để cho Nguyệt Nhi đối với chính mình lau mắt mà nhìn. Đối với cái này loại đàn cổ, Mạc Vô Tà tự nhiên có một điểm tạo nghệ, biết nói sao diễn tấu, nếu không cũng sẽ không biết 3 tháng trước thoáng cái đã bị tiếng đàn hấp dẫn. Đã đàn cổ diễn tấu không có vấn đề, tự cần một thủ tướng xứng khúc. Trong chốc lát, hắn tại trong đầu tìm tòi vô số ca khúc. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng ngời. Bài hát này nhất định có thể đả động nàng, hơn nữa bài hát này hay vẫn là lúc ấy phổ biến một thời, từng để cho ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ chịu si mê, tràn đầy tiên hiệp sắc thái kinh điển tình ca, tuyệt đối thích hợp làm nay võ đạo bầu không khí. Hắn ngồi ở Nguyệt Nhi vừa rồi ngồi địa phương, dưới mặt đất nhuyễn bồ đoàn tựa hồ có đặc thù ma lực, hắn hy vọng vĩnh viễn địa ngồi ở chỗ này. Cảm thụ Nguyệt Nhi ở chỗ này lưu lại khí tức, hắn một hồi say mê. Nguyệt Nhi cô nương, bài hát này là ta vi ngươi diễn tấu, gọi là Tiên Kiếm Vấn Tỉnh. Mạc Vô Tà vốn là đại sư phong phạm địa điều thử một chút dây đàn, sau đó liền nhẹ nhàng một gậy, mang theo vô hạn nhu hòa âm phủ liền bay ra, làm cho cả hoa đảo tựa hồ chịu run lên, sau đó cùng lấy chập chờn. Hắn cái này động tác đơn giản, lại làm cho Nguyệt Nhi lập tức chuyên chú, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ chờ đợi cùng tán thưởng. Hiểu hay không tài đánh đàn, xem đánh đàn tư thế có thể minh bạch, cho dù tùy tiện một cái âm phủ đều có thể khiến cho nhân tâm linh của mình. Vừa mới, Mạc Vô Tà đơn giản động tác đã được đến nàng tán thành. Hắn háng giọng một cái, bài hát này không hát đi ra, căn bản thực xin lỗi nguyên lấy. Tuy nhiên hắn ca hát không tại đi, nhưng lại thắng tại không biết chạy điều, thực sự có phiên hàm xúc thú vị. Tiếng đàn lên, tiếng ca hiến. Mưa phùn phiêu, gió mát dao động, bằng tạ cuồng dại giống như tình trường. Hạo tuyết lạc, hoàng hà trọc, tùy ý hắn tuyệt tình đau lòng. Để xuống đi, kiếm trong tay, ta tình nguyện. Gọi trở về, đáy lòng tình, số mệnh tận. Vì sao phải, cô độc quấn, ngươi ở thế giới bên kia. Đối với ta thâm tình, có thể nào dùng chỉ chữ phiến ngữ ghi tận, ghi tận. Không tham một cái nguyện, lại nghĩ tới, mặt của ngươi, hướng sớm tối mộ, dài đằng đắng nhân sinh đường. Thời thời khắc khắc, chứng kiến trong đôi mắt của ngươi, nhu tình như nước. Kiếp này duyên, kiếp sau lại tụ. Tình vật gì, sinh tử tương hứa. Như có ngươi làm bạn, không ao ước uyên ương không ao ước tiên. Tình thiên động, thanh sơn ở bên trong, trận gió ngay lập tức vạn lý vân. Tìm giai nhân, tình khó thực, ngự kiếm đạp phá loạn hồng trần. Bay lượn trong thương khung kia, tâm vô cùng, tung hoành tại ngàn năm gian luân hồi chuyển. Vì sao lại để cho tịch mịch trường, ta ở thế giới bên này. Đối với ngươi tưởng niệm, có thể nào dùng thiên ngôn vạn ngữ nói thanh, nói thanh. Chỉ hy vọng xa vời một lần say, lại nghĩ tới mặt của ngươi, tìm tìm kiếm kiếm gặp lại tại trong ngộng. Thời thời khắc khắc, chứng kiến trong đôi mắt của ngươi lưu luyến ngàn vạn. Kiếp này duyên, kiếp sau lại tụ, tình vật gì? Sinh tử tương hứa. Như có ngươi làm bạn, không ao ước uyên ương không ao ước tiên. Mạc Vô Tà một bên hát, một bên đem mình dẫn vào nào đó tưởng tượng ra được tràng cảnh ở bên trong, thể xác và tinh thần đầu nhập, lại để cho trên người của hắn nhiều ra một loại hỏi tình đặc thù hương vị. Một khúc đã tất, lại làm cho Nguyệt Nhi lộ ra suy nghĩ chi sắc. Mạc Vô Tà không nói gì, hắn đang chờ giai nhân đánh giá. Thật lâu, Nguyệt Nhi mới nói, này khúc thượng đoạn dùng cảnh lên, mưa phùn gió mát, hạo tuyết hoàng hà, do hết sức nhỏ mà to lớn, do cảnh ngộ và tâm tình, trực tiếp dẫn vào tình chủ đề. Tiếp theo theo vật ghi đến ta, không bàn mà hợp ý nhau huy kiếm hỏi tình, rất có anh hùng khí đoạn, nhi nữ tình trường cảm giác. Phảng phất gặp một người cô đơn chiếc bóng, lưu lạc thiên ngai, chỉ có thể đối không hoàng hà trọc sóng độc thu buồn phong, ảm đạm tương tư mà thôi. Kế tiếp dứt bỏ ý tưởng, trực tiếp ghi tình. Thiên cổ bi thương không có sai biệt, hữu tình người yêu nhau mà không thể gần nhau, thực giáo hai nơi mất hồn. Nhưng mà màng liên kết phủ tạng muôn sông nghìn núi, lại cắt không cắt tơ tình một đám, miên miên mật mật quấn lòng tràn đầy. Đều nói thiếu người một tê. Dạo là thiên ngai, lại không biết nhưng được lưỡng tâm đồng nhất tâm, thiên ngai, cũng chỉ là găng tấc. Cuối cùng hỏi tình là vật chi, lại dùng trong nội tâm tình chi lý tưởng làm kết. Toàn bộ quyển sách công tác liên tục, thâm tình chân thành, triền miên phi thường. Trong mắt của nàng lộ ra vô hạn nhu tình, phảng phất, trong tràng cảnh kia nữ hài chính là nàng một loại, tiếp tục nói, hạ đoạn dùng cảnh càng thành công chút ít, sống động cương mà hình ảnh khoáng đạt, càng cảm thấy tình chi mây mưa thất thường dày vò chúng sinh. Đến tột cùng là ngự kiếm đạp phá loạn hồng trần hay vẫn là gặp phải nàng gẩy loạn hồng trần đâu này. Người phía trước khí thế bức người, thứ hai tắc thì không hề miễn làm cho lòng người trong khẽ động. Cá nhân ta thiên vị sau câu, gẩy loạn hồng trần, phảng phất gặp phải người nọ liền càn khôn điên đảo, mười trượng hồng trần cũng giống như không nhan sắc. Cuối cùng, nàng tổng kết nói, tổng lại nói tiếp, huy kiếm hỏi tình, tình hỏi được đủ vị, nhưng kiếm khí không đủ, bất chút anh hùng hiệp khí. Kỳ thật bắt đầu nghe được chủ đề ta còn tưởng rằng là huy kiếm chạm tơ ngọc ý tứ, trong tưởng tượng là như thế nào khí khái trong kẹp lấy dây rùa. Tuy nhiên này khúc dùng từ có chút bình thường, chỉ khi nào tinh tế thưởng thức trong đó chẳng cảnh, rồi lại để cho người không khỏi sinh ra lâu dài chi ý. Thuộc về thần khúc các loại đường. Mặc Vô Tả trong nội tâm xấu hổ, hắn đều không có phân tích ra nhiều như vậy ý cảnh, lại bị Nguyệt Nhi phát hiện, cái này không thể không nói, tại tinh tế phương diện, nam nhân còn thì không bằng nữ nhân tinh tế tỉ mỉ. Đặc biệt là về tình một trong chữ. Hắn cười nói, kém làm thật ra khiến Nguyệt Nhi cô nương chê cười. Da mặt của hắn đủ dày, trong nháy mắt biến thành hắn kém làm, bất quá nói trở lại, cái thế giới này cũng chỉ có hắn người đầu tiên dùng qua này khúc, kém làm nghĩ đến cũng không đủ. Nguyệt Nhi tràn ngập hưng phấn, tựa hồ đã tìm được chi kỷ, nói, ngươi diễn tấu phương thức, ý cảnh khúc phổ ca tính, đều là chưa từng có ai hậu vô lai giả, như thế lại để cho tiểu muội trường một phen kiến thức. Bội phục. Bội phục. Tin tưởng, bài hát này, sẽ là chúng ta võ đạo đế quốc gâm luật giới một đại bước ngoặt. Bài hát này nàng cho đánh giá cao như thế, Mặc Vô Tả đều có chút ngượng ngùng, bất quá, có thể được giai nhân tốt như vậy bình luận, nội tâm của hắn tự nhiên vô cùng tự hào, hưng phấn. Đỏ sầm đùi thoáng chốc sáng như tuyết, nhiệt xuân quang một mảnh lạnh bước. Gặp phải nàng gầy loạn hồng trần, làm nam nhân, khoái trăng khoái trăng. Mặc Vô Tả tựa hồ tại trong chốc lát xem thấu hồng trần, trước mắt một mảnh sáng ngời, hạo nhiên sáng sủa. Nguyệt Nhi đôi mắt đẹp lần nữa lưu chuyển, trong miệng nhẹ niệm, lộ ra vẻ khó tin, nói, không nghĩ tới công tử xuất khẩu thành thơ, đều là thiên cổ tuyệt cú. Thông qua những lời này, để cho ta tựa hồ thấy được công tử minh bạch thông thấu chuyện thế gian, xem thấu hồng trần cuộn cuộn, thế sự hiểm ác, phát hiện mình lại lâm vào mê chướng, trong nội tâm cảm giác mát tỏa ra cảm giác. Xem ra, ngoại giới nghe đồn cùng công tử thực tế không hợp, có rất nhiều khó tả nỗi khổ tâm a. Mặc Vô Tả trong nội tâm cả kinh. Vừa rồi chỉ là hắn thông qua mình trước kia chính thức nỗi khổ tâm mà làm ra thuận miệng cảm thán, không nghĩ tới cô gái này chẳng những là tài nữ, hơn nữa còn là phi thường đáng sợ tài nữ, thông qua vài câu chỉ ngữ, có thể lấy ra một người kinh nghiệm cảm thụ. Nàng đến cùng là người nào? Nội tâm của hắn nghi vấn, về Nguyệt Nhi, hắn đã điều tra 3 tháng, không có một tia đầu mối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 19, Nguyệt Nhi chính là nữ tử thần bí. Ngươi nhận thức ta. Mặc Vô Tả không tin nàng có thể thông qua đôi câu vài lời phỏng đoán ra kinh nghiệm của mình, vì vậy hỏi lên, trong nội tâm sớm đã bất ổn, hắn hy vọng nàng nói nhận thức, đã nói lên, nàng tại điều tra mình. Nào có thể đoán được Nguyệt Nhi cười một tiếng, nói, Mặc Tả công tước, nhất tự Tịnh Kiên Vương các hạ nhi tử Mặc Vô Tả, ai không biết, ai không hiểu. Câu trả lời của nàng hoàn toàn vượt ra khỏi Mặc Vô Tả dự kiến, biết vậy nên tại trước mặt nàng, bất luận phương diện nào mình cũng không phải là của nàng đối thủ. Nội tâm của hắn tràn đầy phức tạp sau lại trở nên lửa nóng, chỉ có nữ nhân như vậy mới có tư cách lại để cho hắn trả giá hết thể đi náo động càn khôn. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, chúng ta cần phải đi. Một nữ tính thanh âm truyền đến, Mặc Vô Tả con mắt lập tức sáng như tuyết, trong nội tâm không tự giác địa hiện ra một cái một thân áo đỏ nữ hài. Nghĩ đến cái kia nóng bỏng roi, toàn thân tiểu là một hồi giật mình, lại nghĩ tới cái kia 7 cái đại tình tinh huynh đệ, lại lộ ra không biết nên khóc hay cười biểu lộ. Quả nhiên. Từ bên ngoài tiến đến một cái nữ hải, không phải người khác, đúng là Công Tôn Doanh Doanh. Doanh Doanh, ngươi đã về rồi. Ta còn tưởng rằng cái nào công tử ca sẽ bị ngươi dạy đâu này. Nguyệt Nhi giang tươi cười lần nữa lộ ra, lần này bất đồng chính là, có một loại gió nhẹ phật qua dương liễu cảnh cảm giác, lại để cho trong sân hoa đào thoang cái đã mất đi nhan sắc. Công Tôn Doanh Doanh chạy tiến đến, lần đầu tiên liền thấy được Mạc Vô Tả, kinh kêu một tiếng, nói, dâm tặc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng nhìn xem Mạc Vô Tả, lại nhìn xem Nguyệt Nhi, cho là mình hoa mắt. Mạc Vô Tả xấu hổ cười cười, sơ soạn thoáng một phát chính mình mũi, nói, ta nói, Doanh Doanh, ngươi nói chuyện có thể hay không khách khí một chút, ta giàu gì cũng là nổi danh công tử à. Cái này dâm chữ dùng tại trên đầu ta, tựa hồ không thực tế. Nguyệt Nhi cười mà không nói, Công Tôn Doanh Doanh lần này trong tay không có roi, đây cũng là Mạc Vô Tả yên tâm lớn mật nói chuyện nguyên nhân. Bất quá, lại để cho hắn im lặng chính là... Công Tôn Doanh Doanh trên người đột nhiên bắn ra hoàng sắc quang mang. Nếu như riêng là hoàng sắc quang mang, còn chưa đủ để dùng lại để cho Mạc Vô Tà cảm thấy hứng thú, làm hắn kinh ngạc chính là, trong màu vàng này lại vẫn mang theo điểm hồng, nói đúng là, Công Tôn Doanh Doanh lập tức muốn đạt tới võ vương cảnh giới. Phát hiện này lại để cho hắn miệng đắng lưỡi khô, nha đầu kia tựa hồ còn không có có 16 tuổi a. Này thiên phú quả thực quá yêu nghiệt rồi. Hắn vô ý thức địa lui về phía sau một bước, nha đầu kia tính tình nóng nảy hắn đã lục lọi ra đã đến, cái này trạng thái rất hiển nhiên nói rõ, muốn đánh người. Tỷ tỷ, cái này dâm tặc không có dù thế nào ngươi đi. Công Tôn Doanh Doanh mang theo hầu nghi ánh mắt đánh giá Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi lắc đầu nói, Doanh Doanh nói chuyện này, Mạc công tử rất đặc biệt là âm nhạc bên trên tạo nghệ không phải chuyện đùa, ta chỉ là hiếu kỳ cùng hắn nhiều hàn huyên một hồi. A. Công Tôn Doanh Doanh trong mắt tràn đầy không tin, lại nhìn về phía Mạc Vô Tà, nói, hừ, ngươi nếu là có cái kia gan hùm mật gấu, hắc hắc, bổn cô nương chắc chắn đem ngươi thiến. Nói xong, nàng còn hung dữ địa nhìn chằm chằm một mắt Mạc Vô Tà hạ bộ, sợ tới mức thứ hai vô ý thức địa hai tay phủ ở một chỗ. Tỷ tỷ. Mạc Vô Tà một hồi nghi hoặc, Công Tôn Tuyền không phải chỉ có Doanh Doanh cái này một đứa con gái sao? Cái này Nguyệt Nhi không biết cũng là hắn. Hắn không dám nghĩ tới, có lẽ chính mình suy nghĩ nhiều. Được rồi, Doanh Doanh, chúng ta đi thôi. Nguyệt Nhi lại nhìn về phía Mạc Vô Tà, cười nói, công tử, ta đi trước một bước, hữu duyên lại tụ họp. Mạc Vô Tà đầu đần độn, nào có thể đoán được Công Tôn Doanh Doanh đi tới cửa đột nhiên trở lại. Hô, này, Mạc Vô Tà, ngươi cho bổn tiểu thư nhớ cho kỹ, lần trước sự tình vẫn chưa xong. Nếu như ngươi có đảm lượng, ba ngày sau dám đi tuyên đình đài, hắc hắc, bổn cô nương có lẽ có thể đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không dám đi, ta tiểu để cho ta cha tìm Nhất Tự Tịnh Kiên Vương phân xử đi. Ha ha, ngươi nói đùa sao, dưới gầm trời này còn có bổn thiếu gia không dám sự tình. Đi, ba ngày sau, bổn thiếu gia ngay tại tuyên đình đài hội ngươi. Mạc Vô Tà tức giận vô cùng, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái trình rào kim, thật sự là phá hư phong cảnh. Trong nội tâm sinh ra muốn giáo huấn nha đầu kia ý niệm trong đầu. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì đồng dạng, nội tâm kinh hãi nói, ông trời của ta, nàng bước nhanh nhập võ vương rồi, bổn thiếu gia sao tiểu thiếu tâm nhãn đã đáp ứng đâu này. Cái này hư mất. Rất hiển nhiên, Doanh Doanh bắt được hắn tự đại tính cách, phép khích tướng rất hữu hiệu quả. Nhưng là nữ hải thân ảnh đã biến mất tại đảo trong bụi hoa, lời này chỉ có thể lại để cho Trác đại thiếu, Miêu Hùng nghe được. Miêu Hùng chó sù đồng dạng đã chạy tới. Giơ ngón tay cái lên, hưng phấn nói, Mạc thiếu, ngươi thật sự là hảo nhãn lực à, tiểu đệ đối với ngươi bội phục như quần cuộn nước sông không ngớt không dứt, một phát không thể vãn hồi. Hắn bởi vì quá kích động rồi, bị chính mình nước miếng sặc một cái, ho khan thoáng một phát, tiếp tục nói, cái này Nguyệt Nhi cô nương, thật sự là khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ nữ à, còn có cái kia Doanh Doanh, cũng là trong vạn chọn một mỹ phôi, bội phục, bội phục. Mạc Vô Tà vội ho một tiếng, nói, Miêu Hình, nếu như ngươi ưa thích, Doanh Doanh cho ngươi tốt rồi, chỉ cần ngươi có năng lực đuổi tới tay là được. Trác đại thiếu một đôi thịt mỡ trên bảo, mắt liếc Miêu Hùng, nói, Miêu Hùng, không nghĩ tới ngươi còn rất hội vớt mông ngựa, bất quá cũng tốt, chúng ta Mạc đại thiếu gia tiểu thư thích đỉnh hót, ngươi muốn hảo hảo cố gắng lên a. Bất quá, hai nữ nhân này ngươi một cái đều không muốn hy vọng xa vời, nếu không, bổn thiếu gia tuyệt không buông tha ngươi, huynh đệ vợ không thể lớn, ai dám nhúng chàm, ta Mập Mạp cái thứ nhất tiêu diệt hắn. Mập Mạp đã cho rằng, Doanh Doanh, Nguyệt Nhi sớm muộn gì đều là Mạc Vô Tà lão bà, cho nên như vậy hộ độc. Mạc Vô Tà một cước đá đi, Mập Mạp ai nha một tiếng lui về phía sau một bước, khoa trương nói, Mạc thiếu, ngươi quá không trượng nghĩa rồi, ta giúp ngươi đây này. Mạc Vô Tà lắc đầu nói, ngươi giúp ta cũng đừng có nhiều chuyện. Ngươi cũng đã biết Doanh Doanh là ai. Mập Mạp lắc đầu, Mạc Vô Tà liền đem Doanh Doanh thân thế nói cho hắn biết, hắn thoáng cái nhảy dựng lên, kinh hãi nói, ta thao, ta không nghe lầm chứ. Hắn là Công Tôn Tuyền con gái. Còn rất biết đánh người. Được rồi, Miêu Hùng, ngươi muốn cố gắng lên. Cả coi trọng ngươi. Mập Mạp trước mắt, lại thử thăm dò hỏi, Công Tôn Doanh Doanh là Công Tôn Tuyền con gái, mà Công Tôn Doanh Doanh gọi Nguyệt Nhi tỷ tỷ, Nguyệt Nhi không biết cũng thế. Hắn ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, cổ đều vô ý thức địa rụt thoáng một phát, buồn cười chính là, hắn béo cổ đều nhìn không thấy, động tác này là hơn dư rồi, rất chân kê. Mạc Vô Tà lắc đầu nói, Nguyệt Nhi tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ tử, ta có thể cảm giác được, Nguyệt Nhi khí chất cùng tài hoa, cũng không phải múa đao múa thương Công Tôn Tuyển có thể đào tạo đi ra, hắn chỉ có thể đào tạo ra Doanh Doanh bá đạo như vậy nóng bỏng nữ hài. Mập Mạp lại hỏi, cái kia Nguyệt Nhi rốt cuộc là ai? Mạc Vô Tà sờ lên cái mũi, lắc đầu nói, Nguyệt Nhi rất thần bí, bổn thiếu gia đang tại điều tra, được rồi, về nhà. Xe ngựa được đi xa. Bọn hắn theo đế đô quảng trường về nhà, phải đi qua một chỗ thật dài ngõ nhỏ. Đây là một đầu đường tắt. Như thường ngày đồng dạng, Mạc Vô Tà ba người liền từ trong ngõ nhỏ này xuyên việt. Có thể xe ngựa mới vừa tiến vào ngõ nhỏ về sau, Mạc Vô Tà đột nhiên cảm thấy một hồi tâm thần không yên, tựa hồ có dự cảm bất hảo xuất hiện. Mạc Vô Tà đã từng có võ thần tu vi, hiện tại tu vi không có, lại còn có được lấy cường đại niệm lực. Bằng hắn nhiều năm trực giác, thoáng cái tiểu phán định ra, ngõ hẻm này gặp nguy hiểm. Ngõ hẻm này chỉ có thể dung nạp một đầu xe ngựa thông hành, tiến vào sẽ không pháp đổ ra, cho nên, hắn quyết định trước xuống xe ngựa, lại để cho bọn hắn trước điều khiển xe ngựa đến ngõ nhỏ đối diện chờ hắn. Hắn sở dĩ làm như vậy, là vì, hắn đã cảm nhận được như có như không sát khí, tức là nói có sát thủ mai phục. Hắn tin tưởng, những sát thủ này là không có lý do gì đối phó Trác Đại Thiếu, Miêu Hùng, bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Như vậy duy nhất có thể là đối phó chính mình. Đã bọn họ đều là huynh đệ của hắn, hắn tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn mạo hiểm, cho nên mới có này cách làm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 20, ai muốn giết ta? Mạc Vô Tà chậm chạp địa đi thẳng về phía trước. Lúc này, hắn đem huyền khí dùng tại hai lỗ tai phía trên, lỗ tai thỉnh thoảng lại vểnh lên động lên, đang nghe lấy trong ngõ nhỏ bên ngoài hết thể động tĩnh. Hắn đem niệm lực toàn bộ bao trùm mà ra, để mà dò xét không khí chính là từng biến hóa. Hắn tin tưởng, sát thủ chỉ cần có chút nào di động, hắn cũng có thể trước tiên biết rõ. Nhưng là, làm hắn ngoài ý muốn chính là, những sát thủ này tựa hồ cũng rất chuyên nghiệp, không có phát ra chút nào thanh âm, cũng không có chút nào động tác, bọn hắn tựa như một chỉ ẩn nút trong bóng tối là báo đi săn nhìn mình chằm chằm đồ ăn. Mạc Vô Tà biết rõ, sát thủ, chỉ có tại có khả năng nhất ám sát thành công dưới tình huống mới lại đột nhiên xuất hiện, một kích tất chúng. Nhưng là, hắn rất có tự tin, dựa theo chính mình phế vật nghe đồn, cái này sát thủ thực lực tuyệt đối sẽ không rất cao. Đã như vậy, đối phó tiểu cũng không rất khó khăn. Xe ngựa đã đi xa, đều nhanh đến cuối cùng rồi. Nhưng là hắn di động tốc độ phi thường chậm chạp, ngoại nhân thoạt nhìn, đây là một cái nghĩ đến tâm tư công tử ca, căn bản không biết gặp nguy hiểm tiếp cận. Đi đến chính giữa, Mạc Vô Tà đột nhiên dừng bước lại, nhìn về phía ngõ nhỏ phía trước. Kỳ thật, hắn ánh mắt xéo qua đã nhìn quét ngõ nhỏ là một loại chỗ tối tăm. Thầm nghĩ, nguyên lai ở chỗ này, khó trách ta không có phát hiện bọn hắn. Đột nhiên, Mạc Vô Tà biến mất tại nguyên chỗ, tùy theo, chỗ tối lập tức xuất hiện kinh dị chi âm, sau đó xuất hiện hai người. Biến mất. Một người khó hiểu hỏi. Tại tiền phương của bọn hắn, đột nhiên, Mạc Vô Tà lại trở lại rồi. A. Một người khác cho rằng đã gặp quỷ A, kinh khiếu xuất lai. Đây cũng là Mạc Vô Tà muốn hiệu quả, hắn cái này biến hóa, lại để cho bất luận kẻ nào cũng sẽ không bảo trì trầm mặc. Nét mặt của bọn hắn rất bình thường. Mạc Vô Tà mới vừa xuất hiện, Tàn Nguyệt kiếm pháp liền dùng đi ra. Hắn dùng chỉ thay kiếm, quỷ mị một loại phiêu hốt đã đến một cái sát thủ trước người, kiếm chỉ xảo trá gai đất tiến người này ngực. Mà người này biểu lộ còn ở vào trong lúc kinh ngạc, liền cảm thấy ngực mát lạnh, túi đầu xem xét, phát hiện ngực một cái lỗ thủng, máu tươi ồ ồ địa chảy ra. Phù phù. Sát thủ mới ngã xuống đất, đến chết đều mang theo kinh ngạc biểu lộ. Mạc Vô Tà một chiêu chế địch, Tàn Nguyệt kiếm pháp chiêu thức đã hết. Lại như thiểm điện đâm về cái khác sát thủ. Có thể với tư cách một gã sát thủ, bản thân tố chất khẳng định rất cao, đồng bạn khác thường dạng về sau, cái khác sát thủ tiểu cảnh giác tới, trên người lập tức xuất hiện màu vàng hào quang, một bả nhỏ hẹp trường kiếm nửa vòng tròn hình nghiêng treo chọc mà ra. Mạc Vô Tà kiếm chỉ bỗng nhiên thu hồi, ngón tay của hắn còn không có tin tưởng vững chắc đến so cương kiếm còn sắc bén. Sát thủ một kiếm bức lui Mạc Vô Tà, trường kiếm tiến quân thần tốc, đâm thẳng Mạc Vô Tà trái tim. Chiêu chiêu bị mất mạng. Đây mới là sát thủ chiêu thức. Nhưng là Mạc Vô Tà căn bản không ý kỵ, chân xuống di động, liền biến hóa phương vị, hơi nghiêng thân, trường kiếm thoạt nhìn hiểm lại càng hiểm địa theo hắn chính phía trước đã đâm, nhưng là hắn có dự mưu. Lúc này, hắn kiếm chỉ mạnh mà điểm ra, thoáng cái điểm tại sát thủ trên cổ tay. Một kiếm này chỉ tự nhiên dùng tới huyền khí, lập tức đem sát thủ đích cổ tay đâm thủng, trường kiếm rời tay rơi xuống đất, đồng thời, phát ra kêu đau. Trường kiếm còn chưa rơi xuống đất. Mạc Vô Tà mũi chân một đá chua kiếm, kiếm tiêm liền nghiêng nghiêng gai đất đi lên, tinh chuẩn địa sỏ xuyên qua sát thủ lồng ngực. Mạc Vô Tà rút ra trường kiếm tại thi thể màu đen trên quần áo một vòng, liền ngân quang bước người. Sát thủ. Cùng hắn kiếp trước sát thủ căn bản không phải một cái cấp bậc, bất kể là thổ nạp che giấu, hay vẫn là ám sát kỹ thuật. Bất quá, ở cái thế giới này có thể có như thế tinh xảo kỹ thuật cũng đúng là không dễ. Lúc này Mạc Vô Tà hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Sải bước địa đi thẳng về phía trước. Đúng lúc này, dị biến đã xảy ra. Chỉ thấy ngõ nhỏ phía trên đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt hồng sắc quang mang, tia chớp một loại hướng về Mạc Vô Tà vọt tới. Hảo cương sát khí. Mạc Vô Tà bản năng nhìn lại, sắc mặt đại biến, võ vương sát thủ. cái này sát thủ toàn thân đều tản ra sát cơ mãnh liệt, cái kia sát khí vẫn còn như thực chất một loại lăng lệ ác liệt. Trường kiếm chiêu thức đơn giản, thẳng đến Mạc Vô Tà mi tâm, nhưng tốc độ kia lại nhanh như tia chớp. Sát thủ từ trước đến nay đều là chú ý tốc độ cùng sức bật, một kích tất trúng. Cái này sát thủ đem tốc độ phát huy đã đến cực hạn. Mạc Vô Tà cảm thấy toàn thân lạnh buốt, nhìn xem tản ra mãnh liệt hồng sắc quang mang trường kiếm, vậy mà sinh ra không cách nào nhúc nhích cảm giác. Hắn không kịp nghĩ nhiều, niệm lực khẽ động, liền biến mất ở tại chỗ. Sát thủ không có giống phía trước hai cái sát thủ kinh hoàng, theo Mạc Vô Tà biến mất địa phương xông qua, vậy mà thắng mạnh xe trường kiếm hướng về sau bình quét ra đi. Nếu như lúc này Mạc Vô Tà như vừa rồi như vậy rất nhanh xuất hiện, nhất định sẽ bị chặn ngang chặt đứt. Nhưng là, Mạc Vô Tà lại không có xuất hiện. Lúc này, hắn tại thần mộ trong thạch thất, cái trán hiện đầy mồ hôi, vừa rồi tiểu thiếu một ít vừa muốn đã vượt qua. Cái này sát thủ rõ ràng giết qua rất nhiều người tài năng tụ tập ra như vậy sát khí mãnh liệt, loại này sát khí vừa xuất hiện thậm chí sẽ ảnh hưởng một người tâm trí. Muốn không phải của hắn niệm lực cường đại, lúc này đã trở thành thi thể lạnh lẽo rồi. Đối với loại cao thủ này, hắn biết do nếu như nháy mắt trở về, khẳng định phải bị té nhào. Trong lòng của hắn đếm thầm, thẳng đến đếm tới 10, mới xuất hiện tại sự thật thế giới. Hắn mạnh mà nhìn về phía một cái phương hướng, chỉ thấy cái kia đạo hồng quang tại ngõ nhỏ trên đầu tường vừa mới tránh tức thì. Hắn muốn đuổi theo mau, nhưng là bằng thực lực của hắn, còn chưa đủ để dùng nhảy lên mấy chục thước tường đây, cho dù hắn đuổi theo mau, cũng không biết phía trước có hay không bấy giờ. Hắn biết rõ, nguy cơ giải trừ, sát thủ nguyên tắc luôn luôn là một kích tất trúng tự lui, một kích chưa trúng nhất định cũng lui, đến vô tung đi vô ảnh. Cũng không lo lắng sát thủ hội lần nữa ra tay. Đến tột cùng là ai muốn giết ta? Trong đầu của hắn lập tức hiện lên vô số người thân ảnh, những người này phần lớn là cùng hắn từng có quan hệ. Cuối cùng, hắn phát hiện bất cứ người nào cũng có thể. Cũng có khả năng là nhị hoàng tử. Bất quá, hắn nghĩ mãi mà không rõ chính là, nhị hoàng tử chỉ là muốn lôi kéo chính mình, thông qua mập mạp sự kiện, hắn là muốn đem mình làm mập mạp một loại thua bởi hắn, như vậy tiểu phát ra nổi thao túng tác dụng. Giết ta đối với hắn không có một điểm chỗ tốt, tuy nhiên nhị hoàng tử lòng dạ nhỏ mọn, ít nhất cũng là người làm đại sự. Không đến mức làm như vậy à. Cái kia lại có thể là ai đâu này. Nhị hoàng tử cũng bị hắn loại bỏ mất, hiện tại không hiểu ra sao. Chỉ có thể đi một bước tính toán từng bước. Hắn đi ra ngõ nhỏ, trèo lên xe ngựa một hồi liền về tới ra. Hắn không có đem ám sát sự kiện nói cho Mạc Tà, mà là đem chuyện này vùi trong lòng, việc của mình muốn tự mình giải quyết. Mập mạp tự nhiên không biết vừa rồi phát sinh hết thảy, nếu như đổi lại là hắn, khả năng cái kia thân thịt mỡ bị hù cũng bị mất. Miêu Hùng cùng Trác Đại Thiếu tại trong biệt viện tán phiếm luận đấy, hai cái hoàn khố có thể nói cái gì? Đơn giản tiểu là nữ nhân, hay vẫn là nữ nhân? Mạc Vô Tà hiện tại không tâm tình cùng bọn họ nói giỡn, vì vậy, đi vào gian phòng của mình, tướng môn buộc, tiến vào thần mộ nội. Hắn hiện tại nhất bức thiết đúng là thực lực tăng cường. Vì vậy, tiến vào thần mộ về sau, liền bắt đầu tu luyện. Ba canh giờ về sau, hắn mạnh mà mở hai mắt ra, cười nói, rốt cục đạt tới võ sư thực lực. Cho dù võ vương sát thủ lại đến, cũng không trở thành vừa rồi như vậy vô chiêu không chi lực. Hắn nhặt lên bên người nhỏ hẹp trường kiếm, vốn là suy nghĩ thoáng một phát, cảm thấy thanh kiếm này quá mảnh quá nhẹ, không cách nào phát huy ra tàn nguyệt kiếm pháp uy lực chân chính. Nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể chấp nhận lấy sử dụng. Nhất thời, chỉ thấy trong thạch thất kiếm quang lập lòe, thân ảnh trùng trùng điệp điệp, chợt mà xuất hiện tại không thể tưởng tượng nổi góc độ, đồng nhiên buộc vòng quanh thường người không thể làm được động tác, đồng nhiên kiếm khí phát ra tiếng rít đụng vào trên thạch bích. Theo hắn điên cuồng tu luyện, Tàn Nguyệt kiếm pháp giai đoạn thứ nhất đang tại rất nhanh địa thuần thục lấy. Hiện tại, cũng chỉ có kiếm pháp tài năng tăng lên hắn trên phạm vi lớn tự bảo vệ mình năng lực. Cái này một điên cuồng mà luyện kiếm, tự luyện hơn một canh giờ. Đột nhiên, ánh mắt của hắn tựa hồ nhìn thấy gì, lập tức đình chỉ luyện kiếm, nhìn về phía thạch thất một góc, phát hiện chỗ đó có một cái đặc thù đồ án. Trước kia, tại đây không có đồ án, chỉ là tại hắn tấn cấp sau mới xuất hiện. Hắn đi tới, mới xác nhận cái này dĩ nhiên là một cái bắt trận đồ. Hắn không biết cái này bắt trận đồ là lấy làm gì, quan sát thật lâu liền đứng ở phía trên. Đột nhiên, bắt trận đồ đường cong lóe lên, sau đó một hồi bạch quang hiện lên, hắn biến mất tại chân núi chỗ cái thứ nhất trong thạch thất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 21, Hôn Nguyên Càn Khôn Lô. Lại là một cái thạch thất. Trong thạch thất bố cục cùng cái thứ nhất thạch thất không kém bao nhiêu, bất quá, tại thạch thất chính giữa, đã có một ngụm siêu cấp đại bà chân viên đỉnh. Đại đỉnh bên trên đang đắp một cái sâu sắc cái nắp, đem đại đỉnh nghiêm mật địa bắt đầu phong tỏa. Đỉnh trên miệng có hai lỗ thai, thành hình tứ phương, đỉnh trên người hiện đầy đồ văn, loại này đồ văn kết cấu phức tạp khó hiểu, bằng Mạc Vô Tà cường đại lịch duyệt đều không thể nhìn ra Đường Vân lai lịch, vượt ra khỏi hắn nhận thức. Hiển nhiên cũng không phải là nào đó chim thú đồ án, cũng không phải nào đó hoa văn, nhưng là loại này đồ văn lại luyện thành một mảnh, công tác liên tục, trong đó hai cái phảng phất giống như con mắt đồng dạng đồ án tại một vòng tròn nội thực tế dễ làm người khác chú ý, có thể nói quỷ phụ thần công. Hắn một lập tức ra, cái này khẩu ba chân viên đỉnh mới là cái này tòa thạch thất bảo bối. Đến cùng có tác dụng gì đâu này? Hắn cau mày đi ra phía trước, lòng hiếu kỳ điều khiển sờ soạng đi lên. Đột nhiên, cái kia phủ văn tựa hồ mạnh mà sáng lên một cái, về sau, hắn liền cảm thấy huyền khí trong lúc đó xâm tiết ra, cùng lúc đó, đỉnh bên trên phủ văn thời gian dần qua lóe lên, cuối cùng nối thành một mảnh, hào quang rừng rực trong rồi lại lộ ra một loại mượt mà cảm giác, chói mắt mà không thương mắt. Chỉ là nháy mắt, Mạc Vô Tà tiểu cảm thấy huyền khí bị rút lấy 5 tầng, do vốn là rất hiếu kỳ chuyển biến thành hoảng sợ, cuối cùng hoảng sợ. Hắn muốn rút về tay, có thể tay của hắn liền giống bị dính ở phía trên, bất kể như thế nào đều không thể ly khai đỉnh thân. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bản đại thiếu gia vừa muốn đã vượt qua? Hắn kinh hãi phi thường, toàn thân đã ướt đẫm. Hắn huyền khí trong lúc đó toàn bộ bị rút sạch, cả người bắt đầu run rẩy lên. Hắn cảm nhận được thân thể của mình không còn chút sức lực nào sắp xỉ tại thoát lực. Đầu của hắn đột nhiên một hồi mê muội, đại đỉnh hấp thụ lực lượng tựa hồ đột nhiên biến mất, mà chính hắn tắc thì lâm vào nháy mắt đặc thù ý cảnh trong. Tại trong đầu của hắn, một chuyến đi kim chữ rất nhanh lập lòe. Kim chữ lóe lên tức thì, lại khác ở trong đầu của hắn ở trong. Đặc thù ý cảnh biến mất, hắn chật vật địa ngã ngồi tại đỉnh trước, trong mắt không phải là sợ hãi, mà là tràn đầy vui sướng cùng chờ mong. Cái kia một chuyến làm được chữ vàng là nói rõ này đỉnh lai lịch, cách dùng và đan phương. Nay đỉnh gọi là Hôn Nguyên Càn Khôn Lô, duy nhất công năng là luyện đan. Ngược dòng năm không rõ, nhưng lại trải qua vô số tuế nguyệt, cuối cùng ngưng lại tại thần mộ nội. Dùng này đỉnh luyện đan phương pháp rất đơn giản, tựu là đem huyền khí rót vào hai cái phảng phất giống như con mắt vòng tròn đồ án nội, có thể kích hoạt trong đỉnh lò lửa, như vậy đạt tới luyện đan mục đích. Lò lửa lớn nhỏ quyết định bởi tại huyền khí phát ra bao nhiêu, bất quá mở ra hỏa diễm thấp nhất điều kiện là đi vào võ sư cảnh giới. Hắn giống như có điều ngộ ra, khó trách đến võ sư cảnh giới sau sẽ xuất hiện bắt quái đồ đem chính mình truyền tống tiến đến. Không khó phỏng đoán, những thứ khác thạch thất tiến vào cũng đồng dạng, chỉ cần đến tương ứng đẳng cấp tự nhiên có thể truyền tống đi vào. Gian phòng này thạch thất không giống cái thứ nhất thạch thất linh khí là ngoại giới gấp 5 lần, cũng chỉ có 3 cái canh giờ, nhưng là tại đây tuy có linh khí, bất quá, cùng sự thật thế giới linh khí độc nhất vô nhị. Huyền khí bị chịu tinh quang, hiện tại thế nhưng mà tay trói gà không chặt rồi. Hắn ngồi thẳng thân thể, cứ như vậy khôi phục. Sau nửa canh giờ, hắn mở hai mắt ra, trong mắt toát ra vẻ hưng phấn. Tuy nhiên huyền khí không có khôi phục 10 tầng, bất quá cũng có 7 tầng. Hắn đem hai tay dán tại hai cái vòng tròn bên trên, huyền khí chuyển vận đi vào, đỉnh thân phủ văn lần nữa chậm chạp địa lóe lên, một hồi, tựa như ba quang lăn tăn lóe ra đặc thù vầng sáng mặt nước một loại. Cùng lúc đó, một cỗ nhiệt lượng liên tục không ngừng điệu theo trong lò chuyển tới, nắp lò bên trên toát ra tí ti màu trắng khói khí, giống như hơi nước. Ấm áp cảm giác lại để cho nhân sinh ra ngủ say một hồi xúc động. Mạc Vô Tà tự nhiên không biết ngủ say một hồi, hiện tại hắn có thể là ở vào hưng phấn đỉnh sóng phía trên. Bây giờ là thí nghiệm giai đoạn, tự nhiên không cần lo lắng khai lò tạo thành cái gì hậu quả. Hắn vô nắp lò liền ôm một tiếng mở ra, bên trong lập tức thoát ra một cỗ đục ngầu chi khí. Đem cái nắp hoàn toàn vạch trần. Một mặt hết thể thu hết vào mắt, làm cho người xem thế là đủ rồi. Hôn Nguyên Càn Khôn Lô không hố là có càn khôn chỉ biến. Bên trong không gian rất lớn, chí ít có cao 10 mét, về phần đường kính, nếu như đặt mình trong đó định sẽ phát hiện đường kính có 5 mét. Tại trong không gian này, có vô số xào cách, tựa như tầng trệt đồng dạng phân loại tự động, một tầng thẳng đến đỉnh. Ở bên trong, có một cây cột, kéo dài ra vô số quản hình dáng liên tiếp kiểu, liên tiếp tại mỗi tầng phía trên. Tinh tế khe đếm. 10 tầng tầng trệt 10 tầng liên tiếp tiểu. Tại đây đầu dưới cây cột phương là một cái khổng lồ lô trì, bên trong đang có hừng hực hỏa diễm thiêu đốt, tại cây cột đỉnh có một cái bóng rổ dạng trong suốt hình cầu, đây cũng là kết đan địa phương. Thông qua kim sắc tiểu chữ giới thiệu, hắn đối với bên trong hết thể biến hóa đã rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần thông qua niệm lực hoặc là huyền khí đem vật phẩm đưa vào trong lò xào cách nội, sau thông qua hỏa diễm nung khô có thể đem dược liệu luyện hóa, sau đó trải qua cái này đầu cây cột dung hợp. Cuối cùng tại trong suốt hình cầu nội kết đan liền đại công cáo thành. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, đã có Hôn Nguyên Càn Khôn Lô, ta có thể luyện chế ra đan dược, loại này đan có thể đem dược liệu dược tính vô số lần địa phóng đại tổng hợp đến hoàn mỹ hoàn cảnh, trị liệu đại ca chân căn bản không phải vấn đề. Đột nhiên, ánh mắt hắn lại là sáng ngời, nói, là không phải có thể luyện chế một ít bồi nguyên cố bổn gia tăng huyền khí đan dược đâu này. Nghĩ tới, trong đầu của hắn tự nhiên hiện ra mấy cái đan phương, Tam Nguyên Đan, Cố Bản Đan, Đại Bổ Đan. Nghĩ tới nữ nhân, trong đầu của hắn lại xuất hiện như là dưỡng nhan đan, sức sống đan đợi một chút các loại đan phương. Hắn hưng phấn rất lâu, đột nhiên lại tỉnh táo lại, xuất hiện vẻ bất đắc dĩ, nói, đáng tiếc, không có dược liệu à. Vì vậy, hắn quyết định, muốn đem đế đô tiệm bán thuốc toàn bộ càn quét một lần, cho dù hoàng cung, cũng phải nghĩ biện pháp đi vào thu nạp một hai. Trở lại sự thật thế giới, chợt nghe được ngoài cửa Trác Đại Thiếu tiếng ầm ĩ. Thanh Hà, Mạc Thiếu đến cùng làm cái gì? Cái này đều hai ngày rồi, chẳng lẽ tọa hóa hay sao? Tranh thủ thời gian để cho ta đi vào. Trác Đại Thiếu gia, ngài tiểu đừng làm khó dễ nô tài rồi, tiểu thiếu gia đã phân phó, không có hắn phân phó, bất luận kẻ nào đều không được đi vào gian phòng của hắn, dù cho lão gia đều không được, ta nhìn ngươi hay vẫn là chờ hắn xuất quan rồi nói sau. Thanh Hà ấy nấy mà nói. Trác Đại Thiếu không tin, lại ta ác nói, cái gì? Mạc Thiếu bế quan. Hắn có thể luyện võ. Có quỷ mới tin. Ta muốn hắn khẳng định tại nghiên cứu cái gì phát minh mới, chuẩn bị hàng phục Nguyệt Nhi mới đúng đích. Uy, Mạc Thiếu, ngươi nếu không ra, ta tiểu nện tiến vào. Mạc Vô Tà một hồi im lặng, thật không biết lại để cho thằng này ở tại chỗ này là đúng hay sai, bất quá đối với Thanh Hà chăm chú phụ trách cũng cảm thấy vui mừng. Hiển nhiên, Trác Đại Thiếu đã không chỉ một lần đối với phòng của hắn nội cảm thấy hứng thú, thật sự nếu không đi ra ngoài, nói không chừng thằng này thật muốn hủy đi phòng ốc. Đánh mở cửa phòng, liền chứng kiến Trác Đại Thiếu đỏ mặt tiến hai. Mập mạp chết bẩm, ngươi cần phải ghi lại ngươi đến chỗ của ta tị nạn điều kiện, nếu sang bậy, ta trực tiếp đuổi ngươi đi ra ngoài. Theo ta quan sát, ngươi có lẽ cùng tên ăn mày hữu duyên. Mạc Vô Tà 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 địa nhìn xem Trác Đại Thiếu, thứ hai toàn thân một cái giật mình. Ha ha, ngươi lại đang nghiên cứu cái gì? Không để cho huynh đệ nhìn xem. Trác Đại Thiếu trong mắt tinh quang không ngừng mà lập lòe. Mập mạp, ca muốn giao cho ngươi cái nhiệm vụ, nếu như làm tốt lắm, ca cho ngươi thiên đại kinh hỉ. Mạc Vô Tà chuẩn bị đem dược liệu mua sắm đại kế tặng cho Trác Đại Thiếu tiến hành. Trác Đại Thiếu thích nhất kinh hỉ rồi, con mắt không ngừng mà chuyển, nói ra nhiều loại suy đoán, luôn gặp Mạc Vô Tà lắc đầu, cuối cùng vẫn là hỏi, nói đi, rốt cuộc là cái gì? Xem có thể hay không nhắc tới bổn thiếu gia hứng thú. Mạc Vô Tà cười thần bí, nói, ta có thể cho ngươi một khỏa giảm béo đan dược, cam đoan ngươi một thân thịt mỡ cách không được một đêm tiểu biến mất. Trác Đại Thiếu con mắt lập tức sáng như tuyết, tựa hồ lúc này Mạc Vô Tà chính là của hắn lao tổ tông một loại, vỗ thứ hai bả vai, nói, tiểu tử ngươi không thể lừa dối ta, lao tử làm đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 22, Chu Ánh. Trác Đại Thiếu đi rồi, Mạc Vô Tà nhìn về phía Thanh Hà, trong mắt hiện lên vẻ hân thưởng. Phía trước Thanh Hà có loại non nớt cảm giác, không biết vì cái gì, vài ngày xuống, tựa hồ nhiều hơi có chút thành thục hàm xúc thú vị, người lớn lên vốn tiểu xinh đẹp, nếu để cho nàng mặc bên trên một kiện cao quý quần áo, nhất định tựa như trong mưa phùn một nhúm hải đường, xinh đẹp cao quý, lại để cho nhân sinh ra truy cầu xúc động. Chẳng lẽ trước kia ta cũng không phát hiện nàng là như thế xinh đẹp? Mạc Vô Tà âm thầm hổ thẹn, mình trước kia dĩ nhiên thẳng đến đem nàng lập tức người đối đãi rồi, bởi vậy thưởng thức không đến vẻ đẹp của nàng. Thanh Hà, ngươi hôm nay thật đẹp. Mạc Vô Tà tán thưởng, vô ý thức địa thò tay đi qua, lập tức muốn sờ tại trên đầu của nàng. Thanh Hà cấp tốc lui về phía sau, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, nói, thiếu gia, ta nghĩ đến ngươi thay đổi tốt hơn, không nghĩ tới hay vẫn là sắc tính không thay đổi. Bọn hắn hai nhỏ vô tư, tuy nhiên là chủ tớ quan hệ, Thanh Hà lại có cái gì thì nói cái đó, là cái người can đảm nữ hài, nhưng lại không mất ngây thơ một phần. Mạc Vô Tà 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 cười cười, nhìn hai tay của mình, hít một hơi nói, bổn thiếu gia vốn chính là sắc tính, đây là cả nước công nhận, sắc ngươi một hồi lại có thể thế nào. Thanh Hà a một tiếng, chạy thục mạng ra sân nhỏ, tại sân nhỏ cửa ra vào thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, như nước trong veo con mắt kiêng kỵ địa nhìn xem Mạc Vô Tà. Mạc Vô Tà cười ha ha, hôm nay tâm tình thật sự là không tệ. Thanh Hà, ta cho ngươi mua sắm dược liệu thế nào? Thanh Hà trả lời, đều mua sắm tốt rồi, nhưng là chỉ kém tử bối thiên quỷ, tỏa cốt đăng căn, vạn năm nhân sâm rồi, cái này ba dạng ta chạy một lượt toàn bộ đế đô tiệm bán thuốc, đều không có. Mạc Vô Tà gật đầu, nói, ta đã biết, ngươi còn đang bận việc đi thôi. Thanh Hà a một tiếng đi rồi, nàng hiện tại hoàn toàn bắt đoán không ra thiếu gia rồi, nói hắn sắc à, hắn vừa rồi không có khinh bạc nàng. Nói hắn không sắc à, hắn có đôi khi lại xấu xa địa đối với nàng cười. Nghĩ đến sắp có thể trị liệu Mạc Nôn tàn trần, Mạc Vô Tà liền hướng lấy đại ca cô viện bước đi. Lần nữa chuyển qua hòn non bộ khu, Mạc Vô Tà đột nhiên cảm thấy trong mắt sáng ngời. Hòn non bộ khu tự nhiên có nước, hơn nữa còn là một chỗ hoa sen đường, hoa sen đường đối diện là Mạc Nôn gian phòng. Trước đó lần thứ nhất đến thời điểm, Mạc Nôn ngồi lên xe lăn ở phía trước trên đất chống lấy mặt trời. Nhưng lúc này, ở nơi nào nhưng lại một nữ tử đơn điệu mà dài nhọn thân ảnh. Chỉ thấy nữ tử này lấy một kiện nước cạn làm váy, tóc dài rủ xuống vai, dùng một căn thủy lam lụa bó tốt, ngọc châm nhẹ vãn, châm tiêm rủ xuống mảnh như nước châu tiểu liệm, hơi lắc lư tiểu như mưa ý mờ mịt, tốt nhất tơ lụa có khiếu đi theo động khẽ nhúc nhích, tựa như nhạt mai sơ chán, không thấy xa hoa đã thấy điềm tĩnh. Lông mày xanh đôi mắt đẹp, thanh lệ thắng tiên, có một phần tự nhiên đi hoa văn trang sức tự nhiên tươi mát, nhất là giữa lông mày môi bờ ý vị, lịch sự tao nhã dịu dàng, xem chi thân thiết, biểu lộ ôn hòa trong lại lộ ra vài phần nhàn nhạt buồn bã. Chu Ánh, là nàng. Ai, thực gọi một cái chữ tình rất cao minh. Mạc Vô Tà một hồi ảm đạm, càng thêm kiên định muốn sớm chút trị liệu tốt đại ca tàn chân. Chu Ánh, là Mạc Nôn vị hôn thê, từ khi Mạc Nôn chân tàn về sau, Mạc Nôn liền vài lần yêu cầu từ hôn, nhưng đều bị cự tuyệt, hoặc là nói bị Chu Ánh cự tuyệt. Mạc Nôn là vị đại anh hùng, có bạch bào chiến tướng danh xưng, cái kia tư thế vai hùng tự nhiên có thể mê luyến ngàn vạn thiếu nữ. Nhưng là, Mạc Nôn thủy chung đối với Chu Ánh mối tình thắm thiết, mà Chu Ánh cũng giống như thế. Bởi vậy, Mạc gia liền đến thăm cầu hôn, Chu Ánh thành Mạc gia chuẩn con dâu trưởng phụ. Có thể tạo hóa trêu người, Mạc Nôn tàn phế. Nhưng là Chu Ánh đối với hắn yêu vẫn không có cải biến, nhưng lại luôn luôn tới cùng hắn. Mạc Nôn tính tình đại biến, cũng không muốn làm trễ nại Chu Ánh, cho tới bây giờ chưa cho qua nàng tốt nhan sắc. Nhưng này cái si tình nữ tử y nguyên. Đột nhiên, Chu Ánh thở dài một tiếng, vươn người mà ngồi. Tại trước mặt nàng chính là một cầm đài, thượng diện để đó một kiện đàn cổ. Dây đàn chấn động, một loại yêu thương và tràn đầy hy vọng ôm ấp tình cảm lập tức phiêu giật trên không trung. Nàng khệ đàn cái này một khúc không khỏi làm nhân sinh ra chua xót chi ý, đây là cỡ nào một cái si tình nữ. Ánh Nhi, ngươi đi đi, ta đã là một người phế nhân, thật sự không đáng ngươi như vậy. Ta đã hao phí ngươi 10 năm thanh xuân, ta không muốn ngươi lại vì ta làm một chuyện gì. Ngươi đi đi, ta văn ngươi. Sự tình giữa chúng ta như vậy hiểu rõ a? Đơn điệu trong phòng truyền ra Mạc Nôn thanh âm, lộ ra một cỗ quật cường cùng đoạn tuyệt. Nhưng là, trong phòng Mạc Nôn sớm đã rơi lệ đầy mặt, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Người ta mặc dù không có bái đường chính thức kết hôn, nhưng là đã có môi trước nói như vậy, hôn nhân chi thực, sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi. Chu Hoánh ảm đạm rơi lệ, tiếng đàn chấn động rất lớn. Mạc Vô Tà đi về hướng Chu Hoánh tiếng đàn đốn ngừng, cảnh giác địa nhìn về phía Mạc Vô Tà, nói, Vô Tà, ngươi tinh thần nhiều hơn. Mạc Vô Tà nói, chị dâu, ngươi thanh gầy nhiều. Chu Hoánh thấy hắn không ngừng mà tới gần, ánh mắt lộ ra bối rối chi sắc, nói, đứng lại, ngươi đừng gần chút nữa ta. Mạc Vô Tà lên tiếng mà dừng, lại để cho Chu Hoánh lộ ra vẻ ngoài ý muốn, cái này tiểu xúc xanh không muốn phi lễ ta rồi hả? Không được, ta không thể bị hắn biểu tượng mê hoặc, cái này đồ xấu xa đầy mình ý nghĩ xấu, không biết vừa muốn xử cái gì lừa dối. Chu Hoánh lại nói, ngươi tới làm gì? Mạc Vô Tà cười nói, chị dâu, ta tự nhiên là đến thành toàn ngươi. Hắn đột nhiên lần nữa tới gần, tốc độ kia lại để cho Chu Hoánh không có kịp phản ứng. Mạc Vô Tà bờ môi đã đến bên thai của nàng, nói khẽ, chị dâu, ta đã có hoàn toàn nắm chắc chỉ tốt đại ca rồi, ngươi yên tâm đi. Hắn động tác này, lại để cho ngoại nhân thoạt nhìn, phải có nhiều thân mật thì có nhiều thân mật, nhưng là hắn mà nói lại làm cho Chu Hoánh ngây ngẩn cả người. Chu Hoánh kích động nước mắt chảy ròng, một phát bắt được Mạc Vô Tà bả vai, nghiêm túc nhìn xem hắn, đột nhiên, hắn phát hiện Mạc Vô Tà là như vậy đáng yêu. Như vậy dễ thân. Hỏi, ngươi nói là sự thật. Mạc Vô Tà nháy mắt lui ra phía sau, cười nói, tự nhiên là thật, chúng ta đi vào. Trước kia Mạc Vô Tà đối với Chu Hoánh thật có không an phận chi mớn, bất quá, hắn có gan hùm mật gấu nguyên nhân lại là vì Mạc Nôn. Mạc Nôn tự giác cùng nàng vô duyên, cho nên ý định lại để cho Mạc Vô Tà thủ tiêu hắn cưới Chu Hoánh, cái này rồi sau đó từng màn. Đi vào phòng, Chu Hoánh cùng Mạc Nôn bốn mắt nhìn nhau, lập tức thật lâu im lặng. Mạc Nôn đã thay đổi. Mặt sạch không cần, đao gọt giống như khuôn mặt nói xong trong kiên nghị của hắn anh Tuấn. Khúc khục, đại ca, chị dâu, trong mắt của các ngươi đều tiến hạt cát sao. Mạc Vô Tà vui mừng địa trêu ghẹo. Bọn hắn đã có 3 năm không thấy rồi, lúc này, hào khí rất không tầm thường. Đột nhiên, Chu Hoánh hoa một tiếng bổ nhào tại xe lăn bên trong đích Mạc Nôn trong ngực, khóc giống thành âm thanh. Mạc Nôn kiên trì đã lâu quyết tuyệt tại trong chốc lát toàn bộ sụp đổ, hắn ôm nàng, hai người nước mắt thành ngàn đi. Đơn giản trong phòng chỉ có tiếng nước nở, đã có loại hạnh phúc không khí tràn ngập. Đột nhiên, Mạc Nôn nhẹ nhàng mà đẩy ra Chu Hoánh, nhìn về phía Mạc Vô Tà hỏi, ngũ đệ, ngươi thật có thể chữa cho tốt ta sao? Ta muốn nghe lời nói thật. Xem ra, phía trước Mạc Ngôn chỉ là cho rằng Mạc Vô Tà an ủi hắn mới có thể nói có thể trị tốt chân của hắn, mặc dù có hy vọng cũng rất xa vời, lúc này hắn bức thiết hy vọng Mạc Vô Tà có thể nói lại lần nữa xem lúc trước. Mạc Vô Tà kiên định gật đầu, nói, đại ca, ta lần này đến, chính là muốn nói cho ngươi biết, không xuất ra 3 tháng, ta có thể vì ngươi trị liệu, từng đã là bạch bảo chiến tướng sẽ tái hiện võ đạo đế quốc, lần nữa mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Mạc Ngôn một phát bắt được Mạc Vô Tà tay, khí tức phi thường không ổn định, nói, đi, đại ca sẽ đem nửa người dưới hạnh phúc toàn bộ giao cho ngươi rồi, chỉ cần chân của ta có thể đứng lên, ta có thể trả giá hết thảy. Mạc Vô Tà đem sắp ly khai xe lăn Mạc Ngôn theo như hồi xe lăn ở bên trong, nói, hữu tình người chu toàn thân thuộc, trời cũng không thể chia rẽ. Đại ca yên tâm, ta cho dù không muốn cái này mệnh cũng sẽ biết chữa cho tốt ngươi, ta cam đoan. Mạc Tà lúc này đứng tại trên núi giả, nước mắt tuôn đầy mặt. Vô Tà, hết thể tiểu nhờ vào ngươi, cha rốt cuộc chịu không được nhân sinh thay đổi rất nhanh rồi. Nói xong, hắn tiểu biến mất tại trên núi giả. Đối với phủ công tức nội hết thể biến hóa đều chạy không khỏi Mạc Tà ánh mắt. Kỳ thật, hắn đã sớm đã đi đến, một mực tại yên lặng địa đào thương. Hắn vốn cũng muốn tuân theo con lớn nhất thỉnh cầu đem Chu Hánh gả cho Mạc Vô Tà, nhưng là hiện tại đến xem, hết thể đều không cần rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 23, cùng công chúa đính hôn. Thân mộ nội lần nữa tu luyện 3 canh giờ, Mạc Vô Tà xuất quan thời điểm, chân trời đã có chút địa lật lên ngân bạch sắc. Một ngày chi kê ở chỗ sáng sớm, có lẽ đối với người khác mà nói, khoảng thời gian này là tu luyện tốt nhất thời gian, nhưng là đối với tại chúng ta Mạc thiếu gia mà nói, trong khoảng thời gian này quá kém, kém đến nổi để không nổi tu luyện hứng thú. Thân mộ tu luyện 3 canh giờ, vượt qua sự thật thế giới hơn một ngày tu luyện, đã bỏ ra 3 canh giờ tu luyện rồi, như vậy tiểu sẽ không để ý cái này cái gọi là sáng sớm. Sáng sớm, phủ công tức đã công việc lù bù lên, cũng có thể nghe được phủ công tức phía sau võ đài luyện binh thanh âm, hạ nhân sớm đã đi ra chuẩn bị hết thảy, bận rộn túi bụi. Mà chúng ta Mạc thiếu gia lúc này đứng tại ánh dạng đông hạ cao mày. Hôm nay, là hắn đáp ứng phó ước công tôn Doanh Doanh ngày thứ 3. Hắn không biết công tôn Doanh Doanh có hay không đột phá, nhưng là, dựa theo nha đầu kia nóng bỏng tính cách, lần này phó ước khẳng định giữ nhiều lành ít. Hắn đang tại kế hoạch lấy phải như thế nào chinh phục công tôn Doanh Doanh thời điểm, Thanh Hà nói cho Mạc Vô Tà, lão gia tử muốn gặp hắn. Nghĩ đến lão gia tử nghiêm khắc, Mạc Vô Tà tiểu một hồi giật mình, suy đi nghĩ lại, tựa hồ cũng không có làm ra khác người sự tình lại để cho lão gia tử tức giận, vì vậy an tâm địa đi vào lão gia tử thư phòng. Cha, ngài bảo ta đến có chuyện gì sao? Mạc Vô Tà thử thăm dò hỏi. Mạc Tà nhìn hắn một cái, liền chằm chằm vào quyển sách trên tay, nói, ngươi cùng công chúa hôn sự bệ hạ rất đồng ý, ân, ngươi có cái gì muốn nói hay sao? Mạc Vô Tà sững sờ chỉ chốc lát, thăm dò hỏi, lão ba, cái này có thể hay không lại để cho bệ hạ không đồng ý à? Người ta có thể là công chúa, ta chỉ là một cái hoàng khố, không xứng với nàng A. Mạc Tà vứt bỏ sách, nghiêm túc nhìn xem Mạc Vô Tà. Trong lúc vô hình có một loại đặc thù uy áp hàng lâm, lại để cho Mạc Vô Tà vô ý thức địa lui về phía sau một bước. Tiểu tử ngươi đừng đang ở trong phúc không biết phúc, ta xem ngươi là sợ công chúa không xứng với ngươi đi. Ngươi không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bóng dáng của mình, ta xem à, là ngươi không xứng với người ta mới đúng. Biết con không khác ngoài cha, Mạc Tà mang to. Mạc Vô Tà trong nội tâm bị khuất, suy nghĩ, liền công chúa trưởng dạng gì tử cũng không biết, là không phải mình ưa thích cái chủng loại kia loại hình cũng không biết. Cứ quyết định như vậy đi hôn sự, cái này cũng quá qua loa đi à nha. Đột nhiên, trong đầu hắn hiện ra Nguyệt Nhi đẹp đẽ quý giá bộ dáng, tựu là một hồi si mê, nếu sở hữu nữ nhân như Nguyệt Nhi như vậy thật là tốt biết bao. Mạc Tà nhìn xem hắn tà tà cười rộ lên, tựu là khí không đánh một chỗ đến, quắc, cho lão tử nhớ cho kỹ, qua mấy ngày ta sẽ an bài người cùng công chúa gặp, cho ta bày ra điểm quý tộc khí độ đi ra, nếu không, hắc hắc, ngươi phải biết có hậu quả gì không. Mạc Tà lại càng hoảng sợ. Thoạt nhìn, việc này là thiết ván đã đóng thuyền tử rồi, cũng không phải do hắn. Hắc hắc, nếu như là bệ hạ từ hôn, như vậy chẳng phải cùng ta không có sao sao. Xem ra phải nghĩ biện pháp lại để cho hoàng đế lão nhân biết rõ của ta phong lưu sử mới được. Mạc Vô Tà rốt cục đã có đối sách. Cha, ngài nói làm sao bây giờ tiểu làm sao bây giờ, ta đi trước một bước. Nói xong, Mạc Vô Tà như gió chạy ra ngoài, Mạc Tà lại mỉm cười, nói, hừ. Cái này quỷ tiểu tử càng ngày càng lại để cho người đoán không ra. Tuyên đình đài, ở vào đế đô Tây Thành, ở vào một mảnh ao hoa sen phong cảnh điểm, chỉ là chúng trong đình một cái, vẫn tương đối nổi danh. Tại đế đô, có rất hơn nhiều tên lưu thân sĩ, phú hào thiên kim đều lưu luyến không sai. Có xuống dốc quý tộc lại ở chỗ này hy vọng chính mình đạt được một lần ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ, có thể cùng nhà giàu thiên kim kết duyên, duy nhất một lần địa đề cao cuộc sống của mình trình độ, có quý tộc hoàn khố lại hy vọng ở chỗ này vật thức càng nhiều nữa mỹ nữ với tư cách con mồi, dùng để thổ lộ bọn hắn. Tóm lại, tới nơi này chỉ có một chút người là đáy lòng thuần khiết để thưởng thức phong cảnh, những thứ khác đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Miêu Hùng cũng quanh năm đưa thân vào này, mục đích của hắn chỉ có một, kết giao càng lớn hoàn khố, lại để cho sau này mình có một rất tốt con đường làm quan. Miêu Hùng nghiêng tựa tại một cái trong đỉnh cột đá bên trên, nhíu mày. Hôm nay ngoại trừ ta, như thế nào một người đều không có. Đột nhiên, Miêu Hùng con mắt sáng ngời nhìn về phía phương xa. Chỉ thấy một lượng hào hoa xe ngựa hướng bên này rất nhanh tới gần, lập tức chạy đi đỉnh thật xa hô, Mạc Thiếu Huynh, ngươi có thể tính đến rồi. Miêu Hùng đương nhiên biết rõ Mạc Vô Tả cùng Công Tôn Doanh Doanh ước định, vì định nọt Mạc Vô Tả, hắn đã sớm đến dò xét lớp rồi. Mạc Vô Tả theo xe ngựa trên cửa sổ chui ra đầu nhìn thoáng một phát mới yên tâm xuống xe. Miêu Hùng, hôm nay mặt trời theo phía tây đi ra. Như thế nào chỉ một mình ngươi? Sẽ không bị ngươi cưỡng chế di rời đi à nha? Mạc Vô Tả nghi hoặc hỏi, kỳ thật lại để cho hắn lớn mật mà yên tâm xuống xe nguyên nhân thì là không thấy được Công Tôn Doanh Doanh, hắn hy vọng nàng tốt nhất không muốn xuất hiện. Miêu Hùng lắc đầu nói, ta nào có lớn như vậy năng lực lại để cho người không tới nơi này à? Bất quá, ta cũng rất kỳ quái à? Mạc Vô Tả gật đầu, đi đầu mà đi, theo ao hoa sen liền trên cầu một đường đi qua, lướt qua mấy cái đỉnh, tại lớn nhất một cái đỉnh phía trước ngừng lại. Tại trên đỉnh này có khối dẹp, đúng là Tuyên Đình Đài. Nay đình cùng cái khác đình khác nhau là đại, nhưng lại có dày đặc hoàng gia khí tức, toàn bộ hoàng một màu nước sơn không nói chuyện, tại đình tứ giác bên trên còn điêu khắc lấy long phượng. Lại là một hồi tiếng vó ngựa, Mạc Vô Tả định mục nhìn lại, là Công Tôn Thế Gia xe ngựa, đến tuyệt đối là Công Tôn Doanh Doanh. Công Tôn Doanh Doanh xuống xe trước, sau đó duỗi ra một tay, màn xe mở lại, từ bên trong duỗi ra một chỉ ngó sen bạch bàn tay như ngọc trắng. Là nàng. Mạc Vô Tả trong nội tâm suy đoán. Đại ngó sen bạch bàn tay như ngọc trắng chủ nhân sau khi xuất hiện, trong mắt của hắn mới xuất hiện một mảnh rung động, không phải người khác đúng là Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi hay vẫn là trước sau như một quần áo và trang sức, hay vẫn là trước sau như một cao quý, tựa như không ăn nhân gian khói lửa tiên tử một loại. Mạc Thiếu, Nguyệt Nhi cô nương là tiên nữ sao? Miêu Hùng nhìn không chuyển mắt, trong mắt hào quang tất hiện. Mạc Vô Tả sờ lên cái mũi, lắc đầu nói, tiên nữ có nàng như vậy khí chất. Miêu Hùng gật đầu, nói, dạ dạ là... Tiên nữ căn bản cũng không thể cùng Nguyệt Nhi cô nương đánh đồng, căn bản không phải một cái cấp bậc. Giai nhân chậm chậm đi vào Tuyên Đình Đài. Nguyệt Nhi cô nương, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, xem ngươi khí chất, còn hơn ngày xưa. Mạc Vô Tả trong mắt không có Công Tôn Doanh Doanh, chỉ có Nguyệt Nhi. Công tử nói đùa, tiểu nữ tử chỉ là người bình thường mà thôi, nhưng là công tử lại tựa hồ như có chút biến hóa. Nguyệt Nhi thanh âm hay vẫn là như vậy ôn nhu êm hay. Nàng đây là khoa trương ta đâu này. Còn là đang khen ta đâu này. Mạc Vô Tả trong nội tâm ngọt xì xì, có thể được mỹ nữ tán thưởng tự nhiên là vô cùng sung sướng sự tình, ngoài miệng lại nói, Nguyệt Nhi cô nương nói đùa, ta không có phát giác ta có thay đổi gì, vẫn là như cũ. Ngược lại là ngươi, mỗi lần đều có thể để cho ta cố tình động cảm giác. Nguyệt Nhi cô nương hé miệng cười khẽ, nói, công tử cái này xem như đang theo đuổi ta sao. Mạc Vô Tả gật đầu, nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nói không động tâm đó là nói dối. Nhưng lại tự biết chính mình khả năng không xứng với cô nương. Nguyệt Nhi trong miệng nỉ non, trong mắt lộ ra một tia cơ trí hào quang, cười nói, công tử học thức quả nhiên không tầm thường, có thể được công tử như thế tán dương, Nguyệt Nhi trong nội tâm rất là cao hứng. Này, Mạc Vô Tả, trong mắt ngươi chỉ có Nguyệt Nhi tỷ tỷ. Hôm nay bổn tiểu thư mới là nhân vật chính, ngươi không thấy được ta sao? E sợ cho thiên hạ bất loạn Công Tôn Doanh Doanh hung hăng địa nhìn thẳng Mạc Vô Tả, tựa hồ rất muốn một ngụm ăn tươi hắn. Mạc Vô Tả trong lòng căng thẳng, cái này Công Tôn Doanh Doanh quá sát phong cảnh rồi, nhưng là cũng không dám nói ra, nói, Công Tôn cô nương hay vẫn là như vậy tư thế hiên ngang. Ta xem, chúng ta Mầm Thiếu gia đối với ngươi chuyên chú đã lâu rồi, xem ra đúng như một câu nói như thế nào đến hay sao. Hắn suy nghĩ một chút, nói, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, luận thiên tiêu, thiên hạ anh hùng cùng bái. Kỳ thật, đây là Mạc Vô Tả châm chọc nàng không gả ra được. Nhưng là thói quen múa đao múa thương Công Tôn Doanh Doanh lại nghe không hiểu, mà là gật đầu cười nói, coi như ngươi còn có chút ánh mắt, hừ. Nhưng là, Nguyệt Nhi lại là một hồi dư vị, trong mắt dị sắc liên tục, nói tiếp nói, công tử thật sự là diệu ngữ hàng loạt, bội phục. Bội phục. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 24, Doanh Doanh mánh dược. Mạc Vô Tả thò tay một dẫn, nói, thỉnh hai vị cô nương tự tòa. Hai cái nữ hài liền vào nhập Tuyên Đình Đài, ngồi ở thạch trên ghế. Công Tôn Doanh Doanh tay nâng má phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, khuỷu tay kê lót tại hình tròn trên bàn đá, con mắt chuyển nha chuyển không biết tại đang suy nghĩ cái gì âm mưu quỷ kế. Mà Nguyệt Nhi chỉ là lặng lặng yên ngồi ở chỗ kia, trong đôi mắt đẹp tựa hồ mang theo mỉm cười, điềm tĩnh địa nhìn xem ao hoa sen. Đột nhiên, Mạc Vô Tà vậy mà phát hiện, Công Tôn Doanh Doanh cũng rất không sai, chí ít có cổ rất vượng thanh xuân khí tức, nhưng lại mang theo rất mạnh linh tính. Công Tôn cô nương, kéo lê đạo mà đến a. Chúng ta Mạc thiếu gia thế nhưng mà thời gian rất gấp bách, lập tức còn đi tham gia trọng đại nghị sự đây này. Miêu Hùng cười nói. Mạc Vô Tà không khỏi âm thầm tán thưởng Miêu Hùng tâm cơ, thằng này quan sát rất nhỏ, nắm chắc hào khí trường mực rất tốt, nếu như về sau hảo hảo lợi dụng, nói không chừng có trọng dụng. Công Tôn Doanh Doanh đối với Miêu Hùng liếc mắt, tựa hồ muốn nói, tại đây nào có ngươi nói chuyện phần. Nàng đột nhiên giảo hoạt địa nhìn xem Mạc Vô Tà, nói, kỳ thật hôm nay cũng không có việc gì, chỉ là đi ra tán giải sầu, uống chút trà. Nàng lại nhìn về phía xe ngựa phương hướng, hô, tiểu lục tử, đem ta chuẩn bị đồ uống trà lấy ra. Tiểu lục tử là sa phu, một hồi liền bưng một bộ đồ uống trà tiểu chạy tới. Tiểu lục tử thuần thục địa đem đồ uống trà đặt ở trên mặt bàn, càng làm một bình nước sôi buông về sau, mới trở lại trên xe ngựa. Công Tôn Doanh Doanh tùy tiện địa pha trà, chỉ là một hồi một loại phiêu giật mùi thơm ngát vị liền truyền tới rồi. Trà ngon. Mạc Vô Tà nhịn không được tán thưởng. Công Tôn Doanh Doanh tựa hồ nhìn về phía trên muốn cười lại nhịn xuống không cười, tóm lại cho người cảm giác rất quỷ dị. Nàng rất thuộc luyện địa đổ bốn chén trà, một người một ly, nói, ngày tốt cảnh đẹp, không có tốt như vậy trà mới là tiếc nuối đây này. Đến, mọi người phẩm phẩm ta cái này trà thế nào? Đây chính là bệ hạ ngự tứ cho ta cha. Nàng dẫn đầu nhấp một miếng, lộ ra say mê chi sắc, sau đó là Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi cho dù uống trà đều rất có chú ý, so với quý tộc còn quý tộc. Nàng vốn là hai tay nâng chung trà lên, thật dài ống tay áo hoàn mỹ địa che giấu chén thể, tại trên môi nhẹ nhàng mà bĩu một cái, sau đó mới đặt chén trà xuống, lộ ra mỉm cười, nói, long phượng trà, mùi thơm ngát di nhân, thanh thần đích não, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Nguyệt Nhi nhất cử nhất động, đều bị Mạc Vô Tà tán thưởng không thôi, hắn đang suy nghĩ, đây rốt cuộc cần gì dạng bối cảnh tài năng đào tạo hạ dẫn chất cùng trí tuệ cũng tốt nữ tử đây này. Mạc Vô Tà đối với trà không có nhiều thưởng thức, vốn là nghe thấy thoáng một phát, làm bộ rất hưởng thụ biểu lộ, sau đó một ngụm cạn sạch, mà Miêu Hùng là cuối cùng uống, đồng dạng một ngụm cạn sạch, tán thưởng liên tục. Đột nhiên, Công Tôn Doanh Doanh cười ha hả, cười đầy mặt đỏ bừng, lại để cho người làm không rõ nàng là cái đó gân phạm sai lầm rồi. Nha đầu kia không có mất tâm điên a. Mạc Vô Tà trong nội tâm không khỏi kêu khổ, cái này quá sát phong cảnh rồi. Muội muội gần đây hồn nhiên ngay thẳng, hôm nay cười thật vui vẻ, bởi vì sao đâu này. Nói ra lại để cho tỷ tỷ cũng đi theo vui vẻ lên chút. Nguyệt Nhi nhìn về phía Công Tôn Doanh Doanh.